Chương 72, Bàng Bạch phát trăng bước, Vũ Văn Thành Đô hoảng sợ. Chương 72, Bàng Bạch phát trăng bước, Vũ Văn Thành Đô hoảng sợ. Đoàn Đạt thấy Bàng Bạch phát điểm ra kế hoạch then chốt thiếu hụt, trong lòng phần kia nhân nghe lệnh của tuổi trẻ hậu bối mà sản sinh không vui liền có tuyên tiết khẩu. Hắn hừ lạnh một tiếng, đúng lúc mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần cậy già lên mặt nghi vấn, "Bàng thái sư minh giám, kế hoạch này nghe tới sắc màu rực rỡ, có thể khó mà cân nhắc được. Để ta cấm quân binh sĩ đi hành cái kia dụ địch việc, như quân địch không bị lừa, ngược lại bị nhìn thấu, chẳng phải không công tổn hại. Chớ nói chi là các bộ phối hợp, nói nghe thì dễ. Đến lúc đó hiệu lệnh bất nhất, từng người tự chiến, trách nhiệm này ai gánh được trách nhiệm?" Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lóe lên, cũng theo câu chuyện, ngữ khí nhìn như khiêm cung kỳ thực mang theo gây xích mích, "Lý sư minh, từ sư minh mưu tính tất nhiên là tình diệu, sư đệ khâm phục. Chỉ là, chính như lão sư nói, liên quân hiệu lệnh bất nhất chính là bệnh gì? Phía trên chiến trường, thời cơ chớp mắt là qua, như nhân liên lạc không khoái mà làm hỏng máy bay chiến đấu, thậm chí dẫn đến nào đó đường một mình rơi vào trùng đây, chuyện này hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, e sợ không phải chiến chi tội, mà là chỉ huy chi mất ta." Hắn dù chưa minh chỉ, nhưng ý tứ đã xem ẩn tại thất bại trách nhiệm, chỉ về đưa ra kế hoạch Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích. Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát mọi người dù chưa nói rõ, nhưng trên mặt cũng toát ra tương tự nghi ngờ. Để thế lực khắp nơi hoàn toàn nghe theo hai cái đệ tử trẻ tuổi phức tạp điều hành, xác thực khó có thể khiến người ta triệt để an tâm. Trong lều bầu không khí nhất thời trở nên hơi vi diệu cùng căng thẳng. Bàng Bạch phát ánh mắt bình tĩnh mà chuyển hướng Đoàn Đạt, thanh âm ôn hòa tao nhã, nhưng mang theo cao quý uy nghiêm gốc gác, "Đoàn tướng quân." Đoàn Đạt trong lòng dùng mình, thu lại mấy phần vẻ mặt, không người nói, mặt tướng ở. "Ngươi bộ được tiểu đồng khiển, nghe ta hiệu lệnh, có thể có nghi vấn." Đoàn Đạt cảm nhận được cái kia bình tĩnh dưới ánh mắt áp lực, lại liếc mắt một cái kia trôi nổi cổ cầm, nhớ tới Dương Đồng thủ dụ, trung quy đè xuống trong lòng không vui, thấp giọng nói, "Điện hạ thủ dụ ở đây, mặt tướng tự nhiên vâng theo thái sư điều khiển." "Như vậy liền tốt." Bàng Bạch phát khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt ngược lại đảo qua Vũ Văn Thành Đô, cho tới giúp đỡ chỉ huy, hiệu lệnh bất nhất sổ mượn. Hắn ngữ khí ngừng lại, nhìn Vũ Văn Thành Đô cái kia nhìn như cung thuận kỳ thực giấu giếm cơ phong răng dấp, lạnh nhạt nói, "Này xác thực vì là then chốt. Nhưng mà, bọn ngươi vừa vào môn hạ ta, tham dự này hỏi sách tiện lợi biết được, phi thường lúc, cần hành phi thường pháp, cũng cần đàm phi thường trách. Nghi thì lại không cần, dùng thì lại không nghi ngờ. Như chỉ vì chấp hành gian nan liền sợ đầu sợ đuôi, sao đàm luận phá cục?" Vũ Văn Thành Đô giật mình trong lòng, cảm thấy ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tối ra, nhìn thấy nó dưới phun trào tâm tư, hắn vội vã cúi đầu, không dám cùng với đối diện, đem quần quần không cam lòng mạnh mẽ đè xuống, "Lão sư giáo huấn chính là đệ tử suy nghĩ nông cạn." Bàng Bạch Phát không tiếp tục để ý bọn họ kế bật, ánh mắt quay lại, nhìn về phía sắc mặt nghiêm nghị bên trong mang theo không cam lòng Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích. Hai người giờ khắc này nỗi lòng phức tạp, vừa có bị điểm phá thiếu hụt bừng tỉnh cùng xấu hổ, cũng có lòng huyết bị nghi ngờ không cam lòng, càng có đối mặt hiện thực khó khăn cảm giác vô lực. Bọn họ cùng nhau không người, "Lão sư minh giám, là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa sai lầm đại sự. Kính xin lão sư đính chính phương lược." Trong lều yên tĩnh lại, mọi người đều cho rằng Bàng Bạch Phát gặp cực lớn sửa chữa, thậm chí lật đổ nguyên kế hoạch. Nhưng mà, ngay ở mảnh này vắng lặng bên trong, Bàng Bạch Phát nhưng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa xẹt qua xa bàn, khoe miệng cầu lên một tia khó lường ý cười. "Đính chính." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh mang theo một loại kỳ dị động viên cùng tuyệt đối tự tin, "Không cần." "A." Mọi người đều là sững sờ, liền Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích đều ngạc nhiên ngẩng đầu, không rõ ý nghĩa. Vừa vạch ra nhiều như vậy chí mạng thiếu hụt, vì sao lại không đáng sửa chữa? Bàng Bạch Phát ôn hòa âm thanh, mang theo một loại khống chế toàn cục thông dòng, "Bọn ngươi kế sách, bản thân đã cực điểm tinh diệu, đem khắp nơi ưu thế cùng chiến trường then chốt bắt bí đến vừa đúng, không cần vẽ rắn thêm chân. Thiếu một người, không phải mưu lược bản thân, chính là thực hiện mưu lược chi hòn đá tảng." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào đầu gối trước Thái Bộc cầm trên, từng chữ từng câu, rõ ràng nói rằng, "Bọn ngươi lo lắng chi thông tin, giúp đỡ, biến số, ở bổn công tử trước mặt, cũng không phải là khó giải. Bổn công tử linh giác đi tới, có thể bao trùm chu vi ngàn trượng. Ngàn trượng bên trong, gió thổi có lay, quân địch điều hành, thậm chí bọn ngươi khí tức lưu chuyển, đều như xem vân tay trên bàn tay." "Cái gì? Chu vi ngàn trượng?" Trong lều trong nháy mắt vang lên một mảnh không kìm nén được kinh ngạc tốt lên. "Một ngàn trượng, cái kia chính là chu vi 6 dặm nhiều phạm vi. Chuyện này ý nghĩa là, lấy nơi đây làm trung tâm, hơn một nửa cái dự thiết chiến trường đều ở tại nhận biết bao phủ bên dưới. Nay đã không phải sức người có khả năng cùng, gần như thần tích." Không đợi mọi người từ trong khiếp sợ hoàn hồn, Bàng Bạch Phát tiếp tục bỏ xuống càng kinh người lời nói, "Không phải ngừng ở đây. Ở đây bên trong phạm vi, bổn công tử cũng có thể bị pháp, ngón tay dựa khiến trong nháy mắt rõ ràng truyền đạt đến bọn ngươi bất luận một hai trong hai, không bị khoảng cách, ở bị quấy nhiễu." Lời nói này dường như kinh lôi, ở mỗi người trong đầu nổ vang. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Bàng Bạch Phát một người, chính là một cái bao trùm toàn bộ hạt nhân chiến trường, không lùi lại, vô can quấy nhiễu siêu cấp chỉ huy đầu mối cùng giám sát mạng lưới. Sở hữu nhân thông tin không khoái dẫn đến giúp đỡ vấn đề, sở hữu nhân tình báo không rõ dẫn đến quyết sách lạc hậu, ở hắn nơi này, hầu như không còn tồn tại nữa. Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng nóng rực ánh sáng, lúc trước cảm giác bị thất bại quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là mừng như điên cùng trước nay chưa từng có tự tin. Như có cỡ này kỹ thuật như thần khả năng giúp đỡ, bọn họ cái kia nguyên bản nhìn như quá mức phức tạp, dùng sai suất thấp kế hoạch, trong nháy mắt có rồi cực cao tính khả thi. Mà Vũ Văn Thành Đô, ở ban đầu sau khi khiếp sợ, một luồng ý lạnh thấu xương, đột nhiên từ cổ sống bật lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, để hắn hầu như không cầm được trong tay phượng xí lưu kim đằng. chu vi ngàn trượng, linh giác bao trùm, truyền âm nhập mật. Trước hắn trong lòng tính toán, những người liên quan với làm sao trong lúc hỗn loạn ngộ thương đồng môn, làm sao trong bóng tối phối hợp gia tộc mai phục âm u ý nghĩ, giờ khắc này dường như bại lộ ở dưới mặt trời chói chang băng tuyết, cấp tốc tăng dã, thay vào đó chính là sợ hãi vô ngần. Lao sư hắn đã sớm biết, hắn vẫn luôn biết, nghĩ đến chính mình những người tự cho là bí ẩn mờ ám, thậm chí là Vũ Văn Hóa cập chỉnh bản kế hoạch, ở đây chờ thiên nhãn dưới sự theo dõi, chẳng phải là dường như trò đùa, không chỗ che thân. Vũ Văn Việt tỉ mỉ bày ra lần này mượn đao giết người chi cục, ở đây chờ không thể tưởng tượng nổi năng lực trước mặt, quả thực dường như một cái vụng về chuyện cười. Sở hữu âm như bị kế, đều có vẻ như vậy trắng xám vô lực. To lớn hoảng sợ chiếm lấy hắn, sắc mặt không tự chủ được mà trở nên trắng xám, theo bản năng mà tách ra bảng bạch phát cái kia phảng phất có thể hiểu rõ tất cả ánh mắt. Hắn muốn lập tức đem tin tức này lan truyền ra ngoài, cảnh cáo phụ thân, nhưng giờ khắc này đang ở trong quân, ngay ở bảng bạch phát ngay dưới mắt, hắn căn bản không có cơ hội, cũng không dám có bất kỳ gì động. Bảng bạch phát đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, đặc biệt là Vũ Văn Thành Đô cái kia trong nháy mắt trắng bệnh sắc mặt. Hắn vẫn chưa bạch trần, chỉ là lạnh nhạt nói, vì vậy, thế dân, thế tích kế sách, chi tiết bất biến, theo kế hoạch mà làm. Duy nhất điều chỉnh, các bộ cần nhớ kỹ tự thân nhiệm vụ, không cần lo lắng liên lạc. Khi nào tiến quân, khi nào vây công, khi nào đột kích, đều nghe bổn công tử hiệu lệnh. Bọn ngươi chỉ cần buông tay làm, anh dũng giết địch liền có thể. Ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua toàn trường, ngựa khí mang theo một tia lạnh lẽo sắc ý, trận chiến này không chỉ có muốn giải phi mã mục trường xung quanh, càng muốn mượn này một đòn sấm sét, để những người trong bóng tối rình, có ý đồ khó lường hạng người rõ ràng, hỏi chi đồ, cũng không đường bằng phẳng, ngăn trở ta nói người, đều như vậy chẳng quân địch bên dưới chẳng. Xin nghe lão sư, thái sư, mệnh lệnh. Trong liều mọi người, bao quát nỗi lòng đã loạn, không dám lại có thêm chút nào dị động Vũ Văn Thành Đô, cùng nhau không người, trong thanh âm tràn ngập trước nay chưa từng có kính nể cùng chấn động. Nguyên bản nguy hiểm cực cao phức tạp kế hoạch, nhân bảng bạch phát triển lộ tấm này tiên nhãn cùng tức thời thông tin lá bài tẩy, trong nháy mắt hóa thành khả năng. Quân nghị lúc trước, khắp nơi tướng lĩnh cấp tốc tản đi, trở về bản bộ, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Chương 73, đại chiến bạo phát chương 73, đại chiến bạo phát trung quân trong lều, chỉ còn dư lại chập chờn ánh lửa cùng cái kia đánh đàn bạch đi bóng người, cùng với trong không khí tràn ngập, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức sơ sát. Bóng đêm như mực, tinh nguyệt tiềm hình. Lạnh lẽo gió lạnh, xẹt qua quặng hiu hoang vu, cuốn lên từng trận cát bụi, nhưng thổi không tiêu tan tràn ngập ở phi mã mục trường trong ngoài. Cái kia đậm đến hóa không mở tốt sắt cùng tính mịch. Tướng bên trong, Thương Tú Tuần đã mượn thanh lý nội gian cơ hội, đem Tây Môn quân coi giữ, toàn bộ đội trung thành nhất tin cậy trang trại bộ hạ cũ cùng thương thị thân vệ. Đào Thúc Thịnh cùng Nguyễn Nhi từ lúc hôm qua đã bị thủ đoạn lôi đình thanh lý, lặng yên không một tiếng động địa bước hơi khỏi thế gian. Trên thành tường, cây đuốc số lượng bị hết sức giảm thiểu, chỉ có binh khí tình cờ phản xạ ra yếu ớt hàn quang, biểu hiện quân coi giữ tồn tại. Một loại ở ngoài tùng bên trong hẹp, dẫn quân vào cuộc bầu không khí lặng yên hình thành. Ngoài tường, quân địch đại doanh nhìn như cùng ngày xưa không khác, lựa trại linh tinh. Tuần doanh tiếng bước chân vẫn như cũ quy luật, nhưng ở cái kia mảnh đi về tây môn sâu thẳm bên trong thung lũng, cùng với đại doanh góc đông nam trong bóng tối, nhưng ẩn nó vô tận sắc cơ. Tào Ứng Long dưới trướng tinh nhuệ nhất tội phạm, dường như ngủ đông độc xà, thu lại khí tức, chờ đợi cái kia tính quyết định tín hiệu. Thời gian, ở làm người nẹt thở trong sự ngột ngạt, từng điểm một trượt về nửa đêm. Lâm thời thiết lập trung quân trong lều, giờ khắc này dấu vết, không gặp cái kia tập bạch đi bóng người. Ngoài trướng, Vũ Văn Thành Đô nắm lưu kim đảng mà đứng, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. 500 Vũ Văn Việt băng vệ dường như điêu khắc giống như bảo vệ quanh bốn phía, khí tức sơ sắc tràn ngập. Âm quỷ phái hoàn loan một bộ tự y, chân trần lục lạc, tiếu lập một bên, sóng mắt lưu chuyển, nhưng khó có thể dò xét trong lều hư thực. Bàng bạch phát nghiêm lệnh, bất luận người nào không được đi vào. Bọn họ chỉ biết thái sư ở trong lều bảy mưu nghĩ kế, cũng không biết bàng bạch phát từ lâu lặng yên rời đi. Bàng bạch phát vì sao không ở lại trung quân trướng? Chỉ vì phe địch nắm giữ khúc nào, Tả Du Tiên, Tào Ứng Long ba vị tông sư cấp cao thủ, linh giác nhạy cảm. Như hắn tọa trấn bên trong trướng, cực dễ bị ngay lập tức khóa chặt, như ba vị tông sư liều lĩnh phát động trạm thủ chiến thuật, kỷ quân chỉ huy hạt nhân liền có bị sơ cứng nguy hiểm. Quyết đấu ba vị tông sư, trong đó còn có một vị tông sư sau cảnh, bàng bạch phát cũng không nhận ra chính mình có tinh lực chú ý chiến trường. Chỉ có dấu ở chỗ tối, mới có thể khống chế toàn cục, hậu phát chế nhân. Khoảng cách quân địch bên trong trướng ba dặm ở ngoài, một nơi địa thế hơi cao hơn, có thể quan sát toàn cục lùn cây dưới bóng tối, bàng bạch phát lặng yên ngồi xếp bằng. Hắn đã đổi đi mang tính tiêu chí biểu trưng thuần trắng nho sam, thân mang cùng bóng đêm hòa làm một thể màu đen kinh trang. Thái bộ cầm cũng thu vào không gian chứa đồ, khí tức hết mức thu lại. Hắn hai con mắt khép hở, linh giác nhưng dường như vô hình lưới khổng lồ, lấy tự thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn ra đi, tinh chuẩn địa bao trùm chu vi ngàn trượng mỗi một cái góc xó. Ngàn trượng bên trong, gió thổi có lay, bọ kêu nghi đi, quân địch nhỏ bé binh lực điều động, thậm chí tiềm phục giả nuốt ngạt hô hấp cùng tim đập, đều như xem vân tay trên bàn tay, chiếu rọi ở hắn tâm hồ bên trong, tạo thành vô cùng rõ ràng, động thái chiến trường bức tranh toàn cảnh, so với bất kỳ sa bản đều càng chính xác, tức thời. Vương Ngữ Yên tĩnh cư cầm tâm, nàng linh giác cũng cùng bàng bạch phát hoàn mỹ giao hòa chống chất. Nàng hàng đầu chi vụ chính là toàn lực vận chuyển phục ma sơ âm huyền diệu, mượn hai người hồn mệnh một thể, âm dương trung sức đặc biệt ưu thế, đem bàng bạch phát khí tức, thậm chí nơi này không gian tất cả gợn sóng, làm hết sức địa hòa vào tự nhiên, che đậy sinh cơ, để phòng bị khúc nạo. Tả Du Tiên cấp độ kia linh giác nhạy cảm tông sư tra xét, hai người linh giác chống chất, nước sữa hòa nhau, sản sinh hiệu quả tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Bọn họ cùng tu phục ma sơ âm tử phủ mở ra, âm vực sơ thành, khí tức hô dẫn, âm dương luân chuyển, hầu như cùng bốn phía môi trường tự nhiên đạt thành rồi một loại huyền diệu hài hòa cộng hưởng. Trừ phi linh giác viễn cao hơn bọn họ liên thủ, bằng không người ngoài rất khó tại đây hỗn loạn trên chiến trường nhận ra được hết sức cẩn giấu bọn họ. Thứ hai, Vương Ngữ Yên còn phân ra một nửa tâm thần, dường như tinh mật nhất la võng, vững vàng khóa chặt trùng quân ngoài trướng Vũ Văn Thành Đô, hoàn loạn cùng với cái kia 500 băng vệ. Bất kỳ dị động đều sẽ ngay đầu tiên bị nàng bắt giữ, bảo đảm nguồn sức mạnh này ở thời khắc mấu chốt không dám manh động. Bắt đầu rồi. Bàng Bạch Phát nhắm con ngươi chưa từng mở, một đạo truyền âm chỉ lệnh, rõ ràng truyền vào phụ trách nghi binh nhiệm vụ từ Thế Tích trong hai, Thế Tích, 500 cấm quân nghi binh điều động, ý kế hành sự, chậm rãi đông tiến bảo, phô trương thanh thế. Từ lâu đợi mệnh đã lâu 500 cấm quân, dưới sự chỉ huy của Từ Thế Tích, đột nhiên thắp sáng lượng lớn cây đuốc, dường như một cái bốn lượn hỏa long, tự ẩn thân vùng rừng núi bên trong chậm rãi du ra, tinh kỳ pháp phối, cổ vũ mà bảo, lao thẳng tới quân địch đại doanh phía đông. Tuy là dương động, nhưng này chỉnh tề bước tiến cùng trùng thiên khí thế, vẫn như cũ trong nháy mắt đánh vỡ đêm yên tĩnh, dẫn tới quân địch đại doanh rối loạn tương mừng. Gần như cùng lúc đó, Tần Quỳnh xuất lĩnh 300 ngóa cương kỵ binh nhẹ, dường như ám dạ bên trong chụp mồi đàn sói, tự cánh bỗng nhiên rất ra, cũng không cùng quân địch gắng chống đỡ, mà là lấy tinh chuẩn mũi tên bắn xa doanh lũy, hoặc lấy tiểu đội đột kích quấy giày đội tuần tra, một đòn tức đi, tuyệt không dừng lại, đem quấy giày chiến thuật phát huy đến mức tận cùng, tiến một bước tăng lên địch doanh hỗn loạn cùng phán đoán độ khó. Nhưng mà, chỉnh hợp các đường binh mã độ khó, giờ khắc này cũng lần đầu xuất hiện đầu mối. Đoàn đặt dưới trướng một tên cấm quân giáo úy, đối với nghe lệnh của ngóa cương tặc quân Từ Thế Tích rất có bi tử, hành động hơi chút chậm chạp, trong miệng thấp giọng án giận, "Hừ, ngóa cương giặc cỏ, cũng xứng chỉ huy ta chờ cấm quân tinh nhuệ." Nay nhỏ bé mâu thuẫn tâm tình, lập tức bị Bàng Bạch Phát bắt giữ. Một đạo băng lạnh uy nghiêm truyền âm, trực tiếp ở cái kia giáo úy trong đầu nổ bang, quân lệnh như núi, người vi phạm chém thẳng. Cái kia giáo úy như bị sét đánh, cái trán thấy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, âm thầm lẫm liệt với thái sư hai mắt linh thông, không dám nhiều lời nữa, cuống quýt thúc dục bộ hạ ra tốc đi tới. Một bên khác, ẩn nút với Tây Môn ở ngoài Giang Hoài quân một bộ, nhân thường ngày tản mạn quen rồi, thấy chính diện nghi binh đã động, cho rằng tổng tiến công bắt đầu, vài tên cấp thấp sĩ quan sao độc lên, hầu như muốn sớm lao ra ẩn thân địa. Vương Hùng đàn bộ đội thứ ba, tại chỗ lại mệnh. Người trái lệnh, quân pháp xử trí. Bàng Bạch Phát quát lớn dường như nước đá dội xuống, đem cái kia vài tên sĩ quan dục già dục dịch tâm tư trong nháy mắt đông lại. Bọn họ ngơ ngác chung quanh, không biết thanh âm này đến từ đâu, cũng không dám lại có thêm chút nào dị động. Thậm chí, đang truyền khiến cho đến từ độc cô phiệt bộ đội lúc, nhân một tên thiên tướng có chứa dày đặc quan trung cầu âm, đối với cánh vu hồi chỉ lệnh lý giải sản sinh một chút sai lệch, suýt nữa mang sai phương hướng, may mắn được Bàng Bạch Phát đúng lúc nhận biết, lấy càng tinh danh hơn xác thực miêu tả giúp đỡ sửa lại. Tức thời thông tin tuy thần diệu, nhưng người chấp hành bản thân quen thuộc, thành kiến cùng lý giải sự khác biệt, vẫn là lúc cần khắc quan tâm, đúng lúc sửa lại lượng biến đổi. Bàng Bạch Phát tâm vân đa dụng, dường như cao minh nhất nhạc sĩ, không chỉ có muốn tấu hưởng điểm chính, vẫn cần thời khắc điều giáo mỗi một cái khả năng đi âm dây đàn. Quân địch trung quân, cái kia rộng lớn trong xoáy trướng, Khúc Nạo vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, dường như chạm đá, đối với ngoài trướng rối loạn dường như không nghe thấy. Tả Du Tiên lông mày cau lại, đầu ngón tay bấm toán, tự ở thôi diễn thiên cơ. Tào Ứng Long lại có chút không kiên nhẫn nuốt nhẹ hắn xỉ hoàn cương câu. Báo. Một tên thám báo nhảy vào trong lều, mặt đông bắc phát hiện lượng lớn quân địch, đánh cấm quân cờ hiệu, chính hướng về ta đại doanh áp sát. Có cái khác hoa cương kỵ binh nhẹ đột kích gây rối cánh. Tào Ứng Long trong mắt hung quang lóe lên, nói, đến rồi. Quả nhiên là Dương Đông Tích Tây. Truyền lệnh các bộ, giữ nghiêm doanh lũy, không có ta mệnh lệnh, không cho làm bừa. Tây Môn phục binh, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Hắn quay đầu đối với Khúc Ngạo, Tả Du Tiên nói, hai vị, theo như ước định, Tây Môn chủ công giao do Tả Mỗ, kính xin hai vị vì ta ngăn chặn trận tuyến, để phòng Bàng Bạch Phát cùng với dưới trướng cao thủ. Tả Du Tiên nhưng khẽ lắc đầu nói, Tào đương gia, quân địch động tác này, không hẳn tất cả đều là dương động. Cần phòng thủ Bàng Bạch Phát minh tu sản đạo, ám độ trần hương. Khúc Ngạo rốt cục mở một đường mi mắt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, Bàng Bạch Phát khí thế, vẫn như cũ không cảm ứng được. Hắn ở nơi nào? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, không tìm được Bàng Bạch Phát, hắn chuôi này sắc bén nhất đao, liền không biết nên chém về phía nơi nào. Chương 74, ác liệt vô cùng uy nghiêm đáng sợ sát ý, to lớn say thịt chàng chương 74, ác liệt vô cùng uy nghiêm đáng sợ sát ý, to lớn say thịt chàng Tả Du Tiên trầm giọng nói, khí tức mờ mịt, khó có thể khóa chặt. Hay là, hắn căn bản không ở chính diện chiến trường, mà là ẩn ở trong bóng tối, chờ đợi ta trở lộ ra kẽ hở. Tao Ứng Long hừ lạnh nói, quản hắn ở nơi nào, chỉ cần hắn muốn bảo vệ này phi mã mục trường, sớm muộn muốn hiện thân. Tây Môn kế hoạch bất biến, chỉ cần cổng thành vừa vỡ, ta liền không tin hắn có thể ngồi được. Dứt lời, hắn không do dự nữa, thân hình hơi động, đã như chim lớn giống như lướt ra khỏi xoáy trướng, tự mình chạy tới Tây Môn phương hướng đốc chiến. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, bọn họ sở hữu đối thoại, sở hữu binh lực điều động, thậm chí Khúc Ngạo cái kia nhỏ bé tinh thần tra xét gọn sóng, cũng như cùng mặt nước gọn sóng, rõ ràng bị cách xa ở bên ngoài ba dặm Bàng Bạch Phát bắt giữ. Địch xoáy phán đoán ta đã dương động hấp dẫn nó chú ý, Tây Môn phục binh chưa động, trung quân cao thủ cũng không động. Bàng Bạch Phát truyền âm, dường như réo rắt dòng suối, trong nháy mắt tràn vào ẩn nút với Tây Môn ngoài thung lũng chết trong rừng rậm Tô Định Phương trong đầu. Tô tướng quân, ngươi bộ tiếp tục cẩn nấp, quân địch phục binh chưa động, kiên trì chờ đợi. Địch Đông Nam Lương Thảo khu thủ vệ tăng đến 3 đội, có cao thủ khí tức xuất hiện. Một đạo khác truyền âm truyền vào, lặng yên tiềm hành đến quân địch đại doanh xung quanh cấu trọng, từ từ lăng trong hai. Hai người ngươi tạm hoãn hành động, chờ đợi Tây Môn hỏa lên, hấp dẫn quân địch sự chú ý sau lại đột nhập. Độc Cô Phượng, ngươi bộ tiếp ứng điểm, lại lùi lại 50 trượng, cách ra quân địch tăng thêm chạm gác ngầm. Tống Khôi tướng quân, địch mặt phía bắc khí giới trận địa thủ vệ thư giãn, có thể lại về phía trước đẩy mạnh 30 bộ, chiếm cứ càng cao hơn đột kích vị trí. Trường Tôn tướng quân, huyền giáp tinh kỵ duy trì lặng im, móng ngựa lại khỏa một tầng vải dày, đợi mệnh. Bàng Bạch phát chỉ lệnh, hạt nhân ở chỗ một cái ổ tự. Hắn yêu cầu phe mình đại quân bình tĩnh, dựa vào tin tức ưu thế, hậu phát chế nhân. Này bất động như núi trầm ổn, chính là đối địch mới nóng ruột liều lĩnh to lớn nhất khắc chế, với không hề có một tiếng động nơi tích trữ lôi đỉnh vạn quân sức mạnh. Từng đạo chỉ lệnh, tinh chuẩn, đúng lúc, không nhìn khoảng cách cùng cản trở, trực tiếp truyền đạt đến mỗi một vị chấp hành nhiệm vụ tướng lĩnh trong đầu. Toàn bộ khổng lồ liên hợp quân, dường như một cái bị giao cho thống nhất hệ thần kinh người khổng lồ, ở màn đêm dưới sự che chở, hiệu suất cao mà bí ẩn địa điều chỉnh lợi trảo cùng răng nanh vị trí, chờ đợi một đòn chí mạng thời khắc. Nửa đêm chính khắc, rốt cuộc đến. Phi mã mục trường Tây môn thành lầu bên trên, một điểm yếu ớt ánh lửa, dường như quỷ hỏa giống như, ở ước định vị trí chập chờn 3 lần, lập tức dập tắt, đây là Thương Tu tuần y kế thả ra giả tín hiệu. Đã đích thân đến Tây môn chiến tuyến Tào Ứng Long, tuy mơ hồ cảm thấy đến có chút quá mức thuận lợi, nhưng thấy tín hiệu phát sinh, hung tính áp đảo nghi ngờ, rộng mở đứng dậy, trong mắt bùng nổ ra khát máu ánh sáng, đột nhiên vung tay lên bên trong cương câu, tín hiệu. Các minh đệ, theo ta giết vào phi mã mục trường, tiền tài nữ tử, mặc cho ngươi lấy dùng. Giết. Mai phục đã lâu quân địch phục binh, dường như vỡ đê hồng thủy, phát sinh rung trời rít đảo, từ sâu thẳm bên trong thung lũng mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới cái kia nhìn như không hề phòng bị Tây môn. Xông lên phía trước nhất là Tào Ứng Long tự mình xuất lĩnh mấy trăm thân tín tội phạm, sau đó là bao nhượng vùng vẩy lang nha bổng đôn đốc đại đội nhân mã, cùng với Tả Du tiên phái ra hơn ngàn giang hoài phụ công bộ tinh nhuệ, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà ngay ở bọn họ tiên phong sắp lao ra lối vào thung lũng, khoảng cách mở rộng cổng thành chỉ có 50 bộ xa lúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lối vào thung lũng hai bên từ lâu chôn thiết cơ quan bị phát động to lớn lôi một cùng đá lăn ầm ầm hạ xuống, dù chưa tạo thành lượng lớn thương vong, nhưng trong nháy mắt bế tắc đường lối, làm cho mãnh liệt quân tiên phong vì đó hơi ngưng lại. Hầu như trong cùng một lúc, lối vào thung lũng diện ngoài vẫn ẩn nhận không phát Tô Định Phương bộ 500 Hà Bắc sức lực tốt, dường như từ dưới nền đất chui ra bản thạch, cấp tốc kết thành nghiêm mật thương tuấn chi trận, trường thương như rừng, tấm kiên như núi, chặt che chặn lại thung lũng huyết hầu. Theo Tô Định Phương ra lệnh một tiếng, dày đặc mưa tên từ thương tuấn trận sau dội mà ra, bắn về phía nhân đường núi bị nẹt mà chen làm một đoàn quân địch tiên phong. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, xung phong xu thế bị mạnh mẽ ngăn chặn. Không được, có mai phục. Tào Ứng Long vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nhìn thấu cũng lợi dụng nội ứng, còn tương kế tự kế, ở đây bố trí chúng đây. Không cần loạn, cho ta xông vỡ bọn họ. Bao Nhượng, mang ngươi người từ cánh để lên đi. Tào Ứng Long dù sao cũng là tông sư sơ cảnh đại cao thủ, dưới trướng nhân mã đông đảo, tuy kinh không loạn, trái lại gây nên hung tính, chỉ huy nhược định, nỗ lực dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền nát trở ngại. Bao Nhượng nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trầm trọng lang nha đồng, mang theo bản bộ nhân mã, dường như cuồng bạo tê giác, nỗ lực từ cánh phá tan Tô Định Phương hàng phòng thủ. Nhưng vào lúc này, Bàng Bạch Phát chỉ lệnh lại lần nữa tinh chuẩn đến. Hắn đầu tiên khóa chặt, chính là cái kia nhất định phải bị đẩy tới tiền tuyến quân cờ, Vũ Văn Thành Đô. Khi này đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Vũ Văn Thành Đô trong đầu lúc, hắn không tự chủ được mà dùng mình một cái. Hắn vẫn án binh bất động, trong lòng dãy rủa, phụ thân mệnh ta tùy thời mà động, thậm chí lúc cần thiết. Nhưng trước mắt này Bàng Bạch Phát, quả thực chính là quái vật. Hắn linh giác ở khắp mọi nơi, ta liền đưa tin cơ hội đều không có. Làm trái hắn, hiện tại liền sẽ chết. Sống tiếp, nhất định phải sống tiếp mới có thể đem bí mật của hắn mang về Vũ Văn Thiệt. Tào Ứng Long đã tự mình xuất đội cận vệ, nỗ lực xung kích Tô Định Phương hàng phòng thủ. Người tức khắc xuất lĩnh băng vệ, đi đến Tây môn lối vào thung lũng tiếp viện, chặn lại Tào Ứng Long. Như có đến chế, quân pháp làm. Theo đạo này chỉ lệnh, một luồng ác liệt vô cùng, phản phất có thể đông lại linh hồn lạnh lẽo âm trầm sát ý, dường như thực chất giống như quanh quẩn ở Vũ Văn Thành Đô yết hầu địa phương. Đó là Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên chồng chất khủng bố khí thế khóa chặt. Vũ Văn Thành Đô không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình dám nói một cái không tự, hoặc là hơi có chần chờ, một giây sau chính là đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Sắc mặt hắn trắng bệch, sở hữu tính toán, sở hữu do dự, tại đây sức mạnh tuyệt đối cùng sự uy hiếp của cái chết trước mặt, trong nháy mắt nát tan. Càng làm hắn hoảng sợ chính là, từ quân sự hội nghị bị Bàng Bạch Phát bày ra thiên nhãn năng lực kinh sợ bắt đầu, hắn liền vẫn bị Vương Ngự Yên linh giác khóa chặt, căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Bang vệ nghe lệnh, theo ta tấn công, mục tiêu Tây môn lối vào thung lũng, chặn lại Tào Ứng Long. Vũ Văn Thành Đô hầu như là gào thét ra lệnh, thúc vào bụng ngựa, vung vẩy phượng xí lưu kim đảng, mang theo cái kia 500 dường như di động sông băng Vũ Văn Thiệt băng vệ, hướng về gào giết dầm trời Tây môn phương hướng cuồng xung mà đi. Hắn biết, đây là đầu nhận dạng, cũng là duy nhất đường sống. Vương Hùng Đản, Khám Lăng, quân địch cánh đã động, ngươi bộ tức khắc tự dự định vị trí giết ra, mục tiêu Bao Nhượng bộ sau hồng, phải đánh tan. Mai phục với tung lũng một bên khác cây rừng nơi sâu xa Vương Hùng Đản cùng Khám Lăng, dường như hai con xuống núi mãnh hổ, xuất lĩnh hơn ngàn giang hoài binh lính, đột nhiên từ phía sau va vào Bao Nhượng đội ngũ. Vương Hùng Đản trường thương như rồng, đến thẳng Bao Nhượng, Khám Lăng đao pháp tàn nhẫn, chuyên chọn quân địch sĩ quan ra tay. Bao Nhượng bộ đột nhiên không kịp chuẩn bị, cánh trong nháy mắt đại loạn, cùng chính diện Tô Định Phương bộ hình thành vây công tư thế. Tây môn ở ngoài thung lũng, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn xe thịt tràng. Chương 75, Tiêu Căng tự mãn đại cao thủ, muốn cùng Bàng Bạch Phát so với chỉ huy thuật. Chương 75, Tiêu Căng tự mãn đại cao thủ, muốn cùng Bàng Bạch Phát so với chỉ huy thuật. Tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mây xanh. Trung quân trong lều, Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên đồng thời cao mày. Tây môn lại là cả bấy. Tả Du Tiên rộng mở đứng dậy, Bàng Bạch Phát giỏi tính toán a. Nhưng vào lúc này, Bàng Bạch Phát chỉ lệnh, đưa đến lẻn vào địch doanh góc đông nam cấu trọng, từ từ lăng trong đầu, địch sự chú ý đã phân tán, tốt phần lương thảo, một đòn tức lùi, không được ham chiến. Hai người từ lâu mượn lăng ba vi bộ cùng sự quen thuộc địa hình, dường như mèo báo giống như lén tới lương thảo chữ hàng nơi xung quanh. Được chỉ lệnh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra tàn khốc. Cấu trọng khẽ quát một tiếng, cùng từ từ lăng đồng thời nổi lên. Lăng ba vi bộ toàn lực thôi thúc bên dưới, tốc độ tăng vọt, dường như hai tia chớp giống như phá tan xung quanh lính gác lơn là hàng phòng thủ. Vài tên mao táo bộ sĩ tốt chưa phản ứng lại, liền bị Khấu Trọng lấy trưởng đại đao đánh bay, hoặc là bị Từ Từ Lăng tinh diệu chỉ phong điểm chúng huyệt đạo. Địch tấn công. Báo động thê lương rốt cục vang lên, nhưng đã quá muộn. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng thân hình liên tục, lao thẳng tới cái kia trồng chất như núi lương thảo đóa, trong tay từ lâu chuẩn bị tốt chiến hỏa tử cùng bình dầu hỏa đột nhiên tung. Ầm. Ầm. Mấy chỗ ngọn lửa trong nháy mắt phóng lên trời. Khô giáo lương thảo gặp lửa thì cháy, lửa mượn thế gió, cấp tốc lan tràn ra, ánh đỏ góc đông nam bầu trời. Khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng mây xanh. Lương thảo nổi lửa, nhanh cứu hỏa. Góc đông nam triệt để đại loạn, bao táo bộ sĩ tốt thất kinh. Lương thảo bị phần, quân tâm trong nháy mắt dao động. Đại doanh nội bộ hoàn toàn đại loạn, rất nhiều binh sĩ theo bản năng mà chạy về phía đám cháy cứu hỏa, kiến chế bắt đầu hỗn loạn. Vô liêm sỉ. Tả Du Tiên tức giận đến xanh mặt, lương thảo bị phần, trận chiến này đã mất tiên cơ. Không ngạo mắt hướng bên trong, nhưng né qua bị bốc lên hứng thú, có chút ý nghĩa. Có thể ở ta chờ ngay dưới mắt, đem chiến cuộc dẫn dắt đến đây. Truyền lệnh, để mao táo bộ toàn lực cứu hỏa, cũng chia binh chặn lại hướng đông nam quân địch tiểu cố bộ đội. Phiến phòng tiến đỉnh, không cần quản khí giới, xuất chủ lực gấp rút tiếp viện Tây Môn, cho ta đánh tan những người chắn cửa bộ tốt. Tạ Minh, ngươi tự mình đi một chuyến, ngăn chặn trận tuyến, tìm tới người chỉ huy kia, giết hắn. Hắn vẫn chưa tự mình ra tay, trái lại bay lên một luồng lòng háo thắng, muốn lấy chiến trường chỉ huy thuật, trước tiên gặp gỡ một lần vị này thần bí bằng công. Tả Du Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình đã như là ma bay ra liều lớn, chính hợp ta ý. Đợi ta chém cái kia chỉ huy địch tướng, xem bảng bạch phát còn có thể không ngồi chắc. Khúc Nạo chính là tông sư sau cảnh tiếp cận đỉnh điểm, Tả Du Tiên chính là tông sư trung cảnh, đều là kiêu căng tự mãn đại cao thủ. Nếu tạm thời không tìm được bàng bạch phát chân thần, bọn họ cái kia thuộc về cường giả lòng háo thắng bị kích thích lên đến, muốn cùng bàng bạch phát ở xa trường chỉ huy trên so sánh cao thấp. Hiện nay bọn họ tuy rằng ở hạ phòng, nhưng bọn họ bộ binh mã tổng số vẫn là bàng bạch phát quân hai lần trở lên, điều này làm cho bọn họ nhưng có đầy đủ tự tin, cho rằng chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, vẫn như cũ có thể nghiền ép đối thủ. Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên cảnh giới tuy cao, tử phủ nhưng chưa mở ra, linh giác tự nhiên kém xa bàng bạch phát bao trùm rộng rãi. Bàng bạch phát nghe đối thoại của bọn họ, chỉ hơi trầm ngâm, vì là mê hoặc bọn họ, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, hết sức ở tại bọn hắn linh giác biên giới phạm vi, chỉ huy bộ đội tiến hành nhìn như kịch liệt đối kháng, kích phát bọn họ lòng háo thắng, tạm thời ổn định bọn họ. Mà ở phạm vi ở ngoài rộng lớn chiến trường, bàng bạch phát chỉ huy thì lại dễ sai khiến, không chút khách khí địa mở rộng chiến công. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Bạch Thanh Nhi, Lộc Cô Phượng, tức khắc trợ giúp Tây Môn, các ngươi bốn người hợp lực, dây dưa Tả Du Tiên. Không cầu thắng, chỉ cầu cuốn lấy hắn chốc lát. Bàng bạch phát chỉ lệnh lại lần nữa tinh chuẩn mà tới. Tả Du Tiên chính là tông sư trung cảnh, tuyệt đối không phải Tô Định Phương có khả năng chống lại. Chỉ có dựa vào Khấu Trọng chờ bốn vị thân thủ linh hoạt, công pháp kỳ lạ cao thủ trẻ tuổi liên thủ, mới có thể ngắn ngủi đọ sức. Chiến trường tình thế trong nháy mắt lại biến. Phong Kiến Đỉnh nhận được mệnh lệnh, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ bảo vệ khí giới, vung vẩy lang nha đồng, xuất lĩnh chủ lực hướng về Tây Môn lối vào thung lũng bổ nhào lại đây. Hắn cái kia sức mạnh cuồng bạo cùng dũng mãnh không sợ chết đấu pháp, nhất thời cho Tô Định Phương bộ mang đến áp lực thật lớn, hàng phòng thủ bắt đầu lảo đảo lảo đảo. Tả Du Tiên thì lại thân pháp như điện, mấy cái lên xuống liền đã áp sát Tây Môn chiến trường, tông sư bên trong cảnh mạnh mẽ khí tức hào, không che giấu địa phóng thích ra. Linh giác khóa chặt chính đang chỉ huy Hà Bắc bộ kết trận chống lại Tô Địch Vương, một đạo cô động tiên thiên kiếm khí sắp cách không điểm ra. Hắn muốn trước tiên chém này viên ổn thủ địch tướng. Nhưng mà, ngay ở Tả Du Tiên kiếm khí đem phát chưa phát thời khắc, một bên khác, Khấu Trọng, Từ Từ Lăng tuân lệnh sau, dựa vào Lăng Ba Vi bộ hết tốc lực chạy về, cùng Từ Lâu nhận được chỉ lệnh Bạch Thanh Nhi, Độc Cô Vượng hội hợp. Bốn người không nói hai lời, cùng dùng tuyệt học, Khấu Trọng dũng mãnh, Từ Từ Lăng linh động, Bạch Thanh Nhi quỷ quyệt, Độc Cô Vượng ác liệt, bốn người liên thủ, tuy không cách nào đối với Tả Du Tiên tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng này tầng tầng lớp lớp phối hợp hiệu ngầm thế tiến công, thành công đem Tả Du Tiên bắn trụ, để hắn không cách nào dễ dàng thoát thân đi chém giết Tô Địch Vương. Lưu Hắc Thát xuất bộ 500 cấm quân, đứng vững phòng kiến đỉnh cánh phải. Tống Khôi tức khắc phá hủy khí giới, sau đó chuyển hướng đột kích phòng kiến đỉnh bộ sau hông. Tây Môn lối vào thung lũng, tình hình trận chiến đã tiến vào gay cấn tột độ. Tân Quỳnh xuất bộ kỵ binh nhẹ, quấy dậy, ngăn cản Mao Táo bộ cứu hỏa. Hướng đông nam, Mao Táo bộ chính đang toàn lực cứu hỏa, bị tới rồi Tần Quỳnh bộ kỵ binh nhẹ quấy dậy, trong thời gian ngắn không cách nào hữu hiệu tổ chức cứu hỏa cùng phản kích, đông nam khu vực hỗn loạn càng lúc càng kịch liệt. Tào Ứng Long thấy phục binh bị ngăn cản, lương thảo bị phần, trong lòng biết trúng kế, hung tính quá độ, tự mình xuất lĩnh chủ yếu nhất mấy trăm thân vệ, dường như hổ điên giống như trùng kích Tô Định Phương hàng phòng thủ. Hán tông sư sơ cảnh tu vi toàn lực bạo phát, xỉ hoàn cương câu bung đẩy, lạnh leo thấu xương kình khí phân tán, Tô Định Phương bộ kết thành thương thoát trận, ở trước mặt hắn dường như giấy bình thường, bị mạnh mẽ xé ra mấy đạo chỗ hổng. Mắt thấy hàng phòng thủ liền muốn tan vỡ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Tào Ứng Long, chớ có cản rỡ. Vũ Văn Thành Đô đến vậy. Quát to một tiếng dường như kinh lôi nổ vang. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 500 băng vệ, dường như một luồng sắt thép dòng nước lạnh, đột nhiên từ cánh va vào Tào Ứng Long đội cận vệ bên trong. Phượng Sí Lưu Kim Đảng mang theo xé rách không khí tiếng rít, đến thẳng Tào Ứng Long. Thang chưa đến, cái kia băng huyền kình đặc hữu rét căm căm khí đã làm cho Tào Ứng Long chu vi thân vệ động tác cứng ngắc. Vũ Văn Thành Đô, người Vũ Văn Việt sao dám như thế? Người này xảo trá tiểu nhân. Tào Ứng Long thấy thế, quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, chợt bùng nổ ra kinh thiên động địa phẫn nộ. Không nào là Vũ Văn Hóa Cập dẫn tiến đến hiệp trợ hắn làm cục đối phó Bàng Bạch Phát cao thủ, bây giờ Vũ Văn Hóa Cập nhi tử lại lâm trận phản chiến, hắn làm sao không giận? Tiếng này chất vấn dường như sấm nổ, liền xa xa Ác Chiến Vương Hùng Đạn bọn người mơ hồ nghe nói. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tái xanh, có nỗi khổ không nói được. Hắn lẽ nào có thể nói chính mình là bị người dùng đao gác ở trên cổ áp sát sao? Phu thân nhiệm vụ, nhưng quái vật trước mắt, sống tiếp mới có thể báo tin. Ý niệm này ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn chỉ có thể đem sở hữu bất ức, phẫn nộ cùng hoảng sợ hết mức hóa thành. Nhìn như cuồng bạo, kỳ thực có lưu lại chỗ trong chiến ý lưu kim đảng múa như máy xay gió, thanh thế dọa người, nhưng dù sao ở thời khắc mấu chốt thu rồi mấy phần lực, càng nhiều chính là đón đỡ cùng chống đỡ, đem Tào Ứng Long cuốn lấy mà không phải đánh chết, vừa làm dáng vẻ cho khả năng giám thị hắn Bàng Bạch Phát xem, lại không muốn thật sự cùng Tào Ứng Long đánh nhau chết sống. Hắn nhất định phải thắng chí ít không thể bại. Nhưng càng quan trọng chính là bảo toàn chính mình, đem Bàng Bạch Phát cái kia khủng bố năng lực mang về, để phụ thân một lần nữa ước định cùng với là địch đánh đổi. Chương 76, phát hiện bị chơi, không nào, Tả Du Tiên giết hướng về Dương Đồng, bước Bàng Bạch Phát xuất hiện. Chương 76, phát hiện bị chơi, không nào, Tả Du Tiên giết hướng về Dương Đồng, bước Bàng Bạch Phát xuất hiện đang. Một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Hai đại tông sư sơ cảnh cao thủ va chạm, kinh khí phân tán, nhưng người tình tưởng nhưng có thể nhìn ra, Vũ Văn Thành Đô vẫn chưa đem hết toàn lực. 500 băng vệ cũng là cùng Tào Ứng Long thân vệ triển khai khốc liệt chém giết, băng huyền kình đối với tội phạm bỏ mạng đao pháp, trong lúc nhất thời giết đến khó hòa giải. Tô Định Vương áp lực chợt giảm, đội va chỉnh đốn lại trận hình, cùng Vương Hùng Đản, Khám Lăng bộ phối hợp, tiếp tục cắn giết bên trong sơn cốc bị ngăn chặn quân địch phục binh. Hoàn Loan, ta thương binh doanh nơi, mau táo giao cho ngươi. Chiến trường biên giới, mau táo giống như quỷ mị ở trong bóng tối ngang qua, trong tay thiết phất trần lập loè u quang, trong tay áo cất giấu vào máu là chết độc phấn. Hắn phục mệnh vô hồi, ý đồ gây ra hỗn loạn. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp tiếp cận bảng quân phía sau một nơi lâm thời thương binh doanh lúc, một đạo tiểu mị tận xương âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ai u, vị đại thúc này, lén lén lút lút, là muốn đi chỗ nào à?" Mao Táo ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy Hoàn Loan chẳng biết lúc nào đã cởi tươi giói địa đứng ở hắn phía trước ba trượng địa phương, từ y lìa chân trần, cười duyên dáng, phản phất ám dạ bên trong nở rộ hoa mạn đà la. "Âm vị yêu nữ." Mao Táo con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, không chút do dự mà đem trong tay áo độc phấn đột nhiên bung ra. "Khanh khách, chơi độc. Người ta nhưng là tổ tông đây." Hoàn Loan cười duyên liên tục, thiên ma thân pháp triển khai, dường như huyễn ảnh giống như tách ra độc phấn, ngón tay ngọc nhỏ dài bắn ra, từng đạo âm nhu quỷ quyệt thiên ma chỉ lực, đã dường như rồi bâu lấy mật giống như đánh út về phía Mao Táo quanh thân đại huyệt. Hai người nhất thời chiến làm một đoàn, thiên ma diệu pháp đối với quỷ dị độc công, bóng người pháp phủ, kình khí giao kích thành mật như mưa rào. Cùng lúc đó, trưởng tôn vô kỵ xuất lĩnh huyền giáp thiết kỵ, dĩ nhiên dường như một thanh không thể ngăn cản lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đục xuyên nhân lương thảo bị phần, chỉ huy hỗn loạn mà sĩ khí suy sụp quân địch trung quân xung quanh hàng phòng thủ. Thiết kỵ lướt qua, người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe. Những người nỗ lực tổ chức chống lại quân địch quan tướng, thường thường còn chưa phát sinh chỉ lệnh, liền bị huyền giáp kỵ tinh chuẩn mũi tên hoặc các liệt mã sóc đâm giết. Mất đi thống nhất hữu hiệu chỉ huy, lại bị trung quanh nổi lửa, bát phương thụ địch khủng hoảng tâm tình bao phủ, quân địch đại doanh tan vỡ, bắt đầu rồi. Các binh sĩ bắt đầu xem con ruồi không đầu giống như tán loạn, tiến chế triệt để quấy rầy, người đào vong nhiều vô số kể. Trung quân trong xoáy trướng, không nào thông qua tự thân linh giác nhận biết chiến trường biến hóa, sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn phát hiện mình mỗi một lần điều động, đối phương ở hắn linh giác trong phạm vi bộ đội, luôn có thể vừa bận miễn cưỡng làm ra ứng đối, đánh cho có đến có về, thậm chí dựa vào binh lực ưu thế, cục bộ còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng một loại cực kỳ khó chịu cảm giác quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn phảng phất là đang cùng một cái không nhìn thấy đối thủ chơi cờ, chính mình mỗi một bước tựa hồ cũng ở đối phương như đã đoán trước, toàn thể thế cuộc quyền chủ động, ở trong lúc vô tình chính lặng yên đánh mất. Không đúng. Khúc Ngạo đột nhiên đứng lên, mắt ứng bên trong bắn ra hào quang kinh người, hắn rốt cục ý thức được vấn đề chỗ ở, các bộ hưởng ứng tốc độ quá nhanh, quá thống nhất. Phảng phất có một cái vô hình tay ở đồng thời chỗ chỉ huy có bộ đội. Nay tuyệt đối không phải tầm thường tướng lĩnh có thể làm được. Hắn đang dùng một loại nào đó phương pháp cực nhanh địa thông tin. Hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh. Trước quân phân ba đợt, luân phiên đánh nghi binh Tô Định Vương cánh trái. Trung quân phân ra 5 chi bách nhân đội, phân tán đột kích địch đông bắc, chính bắc, hướng tây bắc, thư thực kết hợp. Ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao đồng thời ứng đối nhiều như vậy điểm. Đây là Khúc Ngạo thăm dò, ý đồ thông qua nhiều điểm, nhiều lượng thứ, thật giả khó phân biệt đột kích, tiêu hao thậm chí bại liệt khả năng này tồn tại tức thời chỉ huy năng lực. Gần như cùng lúc đó, đang cùng Khấu Trọng bốn người ứng phó Tả Du Tiên, cũng nhận ra được dị thường. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tử Ngọ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một luồng kỳ dị cực từ lực lượng, đương theo đạo gia chân nguyên tản ra, nỗ lực ở cục bộ quấy rầy linh giác lan truyền. Quấy rầy thuật loạn thần ba. Bàng Bạch Phát lập tức cảm nhận được áp lực. Mấy chi quân địch tiểu đội, đồng thời từ khác nhau phương hướng khởi xướng đột kích, tuy rằng cường độ không cao, nhưng sát thực phân tán sự chú ý của hắn. Mà Tả Du Tiên loạn thần ba càng là ở hắn bao trùm chiến trường linh giác mạng lưới bên trong, gây nên một mảnh nhỏ bé gợn sóng. Dù chưa có thể chân chính quấy rầy hắn cùng Vương Ngự Yên thâm tầng liên hệ, lại làm cho hắn đối với tiền tuyến bộ phận khu vực nhận biết rõ ràng độ giảm xuống cấp bậc. Phản ứng rất nhanh. Bàng Bạch Phát trong lòng hơi lạnh lẽo, nhưng cũng không hoảng loạn. Tô Địch Vương, cánh trái vì là đánh nghi binh, ổn thủ liền có thể. Tống Khôi, đột kích ngươi bộ hai chi quân địch, tả thực hữu hư, tập trung đả kích bên trái. khấu trọng, Tả Du tiên bí thuật phạm vi có hạn, tha hắn ra thi pháp phạm vi. Chỉ thị của hắn vẫn như cũ tinh chuẩn, nhưng điều chỉnh tốc độ rõ ràng tăng nhanh, dường như cao minh nhất kỳ thủ, đồng thời ứng đối đánh cờ trên khay đột nhiên tăng nhanh hạ cờ. Khúc Ngạo thăm dò tính tấn công, bị từng cái hóa giải, không thể đạt được thực chất chiến công, nhưng quả thật làm cho Bàng Bạch Phát tiêu hao càng lo xa thần. Tả Du tiên quấy giày đạo thuật, cũng bị khấu trọng bốn người ăn ý lấy điên cuồng tấn công làm cho hắn không ngừng di động, không cách nào kéo dài duy trì. Khúc Ngạo sắc mặt âm trầm như nước, tự lẩm bẩm, cũng không phải là thế lực ngang nhau chỉ huy quyết đấu. Ta như là đang cùng một cái nắm giữ chim diều hâu thị giác đối thủ chơi cờ. Hắn lời còn chưa dứt, vài tên cả người đẫm máu, từ tây môn cùng hướng đông nam liều mạng phá vòng vây mà đến lính liên lạc liền lăn bò bò địa vọt vào lều lớn, khí lên hô, khúc công. Không tốt. Tây môn lối vào thung lũng ta quân bị ba mặt vây công, tổn thất nặng nề. Tào Đương gia bị Vũ Văn Thành Đô kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Đông Nam Lương Thảo bị diệt sạch, Mao Đương gia bị Âm Quỷ phái yêu nữ của lấy, không cách nào hữu hiệu chỉ huy. Mặt phía Bắc khí giới cũng bị phá hủy hơn nữa. Ta quân các bộ liên lạc đã đứt, trận hình đã loạn. Tên còn lại nói bổ sung, quân địch phảng phất có thể báo trước ta chờ mỗi một bước điều động. Viện quân của bọn họ phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, dường như một người tác chiến. Thật có quái lạ. Lúc này, ra sức bước lui khấu trọng bốn người dây dưa, sắc mặt khó coi địa lui về trong lều. Tả Du tiên trầm giọng nói, ta loạn thần ba tựa hồ bị dẫn ra, không thể cản toàn công. Nhưng có thể khẳng định, hắn nhất định có một loại nào đó vượt xa thường quy thông tin hoặc nhận biết thủ đoạn. Khúc Ngạo cùng Tả Du tiên liếc mắt nhìn nhau, mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ mới triệt để kinh hãi, ở đâu là cái gì thế lực ngang nhau chỉ huy quyết đấu. Đối phương vốn là ở lấy nó vượt xa bọn họ tưởng tượng chiến trường nhận biết cùng chỉ huy hiệu suất, nắm mũi của bọn họ đi. Bọn họ cảm ứng được linh giác trong phạm vi kịch liệt đối kháng có điều là đối phương hết sức xây dựng, dùng để mê hoặc bọn họ giả tạo. Ở càng bao la trên chiến trường, bọn họ quân đội đang bị đều đâu vào đấy địa phân cách, suy yếu, đánh tan. Bàng, Bạch, Phát. Khúc Ngạo từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, thân là tông sư sau cảnh Tiêu Ngạo bị triệt để đánh nát, thay vào đó chính là lửa giận ngập trời cùng bị trêu chọc xỉ nhục. Được, rất tốt. Chỉ huy thuật, bản tọa chịu thua. Nhưng võ giả tranh chấp, trung quy muốn xem thực lực tuyệt đối. Trong mắt hắn lộ hung quang, cùng Tả Du tiên trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, nếu không tìm được ngươi, cái kia liền buộc ngươi đi ra. Tạ huynh, theo ta đi giam giữ cái kia Việt Vương Dương Đồng. Nhìn hắn Bàng Bạch Phát còn có thể không lãng vọng đương cần. Hai đại tông sư khí tức cầm ầm bạo phát, không tiếp tục để ý trước mắt tối nát chiến trường, thân hình hóa thành hai đạo xé rách bóng đêm sao băng, bằng tốc độ kinh người, lao thẳng về phía Bàng Bạch Phát linh giác nhận biết bên trong, vị kia với chiến trường phía sau cùng, do Đoàn Đạt cấm quân cùng sư phi liên hộ vệ Dương Đồng vị trí. Này hai cổ cuồng bạo vô cùng, không hề che giấu chút nào tông sư khí tức, dường như trong đêm tối tháp hải đăng, trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường tất cả cao thủ chú ý. Hầu như ở khúc Ngạo cùng Tả Du tiên lên đường cùng một giây, Bàng Bạch Phát cầm tâm nơi, Vương Ngự Yên ý niệm, tựa như một đạo thanh tuyển giống như gấp gáp vào tới, mang theo thân thiết cùng nóng lòng muốn thử chiến ý, sư minh. Bọn họ chó cùng rất dậu. Hai đại tông sư liên thủ không phải chuyện nhỏ, mau thả ta đi ra, người ta liên thủ đối địch. Bàng Bạch Phát linh giác, bắt lấy này hai cổ khí tức hướng đi, khóe miệng hắn làm nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, phảng phất chờ đợi đã lâu thợ săn rốt cục nhìn thấy con mồi rơi vào cuối cùng cả bẫy. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, ôn hòa nhưng kiên định địa đáp lại nói, sư muội bình tĩnh đừng nóng. Ngươi là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy, giờ khắc này hiện thân, quá sớm bại lộ ngươi ta toàn bộ hư thực, đặc biệt không công oan. Thú hổ. Hắn nhìn phía cái kia hai đạo phá không mà đến bóng người, trong mắt ôn hòa, trong nháy mắt bị lạnh lẽo sát ý thay thế được. Sư minh ta mới vào tông sư, chính cần bực này phân lượng đá mài dao, đến đá mài phong mang, đem sức chiến đấu cùng cảnh giới mài đều bằng nhau, thậm chí do xét càng trên một tầng huyền bí. Trận chiến này, cho ta mà nói, cũng là hiếm thấy cơ duyên. Thái Bộc cầm từ trong không gian chứa đồ bay ra, huyền nâng ở trên tay trái, băng huyền tiêu khẽ, phát sinh nhỏ bé mà réo rắt cộng hưởng. Nhưng là sư minh, bọn họ dù sao cũng là hai người, hơn nữa cái kia Khúc Ngạo đã tới sau cảnh. Vương Ngữ Yên ý niệm nhưng mang theo một tia lo lắng. Không sao, Bàng Bạch Phát ý niệm phong dòng, mang theo mạnh mẽ tự tin, phục ma sơ âm huyền diệu phi phạm, càng có lược thắng bán tử bấm sáng kề bên người, dù cho không thể thắng, bọn họ cũng đừng muốn bại ta. Sư muội mà với cầm lòng yên tĩnh quan, vì ta áp trận, nếu thật sự có bất nhất, ngươi lại ra tay không mượn. Đến lúc đó, ngươi chiêu này kinh hỉ hoặc có thể một lần bình định cả khôn. Thế dân, thế tích, quân địch tông sư đã toàn bộ rời đi trung quân liều lớn, bọn ngươi bộ các 500 cấm quân hội hợp, xuất dự bị đội tạc đi vào. Cuối cùng quyền chỉ huy cũng chuyển giao hai người ngươi. Theo, tấn lúc trước phương lược, toàn diện phản kích, quét sạch tàn quân. Chỉ lệnh truyền ra đồng thời, bóng người của hắn đã từ lùm cây dưới lặng yên biến mất, dường như hòa vào bóng đêm. Được rồi, sư minh ngàn vạn cẩn thận. Vương Ngữ Yên ý niệm cuối cùng hóa thành mềm nhẹ căn dặn, mang theo hoàn toàn tín nhiệm, một lần nữa trở nên yên lặng, chỉ ở cầm tâm nơi sâu xa, yên lặng ngưng tụ sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị hưởng ứng triệu hoán. Chương 77, lấy 1 địch 2, mài rua tông sư sức chiến đấu chương 77, lấy 1 địch 2, mài rua tông sư sức chiến đấu Bàng Bạch Phát lấy một loại nhìn như không nhanh không chậm, nhưng nhanh đến cực hạn thân pháp, đón lấy cái kia mang theo hủy diệt khí tức Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn về phía bỗng nhiên ngừng lại thân hình, sắc mặt kịch biến Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên, âm thanh chân bóng như ngọc, nhưng mang theo phảng phất đến từ trên 9 tầng trời uy nghiêm cùng băng lạnh, hai vị, đường này không thông. Biến động mệnh số 1, lựa thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Khúc Ngạo mục tiêu cảnh giới, tông sư sau cảnh, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lực thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm biến động mệnh số 1, lực thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, tả du tiên mục tiêu cảnh giới, tông sư trung cảnh, cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lực thắng bán tử trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm vầng sáng mở ra trong mắt, bàng bạch phát linh giác nhận biết, phản phất bị chuyển vào một dòng suối trong, trở nên càng thêm rõ ràng. Khúc Ngạo cái kia nhân phẫn nộ mà có chút sao động khí tức lưu chuyển, nó ngưng chân cựu biến công pháp, ở huyệt khiếu quanh người mịt mở năng lượng tiết điểm, cùng với hắn chim ưng giống như khóa chặt con ngồi tư thái dưới, bắp thịt cùng chân khí tối khả năng bạo phát quy tích, tả du tiên trong tay trôi này tạo hình kỳ lạ tử ngọ kiếm trên, mơ hồ gợn sóng âm dương nhị khí, nó bước chân na di cùng mặt đất khí thế cấu kết yếu đất dấu hiệu, thậm chí hắn ánh mắt nhìn quét, tìm kiếm phục ma sơ, âm khả năng tồn tại vận chuyển khoảng cách dí đồ, các loại nhỏ bé địa phương, dường như dưới nước cám lưu, bị bàng bạch phát bén nhạy sớm nhận biết. Khúc Ngạo mắt tương sắc bén như lao, gắt gao tập trung bàng bạch phát, đặc biệt là trong tay hắn cái kia trôi nổi thất huyền cổ cầm, lạnh giọng nói, bàng bạch phát, ngươi rốt cục chịu hiện thân, giấu đầu lòi đuôi, lấy quỷ kế loạn ta quân tâm, có gì tài ba? Hôm nay liền nhường ngươi mở mang, như thế nào chân chính tông sư lực lượng? Hắn lời nói chưa lạc, thân hình đã như chim diều hâu bắt thỏ, đột nhiên bay lên trời, cũng không phải là thẳng tắp tấn công, mà là lấy một loại cực kỳ đột ngột bẻ gãy chuyển quy tích, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, tay phải năm ngón tay thành chảo, mang theo năm đạo ác liệt vô cùng màu vàng nhạt chảo phong, xé rách không khí, đến thẳng bàng bạch phát đầu lâu. Chính là ứng biến thập tam thức bên trong ứng kích trường không. Nay bổ một cái, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, càng mang theo một luồng ác điệu quan sát con mồi hung lệ khí thế, chảo phong chưa đến, cái kia ác liệt hàm ý đã làm cho da đầu tê dại. Hầu như ở Khúc Ngạo động thủ đồng thời, Tả Du Tiên cũng động. Thân hình hắn giống như quỷ mị sát mặt đất trượt, thử ngọ kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, thân kiếm trống rỗng, vung lên càng mang theo một tia kỳ dị hấp lôi lực lượng. Hắn mũi kiếm rung động, vẽ ra một đạo tự chậm thực nhanh, quy tích khó dò đường vòng cung, một đạo âm nhu quỷ quyệt, mang theo từng tia ăn mòn ý vị màu xám đen kiếm khí, dường như độc xà xuất động, lặng yên không một tiếng động địa đánh út về phía bàng bạch phát hạ bản, giam giữ nó né tránh không gian. Chính là nhâm binh kiếm pháp bên trong âm nhu con đường, cùng Khúc Ngạo cương mãnh cực kỳ ứng trảo hình thành hoàn mỹ bổ sung vây công. Hai đại tông sư, một trên một dưới, một cương một đù, mặc dù là lần thứ nhất liên thủ đối địch, nhưng hiển lộ hết tông sư phong độ, phối hợp cực kỳ hiệu ngầm. Đối mặt này lôi đỉnh vạn quân vây công, bàng bạch phát vẻ mặt bất biến, dưới chân lăng ba vi bộ lên thế, cả người khác nào kinh hồng, thừa phong muốn đi, theo hai đại tông sư sức mạnh bên dưới, mở ảo như tiên giống như lùi về sau. Đồng thời, hắn tay trái vững vàng nâng đỡ thái bộ cầm, tay phải năm ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, nhìn như tùy ý ở bảy cái băng huyền trên phất một cái. Bong bong bong, réo rắt mà băng lạnh tiếng đàn đột nhiên vang lên, một chuỗi gấp gáp âm phủ nhảy lên. Theo tiếng đàn, mấy đạo cô độc màu băng làm sóng âm kiếm mang, ương huyền bắn nhanh ra. Những này kiếm mang, ở lược thắng bán tử vầng sáng ra chỉ dưới, phản phất có thể dự đoán đến Khúc Ngạo trào sức gió lượng tối thịnh, nhưng cũng mới và cũ lực chuyển đổi vi diệu tiết điểm, cùng với Tả Du Tiên cái kia âm nhu kiếm khí quý tích bên trong, nhân âm dương nhị khí lưu chuyển mà sản sinh một tia vương hữu. Xì, xì, xì. Ba đạo băng làm kiếm mang, tinh chuẩn vô cùng va vào Khúc Ngạo năm đạo trào phong, dường như bếp núc mổ bò, cắt vào nó sức mạnh lưu chuyển khẽ hở, trong nháy mắt đem bên trong bén nhọn nhất hai đạo trào phong làm nổ, chuyển lệnh. Còn lại hai đạo thì bị xảo diệu khu vực mở, sát bàng bạch phát thân thể sẽ qua, đem phía sau mặt đất lấy ra khe rãnh sâu hoắm. Đồng thời, mặt khác hai đạo kiếm mang thì lại dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, vẽ ra nhỏ bé độ cong, đón lấy Tả Du Tiên xám đen kiếm khí. Băng hàn cùng âm hủ khí va chạm, phát sinh xì xì dị hưởng, xám đen kiếm khí bị băng làm kiếm mang bên trong ẩn chứa chí hàn phục ma chân khí cấp tốc làm hao mòn, đông lại, cuối cùng song song chôn vùi vào vô hình. Vòng thứ nhất giao chiến, trong chớp mắt liền đã kết thúc. Bàng bạch phát lăng không phiêu dật, tay áo phần phật, phảng phất tiên nhân giáng trần. Mà Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên liên thủ một đòn, càng bị hắn lấy như vậy hời hợt phương thức hóa giải. Khúc Ngạo rơi xuống đất, trong mắt kinh ngạc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tự phụ ưng chào ác liệt, cùng cấp bên trong hiếm người dám trực anh nó phong, càng khỏi nói như vậy tinh chuẩn địa phá giải. Tả Du Tiên lông mày cau lại, hắn cảm giác được kiếm khí của chính mình phản phất va vào một bức vô hình tường băng, cái kia cố chí hàn chấn ma ý cảnh, mơ hồ khắc chế hắn tử ngọ cương bên trong âm nhu tà khí. Âm công quả nhiên quỷ quyệt. Tả Du Tiên lạnh lùng nói, nhưng xem ngươi có thể ngăn bao lâu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lại động, tử ngọ kiếm vung dậy. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, từ âm nhu chuyển thành cương mãnh nhanh chóng, con đường rừng rực như hỏa kiếm, khí màu đỏ thắm, dường như mưa to giống như rội mà ra, bao trùm bàng bạch phát quanh thân đại huyệt. Chính là nhâm binh kiếm pháp bên trong dương cương con đường, cùng với trước âm nhu tuyệt nhiên không giống, ý đồ lấy mau đánh chậm, nhiễu loạn tiếng đàn tiết ấu. Khúc Ngạo cũng là không cam lòng yếu thế, từ lạnh một tiếng, thân hình lay động, càng biến ảo ra bảy, tám đạo chân giả khó phân biệt tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng đánh về phía bàng bạch phát. Mỗi một đạo tàn ảnh đều sử dụng tới không giống ứng biến chiêu thức, hoặc chảo, hoặc trưởng, hoặc chỉ, ác liệt kình phong từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến người ta hoa cả mắt, khó phân biệt chân thân. Hắn đem phi ưng nhào thọ thân pháp, cùng ưng biến thập tam thức kết hợp, đem tốc độ cùng ngụy biến phát huy đến cực hạn. Đối mặt này càng thêm cuồng bạo cùng quỷ dị thế tiến công, bàng bạch phát dưới chân lăng ba vi bộ huyền diệu lại triển, thân dường như trong gió tơ liễu, lại như tuyết trên tinh linh, ở chính giữa không cho phát khe hở thông dòng qua lại. Mỗi một lần nhìn như mạo hiểm Nazi, đều vừa đúng điệu tách ra kiếm khí tối thịnh địa phương cùng chảo ảnh chân thực công kích. Đồng thời, trong tay hắn tiếng đàn cũng dứt, năm ngón tay xoay chuyển, hoặc bát, hoặc chọn, hoặc vỏ, hoặc nghiệp. Băng lam kiếm mang dường như nắm giữ linh tính, theo tiếng đàn nhằng nhị khắp nơi, dệt thành một tấm lưới tử vong. Bắt đầu phục ma thiên quyền. Tiếng đàn đống nhiên trở nên gấp gáp mà túc sát. Bảy đạo băng lam kiếm mang, dường như huyền thiên bắt đầu phân ba làn sóng, lôi đình rất ra. Làn sóng thứ nhất hai đạo kiếm mang tinh chuẩn vô cùng bắn về phía Khúc Ngạo cái kia bảy tám đạo tàn ảnh bên trong, khí tức nhất là ngưng tụ, công pháp vận chuyển tiết điểm hơi tỏa sáng hai đạo. Làn sóng thứ hai hai đạo kiếm mang đâm thẳng trung gian nó ẩn náu chân thân, công nó tất cứu vị trí. Làn sóng thứ ba ba đạo kiếm mang thì lại dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, vòng qua tầng tầng chảo ảnh, đến thẳng Khúc Ngạo nhân di chuyển với tốc độ cao, mà lộ ra dưới sườn, đầu gối loan trở khớp xương địa phương, bước ép biến chiêu. Mỗi một đạo kiếm mang đều dài con mắt, luôn có thể tìm tới chiêu thức chuyển đổi, cái kia chớp mắt là qua nhỏ bé cái hở, hoặc là nó cương khí hộ thân yếu kém nhất địa phương. Khúc Ngạo ngơ ngác phát hiện, chính mình những ảnh thân pháp ở trước mặt đối phương hiệu quả giảm nhiều, cái kia băng lam kiếm mang luôn có thể tìm tới hắn khó chịu nhất địa phương, làm cho hắn không thể không liên tiếp biến chiêu về phòng thủ, một thân ác liệt thế thiên công, lại có loại không chỗ gắng sức bất tử cảm. Kiếm mang kia bên trong ẩn chứa chí hàn khí, tuy bị hắn hùng hồn ngưng chân cựu biến chân khí chống đỡ ở bên ngoài, nhưng từng tia từng sợi hàn ý vẫn như cũ không ngừng thẩm thấu, bắt đầu ảnh hưởng hắn khí huyết vận hành tốc độ, động tác mơ hồ trở nên hơi ngưng trệ. Mà một bên khác, Bàng Bạch Phát đối với Tả Du Tiên Quái Kiếm thì lại lấy một loại khác sách lược. Tiếng lòng nhảy lên, thái bộ cầm không người tự minh. Tiếng đàn khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, sóng âm kiếm mang dường như ung nhọn tận xương, đều là đánh ở Tả Du Tiên Kiếm khí sức mạnh chuyển đổi tiết điểm, hoặc là từ ngọ kiếm nhân cực từ biến hóa mà sản sinh nhỏ bé sức mạnh chống không nơi. Cong, xì, vụ, kinh khí giao kích thành không dứt bên hai. Tả Du Tiên càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn nhâm bính kiếm pháp âm dương biến huyễn, từ ngọ kiếm cực từ khó lường, từ trước đến giờ là khắc địch chế thắng pháp bảo. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác mình mỗi một lần biến chiêu đều ở đối phương như đã đoán trước. Cái kia quỷ dị tiếng đàn, tựa hồ có thể quấy rầy hắn đối với chân khí tinh tế điều khiển, mà cái kia băng lam kiếm mang, ở hắn lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh chớp mắt kéo tới, làm cho hắn không thể không đem bộ phận nội lực dùng cho vững chắc tự thân cương khí, kiếm pháp uy lực vô hình trung mất giá rất nhiều. Càng làm cho hắn khó chịu chính là đối phương cái kia phiêu giật thân pháp, ở thời khắc mấu chốt cách ra hắn tử ngọ kiếm cực từ sức hút ảnh hưởng phạm vi, để hắn rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu biến hóa lạc liêu không. Ba người ở chiến trường biên giới mảnh đất trống này trên, lấy nhanh đánh nhanh, bóng người đàn sen, kình khí tung hành. Tiếng đàn réo rắt, ứng lệ sắc bén, kiếm rít phá không. Băng lam, vàng nhạt, đỏ đậm, xám đen, các loại màu sắc chân khí ánh sáng không ngừng va chạm, nổ tung, đem chu vi mặt đất nổ thành loang loang lổ lổ, cây cỏ đều nát, khắp nơi bừa bộn. Chương 78, sát phạt thanh âm VS Ưng Vương Tế Nhật chương 78. Sát phạt thanh âm VS Ưng Vương Tế Nhật Bàng Bạch Phát dựa vào Lăng Ba Vi bộ linh động, phục ma sơ âm huyền diệu, cùng với lược thắng bán tử vầng sáng mang đến đối địch tay ngược điểm tinh chuẩn nắm, tuy là lấy một địch hai, cảnh giới thấp hơn đối phương, nhưng thủy chung ổn thủ không mất, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phòng, đem hai đại tông sư thế tiến công vững vàng kiểm chế ở chỗ này, không cách nào vượt qua danh giới. Một bước. Nhưng mà, Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên dù sao cũng là thành danh nhiều năm tông sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Đánh lâu không xong, hai người trong lòng lệ khí dần sinh, biết rằng không thể lại như vậy dây dưa xuống. Tả huynh, giúp ta! Khúc Ngạo đột nhiên quát to một tiếng, khí thế quanh người đột nhiên tăng vọt. Trong cơ thể hắn mấy trọng yếu khiếu huyệt, dường như tinh thần giống như sáng lên, cuồng bạo chân khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Ngưng chân cử biến, toàn lực thôi thúc. Hắn không còn nỗ lực lấy ương ảnh cùng tốc độ mê hoặc đối thủ, mà là đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ với hai chảo bên trên, cả người như đồng hóa làm một đầu chân chính hồng hoang con ương lớn, hai chảo đàn sen lôi kéo, mang theo đầy trời màu vàng chảo ảnh, dường như mưa to gió lớn giống như, hướng về Bàng Bạch Phát bao phủ mà đi. Ương biến thập tam thức sát chiêu, ương vương tế nhật. Đòn đánh này, từ bỏ sở hữu hoa xảo, đem sức mạnh, tốc độ, khí thế tăng lên tới cực hạn. Trào phong lướt qua, không khí phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng xé rách, phản phất bầu trời thật sự bị ưng trào che đậy. Cùng lúc đó, Tả Du Tiên Tâm Linh Thần Hội, từ ngọ kiếm phát sinh một tiếng kỳ dị ong ong, thân kiếm đỏ đậm cùng xám đen hai màu khí lưu điên cuồng xoay tròn đang lên. Hắn đem từ ngọ cương âm dương nhị khí thúc đến cực hạn, sử dụng tới tuyệt học giữa nhà, kiếm cương đồng lưu. Một kiếm đâm ra, kiếm khí hiện ra một loại quỷ dị S hình quy tích, âm dương đường sắt đôi song song, một đạo rừng rực như dung nham, một đạo âm hàn như cựu u. Hai đạo tính chất tuyệt nhiên ngược lại kiếm khí quấn quýt nhau, xoắn ốc đi tới, nơi đi qua nơi, không gian đều phảng phất hơi và mèo, tỏa ra làm người ta sợ hãi hủy diệt khí tức. Nay một kiếm, không chỉ có uy lực kinh người, càng ẩn chứa âm dương cực từ hỗn loạn lực lượng, chuyên phá các loại cương khí hộ thân cùng kỳ môn công pháp. Hai đại tông sư, rốt cục lấy ra chân chính đòn sát thủ. Một người chí cương chí mãnh, phạm vi bao trùm cực lớn, một người đến quỷ đến kỳ, lực xuyên thấu có 102. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, hầu như đóng kín Bàng Bạch Phát sở hữu né tránh cùng gắng đón đỡ khả năng. Đối mặt này kinh động thiên hạ hợp kích, Bàng Bạch Phát ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn có thể rõ ràng địa nhận biết được, này hai cổ sức mạnh bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, cùng với trong đó cái kia hầu như không cách nào lẩn tránh khóa chặt tâm ý hắn bóng người mờ mịt, hít sâu một hơi, trong cơ thể hạ đan điền nơi, bảy cái tinh tuyển trước đây không có tốc độ thuận hướng về xoay tròn, Bàng Bạc phục ma chân khí, dường như sông lớn dâng trào, điên cuồng rót vào thái bộ cầm bên trong. Bảy cái băng huyền đồng thời sáng lên óng ánh lam quang, cầm thân thậm chí phát sinh nhỏ bé rung động. Cung, thương, góc, trưng, vũ. Trong miệng hắn thanh quát, năm ngón tay lấy một loại huyền ảo vô cùng quy tích, đột nhiên xẹt qua năm cái dây đàn. Năm tiếng đàn liền thành một vùng, sục sôi cao vút, phản phất tận chứa trong thiên địa bản nguyên nhất sát phạt thanh âm. Năm đạo bóng ánh đến mức tận cùng băng lam kiếm mang, ương huyền bắn nhanh ra. Chúng nó cách huyền trong nháy mắt, trên không trung đầu đuôi liên kết, xoay tròn cấp tốc lên. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo to lớn, hàn quang lóng lánh đông tuyết mũi quan, mang theo xé rách tất cả sắc bén gào thét, chủ động đón lấy Tả Du Tiên cái kia quỷ dị khó lường kiếm cương đồng lưu. Độc Cô Cửu kiếm phá khí thức lý lẽ, hòa vào âm kiếm bên trong. Bàng Bạch Phát lựa chọn trước tiên tập trung sức mạnh, đánh tan uy hiếp càng to lớn hơn, càng khó khăn phòng bị kiếm cương đồng lưu. Cùng lúc đó, hắn tay trái vẫn như cũ thắt cầm, cổ tay phải du lên, còn lại hai cái dây đàn, Văn Huyền, Vũ Huyền đồng thời chấn động. Vụ, chen. Hai đạo so với trước càng thêm cô đọng, càng thêm dày nặng băng làm kiếm mang dao nhỏ bắn ra, cũng không phải là tấn công về phía Khúc Ngạo, mà là ở hắn trước người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mặt to lớn, che kín huyền áo âm luật phù văn bông tuyết tấm kiên. Tấm kiên bên trên, Thất Tinh bắt đầu bóng mờ mơ hồ lấp lóe, tỏa ra kiên cố bất hủ ý cảnh. Xì, ầm. Đông tuyết mũi khoan cùng âm dương xoắn ốc kiếm khí hung hãn va chạm. Kịch liệt ma sát tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Băng tiết cùng phá toái kiếm khí trung quanh bắn nhanh. Đông tuyết mũi khoan điên cuồng xoay tròn lôi kéo, cái kia S hình âm dương kiếm khí kịch liệt rung động lan lộn, lẫn nhau ăn mòn, phát sinh làm người ghê răng xì xì thanh. Tiêu tán năng lượng sóng xung kích, đem chu vi gần trăm trượng mặt đất triệt để là tung, hình thành một cái to lớn tiêu khanh. Cuối cùng, đông tuyết mũi khoan cùng âm dương xoắn ốc kiếm khí gần như cùng lúc đó tiêu hao hết năng lượng, ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt sóng khí, đem Tả Du Tiên chấn động đến mức khí huyết sôi trào, không tự chủ được mà lùi về sau nửa bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng. Tuyệt học của hắn kiếm cương đồng lưu càng bị đối phương lấy loại này ngang ngược lại tinh chuẩn phương thức chính diện đánh tan. Hầu như trong cùng một lúc, Khúc Ngạo Ưng Vương Tế Nhật cũng mạnh mẽ chộp vào mặt kia đông tuyết tấm khiên bên trên. Đùng. Dường như hồng trung đại lư bị văng lên. Đông tuyết tấm khiên kịch liệt rung động, mặt ngoài âm luật phù văn sáng tối chập chờn, vết nứt dường như chu vong giống như cấp tốc lan tràn. Nhưng nó chung quy không có lập tức phá toái, mạnh mẽ chặn lại rồi này đủ để xé kim liệt thạch cuồng bạo một đòn. To lớn lực phản chấn truyền đến, Khúc Ngạo chỉ cảm thấy hai chảo tê dại, ngưng tụ chảo kình, bị cái kia tấm khiên bên trong ẩn chứa kỳ dị rung động lực lượng cùng chí hàn khí tầng tầng xóa bỏ, càng không có cách nào thừa thế xông lên đem phá hủy. Thân hình hắn hơi ngưng lại, thế tiến công không khỏi hoan ngáy mắt. Chính là này nháy mắt cơ hội. Bàng Bạch Phát sao lại bỏ qua? Hắn dựa vào đông tuyết tấm khiên ngăn cản cùng nổ tung sóng khí phản lực đẩy, lăng ba vi bộ triển khai đến mức tận cùng, lăng không thân hình dường như ám dạ quỷ mị về phía sau tung bay, trong nháy mắt kéo dài cùng hai đại tông sư khoảng cách. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệnh, hô hấp có chút gấp gáp. Đồng thời gắng đón đỡ hai đại tông sư tuyệt chiêu, mặc dù có vầng sáng gia trì, tinh chuẩn địa tìm tới sức mạnh đối kháng giải pháp tối ưu, đồng thời hạ đan điển tình tuyển lịch chuyển, điên cuồng thu nạp tiêu tán chân khí bổ sung tiêu hao, đối với hắn tự thân gánh nặng cũng là rất lớn. Nếu không có phục ma sơ âm huyền diệu, cùng với sơ thành cảnh giới tông sư vững chắc, chỉ sợ vừa nay cái kia một hồi liền muốn bị thương. Nhưng Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên đồng dạng không dễ chịu. Tả Du Tiên bị nổ tung sóng khí xung kích, nội tức hỗn loạn, Khúc Ngạo một đòn toàn lực bị ngăn cản, khí huyết sôi trào, càng bị cái kia bông tuyết tấm khiên lực phản chấn cùng mang vào hàn khí xâm nhập không ít kinh mạch, cần vận công hóa giải. Ba người ở đầy trời bụi bặm cùng tiêu tán năng lượng loạn lưu bên trong xa xa đối lập, khí tức đều so với trước trầm trọng rất nhiều. Lần thứ nhất tuyệt chiêu đấu, càng là lấy một loại gần như hòa nhau cục diện, tạm thời có một kết thúc. Bàng Bạch Phát thành công kéo dài khoảng cách, hóa giải vây kín, hơi chiếm một tia chủ động. Giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có năng lượng dập tắt sau dư âm, trên không trung phát sinh nhỏ bé đùng đùng thanh. Xa xa chiến trường tiếng la giết, phảng phất trở nên xa xôi, khu vực này trở thành độc lập, tràn ngập khí tức sơ xác đấu trường. Khúc Ngạo chậm rãi điều hòa hô hấp, trong mắt kinh bị, từ lâu biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng một tia bị làm tức giận điên cuồng. Hắn tung hoành bực ngoại nhiều năm, ngoại trừ võ tôn tất huyền trở lác đác mấy người, chưa từng ở một cái tuổi còn trẻ đối thủ trước mặt, an qua lớn như vậy thì thòi. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tả Du Tiên thì lại ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh nghi bất định. Bàng Bạch Phát thể hiện ra thực lực vượt xa hắn dự đoán, cái kia âm công không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng tựa hồ đối với hắn tử ngọ cương cùng nhâm binh kiếm pháp có trình độ nào đó khắc chế. Đặc biệt là vừa nãy phá giải hắn kiếm cương đồng lưu cái kia một đòn, thời cơ, góc độ, sức mạnh đều bắt bí đến kỳ diệu tới đỉnh cao, phản phất hoàn toàn nhìn thấu hắn kiếm pháp vận chuyển huyền bí. Điều này làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Được, được lắm Bàng thái sư. Khúc Ngạo âm thanh khàn khàn, mang theo nột ngạt lửa giận, quả nhiên có cường ngạo tư bản. Nhưng nếu ngươi cho rằng vậy thì xong xuôi, vậy thì mười phần sai. Hắn lời còn chưa dứt, khí thế quanh người lại lần nữa kéo lên, so với trước càng thêm cuồng bạo. Ngưng chân cựu biến công pháp, bị hắn thôi thúc đến cực hạn, toàn thân các đại khiếu huyệt dường như thiêu đốt tinh thần, sáng tối chập chờn, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Hắn quyết định không còn cho Bàng Bạch Phát bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, muốn dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép lên đi. Tả Du Tiên thấy thế, cũng biết không thể lại có thêm bất kỳ lưu thủ. Hắn hít sâu một hơi, từ ngọ kiếm chậm rãi giơ ngang, mũi kiếm chỉ về Bàng Bạch Phát, đỏ đậm cùng xám đen khí lưu lại lần nữa hiện lên. Hai đạo khí lưu không còn quấn quanh, mà là phân biệt rõ ràng địa quanh quẩn ở thân kiếm hai bên, một luồng khí tức càng nguy hiểm tràn ngập ra. Hắn đang nổi lên càng mạnh hơn một đòn. Bàng Bạch Phát đứng ở đằng xa, thái bộ cầm trôi nổi trước người, bảy cái băng huyền chạy xuôi u quang. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ trong cơ thể nhân kịch liệt chiến đấu mà khỏi phát xoay tròn như ý chân khí, cùng với lược thắng bán tử vầng sáng cái kia kéo dài mà ổn định tiêu hao. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đón lấy hai đại tông sư cái kia tràn ngập sát ý tầm mắt, đầu ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng liên lụy dây đàn. Trong không khí tràn ngập chưa tán năng lượng sốt ruột vị, hỗn hợp bùn đất bay khắp mùi tanh. Chương 79, tinh tuyển lịch chuyển, vạn ứng thoái không. Chương 79, tinh tuyển lịch chuyển, vạn ứng thoái không. Khúc Ngạo trong cổ họng phát sinh một tiếng trầm thấp, phản phất ưng lệ giống như tiếng rít, hắn hai chảo chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay chân khí màu vàng kim nhạt, ngưng tụ đến cơ hồ hóa thành thực chất, phát sinh ong ong tiêu khẽ. "Tiểu bối, có thể bức bản tọa vận dụng chiêu này, ngươi đủ để tự tiêu." Khúc Nạo âm thanh mang theo kim loại ma sát giống như cảm xúc, hắn hai chảo đột nhiên về phía trước hợp lại, phản phất đem trước người cả vùng không gian đều nắm ở lòng bàn tay. "Tiếp ta vạn ứng phải không?" Theo hắn hai chảo đẩy ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu vàng nhạt tương chảo hình kinh khí, dường như bị kinh động đàn ông, lại như bao phủ thiên địa hủy diệt bao tác, che ngập bầu trời giống như hướng về bàng bạch phát mãnh liệt mà đi. Những này chảo kinh mỗi một đạo đều cô đọng vô cùng, lẫn nhau trong lúc đó rồi lại mơ hồ hình thành một loại nào đó chất thế, phong tỏa trên dưới phải trái sở hữu né tránh không gian, tốc độ nhanh vượt qua thị giác bắt giữ. Chảo phong lướt qua, không khí bị triệt để xoắn nát, phát sinh chói tai từng rít, mặt đất bị tiêu tán kinh khí cày mở vô số thâm ngân, uy thế chi thịnh, vượt xa trước ứng vương tế nhật. Cùng lúc đó, Tả Du Tiên cũng rốt cục hoàn thành rồi hắn xuất thế. Trong tay hắn tử ngọ kiếm phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân kiếm hai bên, đỏ đậm cùng xám đen khí lưu không còn bẹn bẹn là quen quần, mà là triệt để chia liễu, bành trướng, hóa thành hai cái ngưng tụ vô cùng, rất sống động năng lượng cử mãng. Một cái đỏ đậm, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tỏa ra đốt sạch vạn vật nóng rực, một cái xám đen, tràn ngập ung tùm tử khí, ẩn chứa đông lại linh hồn âm hàn. Âm dương nghịch loạn song mãng vệ tâm. Tả Du Tiên quát chói hai một tiếng, tử ngọ kiếm đột nhiên về phía trước đâm một cái. Hai cái năng lượng cự mãng thoát ly thân kiếm, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, hai bên trái phải mang theo vạn bẹo không gian khủng bố uy năng, cắn xé hướng về bảng bạch phát. Xích mãng nơi đi qua nơi, mặt đất cháy đen hòa tan, hắc mãng xẹt qua không gian, hơi nước ngưng kết thành bằng xương. Này hai cái cự mãng dường như nắm giữ chân chính sinh mệnh, uy tích xảo quyệt độc ác, càng đáng sợ chính là giữa bọn họ tồn tại một loại quỷ dị cực từ sức hút cùng sức đẩy, ảnh hưởng lẫn nhau, biến hóa thất thường, khiến người ta không cách nào dự đoán nó cuối cùng công kích điểm đến. Hai đại tông sư lần này là chân chính không hề bảo lưu địa sử dụng tới tuyệt học giữ nhà. Một chiêu là phạm vi bao trùm thức hủy diệt bao tác, một chiêu là tình chuẩn khóa chặt tức âm dương tuyệt sát. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, hầu như tạo thành một cái tuyệt sát chi cục. Bàng bạch phát thân ở bao tác trung tâm, cảm thụ cái kia đủ để đem sắt thép xé thành mảnh vỡ, đem đại địa hóa thành đất khô cằn khủng bố năng lượng, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn có thể rõ ràng địa nhận biết được, bất kể là vạn ứng phái không cái kia vô số trào kình bên trong, sức mạnh lưu chuyển cuồng bạo nhất, nhưng cũng không ổn định nhất mấy cái hạt nhân tiết điểm, vẫn là song mãng vệ tâm cái kia nhân âm dương cực từ kịch liệt biến hóa mà sản sinh. Chớp mắt là qua sóng sức mạnh khoảng cách, đều rõ ràng phản ứng ở lượng thắng bán tử bẩm sáng mang đến dự đoán bên trong. Nhưng biết được điểm, không có nghĩa là có thể dễ dàng phá giải. Này hai chiêu uy lực, dĩ nhiên vượt qua hắn có thể đơn thuần dựa vào kỹ xảo cùng né tránh hóa giải phạm chủ. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể bảy cái tinh tuyển, trước đây không có tốc độ xoay ngược chiều, điên cuồng thôn phệ chu vi nguyên khí đất trời, cùng với chiến đấu bên trong tiêu tán chân khí, bổ sung kịch liệt tiêu hao. Đồng thời, hắn đem phục ma sơ âm tâm pháp thôi thúc đến mức tận cùng, mi tâm trong tử phủ, đoàn kia do sức mạnh tinh thần ngưng tụ óng ánh tinh vân, trước đây không có độ sáng long lánh lên, cùng trong tay thái bộ cầm, sản sinh cấp độ càng sâu cộng hưởng. Bắt đầu phục ma. Trong miệng hắn phun ra bốn chữ, thanh âm không lớn, nhưng phản phất tận chứa kỳ dị nào đó rung động, xuyên thấu đầy trời chảo phong tiếng rít cùng song mãng không hề có một tiếng động rít đảo. Chanh. Thất huyền cùng vang lên, thanh chấn động biểu tiêu. Lần này tiếng đàn mang theo một loại cổ lão, mênh mông, phản phất đến từ tinh khung nơi sâu xa mênh mông ý chí. Trên trời, thất tinh bắt đầu bóng mờ. Phản phất chịu đến dẫn dắt, càng xuyên thấu chiến trường khói thuốc súng cùng năng lượng loạn lưu, vương xuống chân thực tồn tại ánh sao, hội tụ với thái bộ cầm bảy cái băng huyền bên trên. Trong phút chốc, bảy đạo to bằng cánh tay trẻ con, có ánh chói mắt đến mức tận cùng băng lam kiếm mang, tự dây đàn sông lên thiên mà lên. Chúng nó y theo thất tinh bắt đầu, thiên xu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang vị trí, trong nháy mắt bố thành một cái huyền ảo vô cùng kiếm trận. Thất kiếm huyền không, lẫn nhau cấu kết, khí thế liền thành một khối, tỏa ra so với chỉ một kiếm mang mạnh mẽ mấy lần khủng bố uy năng. Kiếm trận xoay chậm chậm, dường như một đóa nở rộ băng lam tinh liên, tim sen nơi tỏa ra chấn áp tà ma, đóng băng vạn vật lẫm nhiên nói ý. Càng ẩn chứa độc cô cựu kiếm phá hết và pháp, nhắm thẳng vào hạt nhân chân lý võ đạo. Bàng bạch phát chập ngón tay như kiếm, về phía trước một điểm. Xoay tròn bắt đầu kiếm trận, hung hãn đón lấy cái kia tính chất hủy diệt công kích. Kiếm trận đầu tiên đối đầu, là Tả Du Tiên âm dương nghịch loạn song mãng vệ tâm. Thiên xu, thiên tuyển hai ánh kiếm mang tỏa sáng, dường như kéo giống như đan sen chém về phía cái kia đỏ đậm chăn lửa bảy tốc địa phương, nơi đó là mặt trời bừng cháy khí tối thịnh, cũng là âm dương chuyển đổi nhất là kịch liệt, không ổn định nhất tiết điểm. Đồng thời, thiên cơ, thiên quyền hai kiếm thì lại vẽ ra huyền ảo quy tích, đâm thẳng xám đen băng mãng hàm dưới bảy ngược, nơi đó là chí âm chi khí hội tụ, nhưng nhân cùng dương mãng tướng xích mà sản sinh nhỏ bé trường lực bạc lực điểm. Gào thét, năng lượng tạo thành cự mãng, càng phát sinh thống khổ hí lên. Xích mãng bảy tốc bị băng lam ánh kiếm cắt vào, cuồng bạo ngọn lửa dường như bị dội vào nước đá, trong nháy mắt ảm đạm, tán loạn. Hắc mãng hàm dưới bị kiếm khí xuyên thấu, lạnh lẽo âm trầm tử khí dường như gặp phải khắc tinh, cấp tốc đông lại, tan vỡ. Bắt đầu kiếm trận lấy điểm phá mặt, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng rồi âm dương song mãng chí mạng nhất khí khổng. Hai cái năng lượng cự mãng gần như cùng lúc đó nổ tung ra, hóa thành đầy trời đỏ đen đan dệt điểm sáng, lập tức bị kiếm trận tỏa ra chí hàn tinh lực triệt để dập tắt. Nhưng mà phá vỡ song mãng, bắt đầu kiếm trận ánh sáng cũng ảm đạm rồi không ít. Mà giờ khắc này, Khúc Ngạo vạn đứng thoái không dĩ nhiên tới người. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu vàng nhạt chảo kình, dường như cuồng bạo kim loại dòng lũ, phải đem kiếm trận kể cả mặt sau bàng bạch phát đồng thời nhấn chìm, xé nát. Bàng bạch phát ánh mắt sắc bén, hai tay ấn nhẹ dây đàn, lấy ý niệm điều động kiếm trận. Bắt đầu kiếm trận xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngọc hành, khai dương, diêu quang ba kiếm bùng nổ ra cuối cùng nóng ánh ánh sáng, dường như ba cái to lớn băng lam trụ cột, hung hãn va vào màu vàng trảo kình dòng lũ bên trong, cứng đôi cứng cắn giết cùng giật cắt, len ken con cong, xì xì xì, dày đặc như mưa đánh chuối tây, lại như sông băng dạn nước chói hai tiếng vang thành một mảnh. Băng lam ánh kiếm cùng màu vàng trảo kình điên cuồng va chạm, làm hao mòn, nổ tung. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung một đoàn sán lạn mà chí mạng vầng sáng. Kiếm trận dường như bàn thạch, ở màu vàng bão tắc bên trong sừng sững, không ngừng cắn nát tới gần trảo kình, mà trảo kình dòng lũ thì lại dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ làn sóng, tiền phó hậu kế địa trùng kích kiếm trận, tiêu hao sức mạnh của nó, tiêu tán năng lượng xung kích, ba dường như thực chất sóng thần, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Mặt đất bị tầng tầng tức hấp, to lớn hòn đá bị cuốn trên giữa không trung, trong nháy mắt liền bị ác liệt kình khí rào thành một biển. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua trăm trượng vòng tròn hủy diệt địa mang cấp tốc hình thành, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Bàng Bạch Phát sắc mặt càng trắng xám, khoe miệng thậm chí chảy ra một vòi máu tươi. Đồng thời điều động bắt đầu kiếm trận đối kháng hai đại tuyệt chiêu, đối với hắn lực lượng tinh thần cùng chân khí đều là thử thách to lớn. Hạ Đan Điền tinh tuyển lịch chuyển thu nạp chân khí tốc độ, bắt đầu theo không kịp tiêu hao tốc độ. Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên đồng dạng không dễ chịu. Tuyệt chiêu bị ngăn cản, khí thế dẫn dắt bên dưới, hai người đều là thân thể rung bần bật. Khúc Nạo chỉ cảm thấy hai chảo truyền đến từng trận xé rách giống như đau đớn, phản phất cái kia băng lam kiếm trận mỗi một lần cắt giết, đều tác dụng ở ngón tay của hắn cốt trên. Tả Du Tiên càng là rên lên một tiếng, từ ngọ kiếm trên ánh sáng run rẩy, âm dương nhị khí phản vệ, để hắn ngực bụng khí huyết sôi trào, một cái nghịch huyết phun ra. Ở không biết dập tắt bao nhiêu đạo trảo kình sau, bắt đầu kiếm trận ánh sáng triệt để ảm đạm đi, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang ba kiếm trước tiên không chịu nổi, gào thét một tiếng, sụp đổ thành đầy trời băng lam quang điểm. Ngay lập tức, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền bốn kiếm cũng ở tàn dư trảo kình trùng kích vào, đứt thành từng khúc, hóa thành hư vô. Mà khúc nạo cái kia vạn ứng toái không trảo kình dòng lũ, cũng rốt cục bị kiếm trận làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng vài đạo giải rác trảo phong, đánh vào Bàng Bạch Phát đội vàng bảy xuống sóng âm hộ bích trên, phát sinh vài tiếng vang trầm, trung quy không thể phá vỡ. Lần thứ ba tuyệt chiêu đấu, lại lần nữa lấy một loại khốc liệt, lưỡng bại câu thường phương thức kết thúc. Chương 80, Ngân Hà Bóng Ánh, phá toái ảo tưởng chương 80, Ngân Hà Bóng Ánh, phá toái ảo tưởng giữa trường, năng lượng loạn lưu vẫn như cũ tàn phá, đuổi mù tràn ngập. Bàng Bạch Phát lấy cầm trụ sở, hô hấp trầm trọng mà gấp gáp, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cái kia tập màu đen kính trang trên nhiễm phải bụi bặm cùng hắn chính mình ho ra vết máu, có vẻ khá là chật vật. Trong cơ thể hắn chất khí, dĩ nhiên tiêu hao hơn nữa, lực lượng tinh thần cũng nhân cường độ cao điều động kiếm trận, mà cảm thấy từng trận đâm nhói. Bàng Bạch Phát ý niệm đưa tin nói, sư muội, chiêu tiếp theo sau khi, ta sợ khó toàn thân trở ra, cần ngươi một đòn sấm sét. Vương Ngữ Yên đáp lại nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, sư minh cẩn thận. Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên đồng dạng thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Khúc Nạo hai chảo khe run, đầu ngón tay thậm chí có dòng máu màu vàng nóng chảy ra. Tả Du Tiên cầm kiếm tay không còn ổn định, từ ngọ kiếm trên ánh sáng sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Ba người đều không nói gì, đều đang bắt hẹp này ngắn ngủi khe hở, điên cuồng điều tức, nỗ lực khôi phục một tia sức chiến đấu. Không khí ngột ngạt đến khiến người ta nghẹt thở, trong không khí tràn ngập nồng nặc sát ý cùng mệt mỏi. Nhưng mà chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Bất kể là Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên sát tâm, vẫn là Bàng Bạch Phát nhất định phải bảo vệ phía sau quyết tâm, đều không cho phép bọn họ liền như vậy ngừng tay. Khúc Nạo đống nhiên ngẩng đầu, mắt ương bên trong tơ máu tràn ngập, đó là bị triệt để làm tức giận, không tiếp tất cả điên cuồng. Hắn gắt gao tập trung Bàng Bạch Phát, âm thanh khàn giọng dường như giấy giáp ma sát. Hảo, hảo, hảo. Bàng Bạch Phát, bản tọa thừa nhận, khinh thường ngươi. Nhưng đón lấy này một chiêu, ngưng tụ bản tọa suốt đời công lực, ta xem ngươi còn có thể làm sao chống đối. Hắn không còn xưng hô tiểu bối mà là gọi thẳng tên úy, mang ý nghĩa hắn đã xem Bàng Bạch Phát coi là bình sinh đại địch. Hắn hai chảo chậm rãi hợp lại với trước ngực, quanh thân sở hữu sáng lên khiếu huyệt ánh sáng đều hướng vào phía trong co rút lại, dường như muốn đem sở hữu sức mạnh, sở hữu tinh khí thần đều áp xúc đến một điểm. Một luồng làm người linh hồn run rẩy hủy diệt khí tức bắt đầu lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hội tụ, thậm chí ảnh hưởng đến chu vi nguyên khí đất trời, hình thành một mảnh vô hình trường lực vòng xoáy. Tả Du Tiên thấy thế, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tại trên tử ngọc kiếm, thân kiếm kịch liệt rung động, phát sinh yêu dị đỏ đen ánh sáng. Hắn càng là lấy tự thân tinh huyết vì là dẫn, mạnh mẽ thôi phát tử ngọ kiếm tiềm năng, muốn sử dụng tới vượt qua tự thân cực hạn một đòn. Kiếm cương đồng lưu âm dương kịch diệt. Hắn hí lên gào thét, tử ngọ kiếm chậm rãi đâm ra, mũi kiếm địa phương, không gian phảng phất đều sụp đổ lại đi, hình thành một cái nhỏ bé, thôn vệ tất cả tia sáng điểm đen chu vi, nhưng là vặn vẹo hỗn loạn đỏ đen khí lưu. Nay một kiếm, dĩ nhiên chạm đến liều không lực lượng bên dưới, mang theo chung kết vật vật, quy về tịch diệt khủng bố hàm ý. Bàng Bạch Phát cảm nhận được cái kia hai cổ sắc bạo phát, đủ để đem chính mình triệt để xóa bỏ sức mạnh kinh khủng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi, nghiền ép bên trong đan điền nửa người sức mạnh, câu thông trong tử phủ đoàn kia có chút tạm đạm tinh vân. Lược thắng bán tử vầng sáng vẫn như cũ rõ ràng, hướng về hắn biểu diễn đối thủ này đòn đánh cuối cùng cái kia sức mạnh mang tinh chất hủy diệt hạt nhân vị trí, cùng với nó sức mạnh vận chuyển quỹ tích bên trong, cái kia nhân vượt qua cực hạn mà sản sinh, càng thêm rõ ràng nhưng cũng càng thêm nguy hiểm kẽ hở. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lại lần nữa chạm được cái kia lạnh lẽo mà quen thuộc dây đàn. Lần này, hắn động tác rất chậm, rất trịnh trọng, phảng phất gánh chịu vạn cân gánh nặng. Bắt đầu phục ma. Hắn thấp giọng ngâm nga, dường như tế văn, lại như hành quốc. Ở năng lượng cuồng bạo loạn lưu bên trong mấy không nghe thấy được, nhưng phảng phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực, để Khúc Ngạo cùng Tả Du Tiên trong lòng không thể giải thích được căng thẳng. Bọn họ có thể cảm giác được, đối phương khí tức ở trải qua trước kịch liệt tiêu hao sau, không những không có bề ngoài, trái lại ở lấy huyền ảo phương thức một lần nữa ngưng tụ, thậm chí xúc động cấp độ càng sâu sức mạnh. Khúc Ngạo trong lồng ngực cái kia cố bị đè nén cảm hầu như muốn nổ tung. Hắn là ai? Thiết Lạc Phi Ưng, tung hoành bừng ngoại, cùng võ tôn Tất Huyền tranh đấu quá tồn tại. Bây giờ liên thủ Tả Du Tiên, đối phó một cái mới vào tông sư tiểu bối, không chỉ có đánh lâu không xong, thậm chí ngay cả thượng phong đều chiếm không tới. Mỗi một lần đấu, nhìn như kinh thiên động địa, kết quả nhưng dù sao là phe mình thế tiến công bị hóa giải, đối phương tuy hiện ra chật vật, nhưng dù sao có thể ổn định trận tuyến, thậm chí giấu giếm phản kích, để bọn họ không thể không chăm chú đối xử. Loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được, phản phất mỗi một quyền đều đánh vào cây bông trên, lại bị bông bên trong tảng kim đâm một hồi cảm giác, để hắn muốn phát điên. Cảnh giới cao, công lực thâm, 2-1. Những này ưu thế ở thời khắc này có vẻ như vậy buồn cười. Tả Du Tiên đồng dạng nỗi lòng khó bình. Hắn tử ngọ cương, nhân binh kiếm pháp, đặc biệt là ép đáy hòm kiếm cương đồng lưu tự nhận quỷ quyệt khó lường, chuyên phá các loại kỳ công dị pháp. Có thể đối mặt này bằng bạch pháp, hắn âm dương nhị khí phảng phất gặp phải trời sinh khắc tinh, cái kia băng hàn thấu xương, mang theo chấn ma ý vị âm công kiếm khí, luôn có thể tìm tới hắn công pháp vận chuyển bên trong nhỏ bé nhất vướng víu địa phương, giúp đỡ tinh chuẩn đả kích. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương có phải là đã sớm nghiên cứu qua hắn võ công con đường. Bằng không làm sao có khả năng như vậy đoán trước ý đồ kẻ địch. Loại này bị hoàn toàn nhìn thấu, khắp nơi bị quản chế bất ức, so với cứng đối cứng thất bại, càng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng khiếp sợ, phẫn nộ cùng một hơi khí lạnh. Người này, tuyệt không có thể lưu a. Hống, cho bản tọa chết. Khúc Ngạo đem sở hữu tạp niệm mạnh mẽ đè xuống, đem suốt đời công lực, kể cả cái kia lửa giận ngập trời cùng bất ức, hết mức rót vào với hai chảo trong lúc đó. Cái kia áp xúc đến cực điểm tính chất hủy diệt năng lượng bỗng nhiên sáng lên, dường như một cái loại nhỏ kim ứng, tỏa ra khiến người ta không cách nào nhìn thẳng ánh vàng. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, mạch máu nhô ra, đột nhiên đem cái con này kim ưng đẩy đi ra ngoài. Vạn lưu quy tông ưng thần cấp, cái kia độ cao áp xúc năng lượng kim ưng, thoát ly Khúc Ngạo hai chảo sau, ngửa mặt lên trời soạt lệ tiếng rít, hai cánh triển khai, mang theo một luồng bi trắng, quyết tuyệt, đẫm máu và nước mắt giống như hủy diệt ý chí, dường như sao băng rơi xuống đất, lao thẳng tới bảng bạch phát. Nó nơi đi qua nơi, không gian phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì, mặt đất bị áp lực vô hình miễn cưỡng ép tới chìm xuống vài thước. Đây là Khúc Ngạo thiêu đốt tinh khí thần một đòn, uy lực vượt xa trước vạn ưng phải không? Cùng lúc đó, Tả Du Tiên trước kia tinh huyết cũng triệt để kích phát rồi tử ngọ kiếm tiềm năng. Mũi kiếm cái kia thôn vệ tia sáng điểm đen đống nhiên mở rộng, hóa thành một cái xoay tròn, biên giới lập lòe đỏ đèn tia điện loại nhỏ hố đen. Âm dương tịch diệt chi kiếm, vô thanh vô tức gai đất già, không có hùng vĩ thanh thế, nhưng mang theo một luồng dập tắt tất cả, để vạn vật quy về hư vô trùng cực chất ý, đi sau mà đến trước, phảng phất xuyên việt liêu không, nhắm thẳng vào bảng bạch phát trái tim. Một người chí dương chí cương, thanh thế hùng vĩ, như ưng thần tức giận, một người chí âm chí quỷ, vô thanh vô tức, như minh phủ câu hồn. Hai đạo công kích, đem cương cùng nhu, lộng cùng tĩnh, sống và chết diễn dịch đến cực hạn, tạo thành một cái chân chính tuyệt sát chi cục, phong tỏa bàng bạch phát sở hữu khả năng tồn tại đường sống. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, bàng bạch phát quát lên dây đàn trên ngón tay, rốt cục động. Ngân hạ sán, chen, vụ. Một tiếng reo rắt đến mức tận cùng sau, lại đống nhiên trở nên nặng nề như hồng hoang trung lớn kỳ lạ nổ vang, đột nhiên nổ tung. Thanh âm này, phản phất không phải đến từ dây đàn, mà là đến từ cựu thiên tinh cung, đến từ sâu trong linh hồn. Bóng ánh lóa mắt đến mức tận cùng màu băng lam ánh sáng, đống nhiên từ bảy cái dây đàn trên bắn ra. Chúng nó cách huyền trong nháy mắt, liền theo huyền ảo quy tích, trong phút chốc, hóa thành một tòa ánh sáng vạn trượng, rồi lại chạy xuôi hủy diệt năng lượng to lớn ngân hà. Tòa ra minh ngông, cổ lão, trấn áp tà ma, đóng băng tất cả lâm nhiên nói ý. Ngay ở này ngân hà thành hình trước mắt. Chen, một tiếng quyết tuyệt kiếm gieo tự thái bộ cầm thân băng lên, đạo kia ngăm đen như ám dạng, vẫn bị bàng bạch phát coi như lá bài tẩy trấn minh đoạn kiếm bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt hòa vào ngân hà chủ yếu nhất địa phương, trở thành này đòn đánh mạnh nhất, không gì không xuyên thủng đạo cốt cùng phong mang tối thịnh địa phương. Dung hợp trấn minh kiếm ngân hà sáng, khí tức lại trướng. Phong mang chỉ, hư không phản phất đều bị đông lại, xé rách. Bàng bạch phát sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên triển khai này một chiêu đối với hắn gánh nặng rất lớn, hầu như dành thời gian hắn còn lại phần lớn chân nguyên cùng tâm thần. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo thấy rõ tất cả lãnh đạo. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước cái kia màu vàng con ưng lớn cùng tịch diệt hố đen, nhẹ nhàng đạch một cái. Nó không có tốc độ kinh người, trái lại mang theo trầm ngưng, trang nghiêm, không thể chống cự ý vị, chậm rãi về phía trước chém ra. Nơi đi qua nơi, không gian lưu lại một đạo rõ ràng, thật lâu không cách nào nối liền một băng lam quy tích. Đầu tiên đón nhận chính là Tả Du Tiên âm dương tịch diệt hố đen. Ngân hà sán tinh chuẩn vô cùng điểm ở cái kia xoay tròn trung tâm hố đen. Nơi đó là âm dương nhị khí dập tắt, rồi lại duy trì vi diệu cân bằng điểm kỳ dị. Không có nổ tung, không có nổ vang, chỉ có làm người sờn cả tóc gáy, phản phất pha lê vỡ vụn giống như răng rắc thanh. Cái kia thôn phệ tất cả hố đen, ở ngân hà sán cái kia ẩn chứa chấn ma đạo ý cùng cực hạn phong mang mũi kiếm điểm đâm, dường như bị kim đâm phá bạc khí, kịch liệt bật mèo, run rẩy, sau đó đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, co rút lại, cuối cùng phốc một tiếng, triệt để dập tắt không còn hình bóng. Kể cả cái kia đỏ đèn tia điện, đồng thời tiêu tan. Tả Du Tiên như bị sét đánh, thân thể rung bần bật, hoa địa phun ra một ngụm lớn máu tươi, từ ngọ kiếm trên ánh sáng trong nháy mắt tảm đạm, thân kiếm thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt. Trong mắt hắn tràn ngập kinh hãi, hắn âm dương tịch diệt lại bị dễ dàng như thế điện. Bạch Trần, vậy rốt cuộc là cái gì sức mạnh? Phá vỡ hố đen, ngân hà sáng thoáng ảm đạm, nhưng thế đi không giảm, ngay lập tức liền cùng Khúc Ngạo cái kia đẫm máu và nước mắt mà đến màu vàng thần đứng ầm ầm va chạm. Ầm 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 ầm. Lần này va chạm vượt xa trước bất kỳ lần nào. Phản phất hai viên sao băng chính diện chạm vào nhau. Chói mắt đến mức tận cùng bạch quang cùng băng lam ánh sáng trong nháy mắt thôn vệ tất cả. Năng lượng kinh khủng bao táp dường như hạch bạo giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, bao phủ. Chương 81, thoáng hiện, lôi đỉnh chém giết chương 81, thoáng hiện, lôi đỉnh chém giết xa xa, đang cùng Tào Ứng Long hiệu ngầm chèo nước, kỳ thực phần lớn sự chú ý đều đặt ở bên này tông sư chiến trường Vũ Văn Thành Đô, cảm nhận được này cỗ tinh chất hủy diệt sóng xung kích, sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên vung thang bước lui Tào Ứng Long, thân hình chợt lui. Trong lòng hắn ngưng ác, chuyện này, đây thật sự là cấp bậc tông sư chiến đấu sao? Hắn tự xưng là thiên tài, nhưng ở loại tầng thứ này năng lượng đấu trước mặt, hắn cảm giác mình nhỏ bé đến dường như run rế. Càng làm cho hắn khiếp đảm chính là, cái kia bàng bạch phát, rõ ràng cảnh giới thấp hơn đối phương, dựa vào cái gì có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Còn mơ hồ, chiếm thượng phong, này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Tào Ứng Long đồng dạng kinh hãi lùi về sau, đều đã quên truy kích Vũ Văn Thành Đô, hắn nhìn cái kia hủy diệt hạt nhân, lẩm bẩm nói, quái vật, đều là quái vật. Càng xa xăm, mới vừa đẩy lùi Mao Táo Hoàn Loan, cũng bị này khủng bố va chạm hấp dẫn. Hoàn Loan trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, liếm liếm môi đỏ, cười duyên nói, "Cha cha, vị này bảng công tử, thật đúng là mỗi lần cũng làm cho người ta kinh hỉ đây." Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên cái kia hai lão, mặt đều muốn tái rồi chứ. Giọng nói của nàng bên trong mang theo không hề che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác cùng đối với cường giả thưởng thức. Bạch Thanh Nhi thì lại yên lặng nhìn kỹ cái kia mảnh năng lượng tàn phá khu vực, ánh mắt phức tạp. Nàng biết do Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên đáng sợ, nhưng lão sư tựa hồ luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Phần kia thông dong, phần kia phảng phất khống chế tất cả khí độ, làm cho nàng tâm linh chập chờn, lại mang theo một tia không thể giải thích được lo lắng. Mà bị Đoàn Đạt Cấm Quân cùng sư Phi Huyên bảo hộ ở hạt nhân Dương Đồng, từ lâu sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tóm chặt lấy sư Phi Huyên ống tay áo. Sư Phi Huyên một mặt động viên hắn, một mặt nóng nhìn chiến trường, trong suốt trong con ngươi tràn ngập chấn động cùng nghiêm nghị. Nàng có thể cảm giác được, Bàng Bạch Phát triển khai cuối cùng cái kia một đoạn lúc, xúc động đã không chỉ là chân khí bản thân, còn có một tia trong cõi u minh lực lượng tinh thần cùng một loại. Nàng không thể nào hiểu được, gần như đạo ý cảnh. Từ hàng tĩnh trai điện tịch bên trong, cũng không từng nhớ tài quá như vậy kỳ công. Nàng thấp giọng tụng niệm vật hiệu, trong lòng đối với thiên đạo cùng nhân lực giới hạn, sản sinh càng sâu nghi hoặc. Chiến trường chính trên, chính đang chỉ huy đại quân quét sạch tàn quân Lý Thế Dân, từ thế tích mọi người, cũng cảm nhận được phương xa cái kia hủy thiên diệt địa giống như gợn sóng, đều là tâm thần bị chấn. Bọn họ võ công không tính hàng đầu, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, càng có thể cảm nhận được loại kia cấp độ sức mạnh đáng sợ, cái kia hoàn toàn là một cái khác chiều không gian tranh tài, không phải sức người có khả năng mới tới. Hủy diệt ánh sáng dần dần tàn đi, hiện lộ ra trong đụng chạm tâm cảnh tượng. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát quỳ một chân trên đất, lấy cầm đỡ đất, ho ra đầy máu, cái kia tập màu đen kính trang tổn hại nhiều chỗ, khí tức vẻ bại tới cực điểm, hiển nhiên đã là cung dương hết đà. Mà đối diện, Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên đồng dạng vô cùng chật vật. Khúc Nạo tóc hai bù xù, áo bào phá toái, ngực chập trùng kịch liệt, khóe miệng không ngừng chảy máu, cặp kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ương trảo giờ khắc này ra chóp thịt bong, khẽ run. Tả Du Tiên càng là mặt như giấy vàng, cầm kiếm tay run dữ dội hơn, từ ngọ kiếm trên vết rạn nứt tựa hồ lại mở rộng mấy phần, khí tức hỗn loạn không thể tả. Trong ba người mặt đất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố lớn biên giới hiện ra lưu ly hóa dấu hiệu, đó là cực hạn năng lượng va chạm dấu vết lưu lại. Lần thứ 4 tuyệt chiêu đấu, kết quả vẫn như cũng là lưỡng bại câu thương. Thậm chí, Bàng Bạch Phát ở lấy một địch hai, cảnh giới lạc hậu tình huống, còn hơi chiếm từng kia một thượng phòng, hắn không chỉ có thành công hóa giải hai đại sát chiêu, đồng thời để đối thủ trả giá cái giá không nhỏ. Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong ánh mắt tràn ngập nổi giận, sát ý, nhưng càng nhiều chính là một loại không thể nào hiểu được bất ức cùng một kia. Mơ hồ hoảng sợ, bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên, sử dụng tới tuyệt học giữ nhà, vì sao vẫn là không cách nào bắt tiểu tử này? Thậm chí ngay cả trọng thương hắn đều không làm được. Tiểu tử này lại như một khối vừa thối vừa cứng tảng đá, không, càng xem một cái sâu không thấy đáy hàn đảm, bất luận tập trung vào bao lớn sức mạnh, cuối cùng đều chỉ là gây nên một ít gợn sóng. Bàng Bạch Phát cung dung ngẩng đầu lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn đối diện hai vị sắc mặt tái xanh tông sư, đột nhiên khẽ cười một cái, trong âm thanh khàn khàn, mang theo không hề che giấu chút nào trào phúng, hai vị nhiều năm tông sư, chỉ đến như thế. Câu nói này dường như dây dẫn lửa, trong nháy mắt tiêu đốt Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên cuối cùng lý trí. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Khúc Nạo giống như điên cuồng, không để ý trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, mạnh mẽ để tụ còn sót lại chân khí, liền muốn lại lần nữa nhào tiến lên. Tả Du Tiên trong mắt cũng né qua một tia tàn nhẫn, hắn biết, hôm nay nếu không thể giết người này, ngày sau tất cố ý bụng lớn hoạn. Hắn cũng cưỡng chế thương thế, từ ngọ kiếm lại lần nữa nâng lên, cứ việc ánh kiếm ảm đạm. Ngay ở Khúc Nạo cùng Tả Du Tiên không để ý thương thế, cường đề còn sót lại chân khí, muốn làm cuối cùng liều mạng một đòn trước mắt, Bàng Bạch Phát tâm niệm khẽ nhúc nhích. Một đạo bóng trắng từ trong hư vô bước ra, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở hắn cùng Khúc Nạo, Tả Du Tiên trong lúc đó. Người đến ôm ấp một tấm tử đàn tỳ bà, dáng người biển chuyển, dung nhan tuyệt đại, khí chất dịu dàng nhàn trong yên tĩnh lộ ra một luồng lẫm liệt sát ý sự xuất hiện của nàng, dường như ám dạ bên trong đống nhiên tỏa ra tuyết liên, lạnh lạnh, tuyệt luân, kinh diễm, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường còn xuất lại ánh mắt. Chính là Vương Ngữ Yên. Nàng ngón tay ngọc dĩ nhiên đặt tại trên dây cùng, đôi mắt đẹp hàm sát, thanh nhu âm thanh nhưng mang theo băng lạnh sát ý, vang vọng mảnh này tản tại chiến trường, dám đả thương ta sư huynh, chết đi. Lời còn chưa dứt, tỳ bà huyền động. Chen, chen. Bốn huyền cùng vang lên, âm luật biến hóa thất thường, phản phất trong nháy mắt xẹt qua xuân hạ thu đông. Phục ma sơ âm bốn mùa xoay chuyển. Theo tỷ bà âm luật, bốn đạo tính chất khác biệt, nhưng đồng dạng chí mạng tỷ bà kiếm mang theo tiếng bắn nhanh ra. Một ánh kiếm ẩn chứa giạt rào sinh cơ như xuân đằng, tinh chuẩn địa quấn quanh ở khúc nạo hai chảo huyền mạch cùng mắt cá chân, cái kia sức sống tràn trề bên trong ẩn chứa ràng buộc lực lượng, càng để khúc nạo vốn là vướng bĩu khí huyết vì đó cứng đờ, tấn công tư thế bỗng nhiên bị nẹt. Một ánh kiếm rừng rực như giữa hè nóng bức, mang theo nhiễu loạn tâm thần kỳ dị gợn sóng, đánh thẳng Tả Du Tiên mi tâm tổ khiếu. Tả Du Tiên vốn là nhân tinh huyết hao tổn mà tâm thần bất ổn, bị này trước tiếng tim đập kiếm nhất xung, chỉ cảm thấy trong đầu một vụ, từ ngọ kiếm trên hào quang nhỏ yếu nhất thời run rẩy. Đạo thứ ba kiếm mang thì lại như gió thu cuốn hết lá vàng, mang theo túc sát ác liệt hàm ý, vô thanh vô tức nhưng nhanh như chớp giật, đâm thẳng khúc nạo nhân nhào tới trước mà bại lộ yết hầu chỗ yếu. Đạo thứ tư kiếm mang băng hàn lạnh lẽo, phản phất có thể đem linh hồn đông lại, vẽ ra một đạo băng lạnh quy tích, đến thẳng Tả Du Tiên nhân tâm thần bị quấy nhiễu, mà kẽ hở mở ra trong lòng. Này bốn mùa kiếm mang cũng không phải là man lực gắng chống đỡ, mà là rất được Độc Cô Cựu kiếm phá chiêu chi tinh túy, tinh chuẩn địa nắm lấy khúc nạo cùng Tả Du Tiên lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, mà người bị nội thương, phản ứng chỉ trệ chí mạng trong mấy mắt. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là Vương Ngự Yên quanh thân một luồng linh động biến ảo, ẩn chứa bốn mùa xoay chuyển ý cảnh sơ âm lĩnh vực triển khai, cùng bàng bạch phát cái kia tuy ảm đạm, vẫn như cũ tồn tại bắt đầu âm vực mơ hồ cộng hưởng, lẫn nhau chống chết. Tại đây song trọng âm vực dưới áp chế, khúc nạo cùng Tả Du Tiên chỉ cảm thấy quanh thân không khí sền sệt, nhận biết mà mẹo, vốn là trầm trọng tương thế, phảng phất bị phóng to mấy lần, động tác càng là chậm đâu chỉ vỗ một cái. Không, khúc nạo muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn xoay chuyển thân hình, tách ra cái kia lấy mạng gió thu kiếm mang, nhưng xuân đằng giống như sinh cơ kiếm khí cuốn chặt lại, để hắn dường như rơi vào đầm lầy. Tả Du Tiên cũng là kinh hãi gần chết, cường đề hỗn loạn chân khí muốn đón đỡ, nhưng này trước tiếng tim đập kiếm quấy nhiều cho hắn khí huyết sôi trào, động tác chậm nửa phần. Hai đạo nhẹ nhàng xuyên thấu thanh, nương theo ngắn ngủi mà tràn ngập không cam lòng tiêu thảm thiết, gần như cùng lúc đó băng lên. Gió thu kiếm mang tinh chuẩn hầm ngầm mặc vào khúc nạo yết hầu, mang ra một lưu huyết hoa. Trời đông ra rét kiếm mang thì lại không trở ngại chút nào hầm ngầm mặc vào Tả Du Tiên trong lòng lồng ngực, cực hàn kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, đem trái tim của hắn triệt để cắn nát, đóng băng. Hai đại tông sư thân hình đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi, mở mịt cùng triệt để tuyệt vọng. Bọn họ tung hoành thiên hạ nhiều năm, trải qua vô số ác chiến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới gặp lấy như vậy một loại phương thức, ngã xuống ở một cái bừa bãi vô danh nữ tử trong tay, hơn nữa bị bại như vậy thẳng thắn, như vậy. Bất ức. Ầm. Ầm. Hai cố mất đi sức sống thân thể tầng tầng ngã xuống đất, bắn lên một chút bụi bặm. Đã từng quát tháo phong vân thiết lạc phi ứng khúc nạo, từ ngọ kiếm Tả Du Tiên, ở đây dịch, chém đầu. Chương 82, Vương Ngự Yên lĩnh ngộ thuật hợp kích chương 82, Vương Ngự Yên lĩnh ngộ thuật hợp kích toàn bộ chiến trường biên giới, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình lịch chuyển cùng giết chóc, kinh sợ đến tâm thần chập chờn. Xa xa, vẫn cùng Tào ứng Long hiểu ngầm ứng phó, kỳ thực phần lớn tâm thần đều hệ với tông sư chiến cuộc Vũ Văn Thành Đô, mắt thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại, lạnh cả người. Vương Ngự Yên hiện thân cùng lôi đỉnh chém giết, dường như cuối cùng một cái dấu dạng, triệt để ép vỡ trong lòng hắn sở hữu không cam lòng cùng may mắn. Phu thân nhiệm vụ, triệt để thất bại. Trong đầu hắn trống rỗng, cô gái này có thể tuấn sát hai đại tông sư. Lão sư bên người càng còn cất giấu kinh khủng như thế nhân vật. Ta vừa nay nếu thật sự có dị động, một luồng hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, để hắn nắm phượng xí lưu kim đảng tay đều không tự chủ được mà khẽ run. Giờ khắc này trong lòng hắn lại không nửa phần cân nhắc hơn thiệt dãy ruộng, chỉ còn dư lại vô tận nghĩ mà sợ cùng một tia vặn bèo vui mừng. Vui mừng chính mình vừa nãy lựa chọn đần nhẫn, mà hắn đối diện Tào ứng Long thành tựu nhiều năm lao khấu, giả dối càng hơn dũng mãnh. Ở Vương Ngự Yên hiện thân, đặc biệt là khúc nạo Tả Du Tiên bị thuấn sát trong nháy mắt, hắn liền biết không thể cứu vãn, ở lại nơi đây chỉ có một con đường chết một cái. Trong mắt hắn hung quang lóe lên, hư lát một chiều, bước lui nhân khiếp sợ mà có chút chỉ trệ Vũ Văn Thành Đô, thân hình không chút do dự mà hướng về chiến trường xung quanh trong bóng tối chợt lui, liền dưới trướng tàn quân cũng không lo nổi, chỉ cầu một mình thoát được tính mạng. Vũ Văn Thành Đô bị Tào ứng Long động tác thức tỉnh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không được, để này tặc thủ chạy. Lão sư như trách tội xuống, hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành lấy công chuộc tội cấp thiết, ánh mắt của hắn lập tức quét về phía cách đó không xa, cũng phản ứng hóa học lại đây, muốn chạy trốn phòng kiến đỉnh cùng bao nhượng, trong mắt sát cơ tăng gọn, bắt các ngươi đầu người để tội. Hắn không chần chừ nữa, phượng xí lưu kim đảng vẫy một cái, mang theo một luồng phát tiết giống như tàn nhẫn, dường như mãnh hổ ra hạc, lao thẳng tới phòng kiến đỉnh mà đi. Một bên khác, mới vừa cùng Mao Táo Đỏ sức bản loan, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, lập tức né qua cực kỳ phải cụ thể hiểu rõ cùng quyết đoán. Bàng công tử sư muội, càng cũng mạnh mẽ đến đây. Không nào, Tả Du Tiên nói giết liền giết. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức ý thức được đây là hướng về bảng bạch phát bày ra giá trị, vững chắc quan hệ hợp tác tuyệt hảo cơ hội. Nàng cười duyên một tiếng, thiên ma công toàn lực thôi thúc, thân hình như là ma quấn lấy nguyên nhân chính là tông sư ngã xuống mà tâm thần kịch chấn Mao Táo, thế tiến công trở nên ác liệt vô cùng. Mao đừng già, xem ra vận may của ngươi đến cùng đây. Hiển nhiên là định dùng Mao Táo đầu người, thành tựu nàng giờ khắc này lập trường đầu nhận dạng. Chiến trường chính trên, chính đang chỉ huy quét sạch tàn quân Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích, cũng bị phương xa cái kia kinh động thiên hạ một màn rung động thật sâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi, cùng với đối với hoàn toàn mới chiến tranh hình thái cuồng nhiệt tìm tòi nghiên cứu. Thế Tích Minh, Lý Thế Dân âm thanh trầm thấp, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đôi kia phiêu giật bóng người phương hướng, dường như muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ khắc vào đầu óc. Lão sư cùng với hộ đạo giả bày ra, không phải chỉ vũ lực, càng là một loại hoàn toàn mới đạo. Chiến trường này nhận biết cùng tức thời đưa tin khả năng, nếu có thể nhìn được một tia huyền bí, với quân trận chi đạo, giống như với mở ra tân thiên. Trong lòng hắn đối với Bàng Bạch Phát đánh giá, đã từ cần tranh thủ kỳ tài chuyển hướng nhất định phải thâm nhập học tập đạo sư. Từ Thế Tích trọng trọng gật đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm nghị, Lý Sư Minh nói rất có lý. Trải qua này chiến dịch, bên ta biết qua lại cái gọi là mưu lược, như hết ngồi đáy giếng. Lão sư thủ đoạn đã gần đến từ nói, ta chờ, cần bỏ đi sở hữu xảo trá, chân tâm tỉnh giáo, hoặc có thể tại đây thời loạn lạc bên trong, tìm được siêu thoát có từ lâu cách cũ tiên cơ. Hắn âm thầm cảnh giác, trước đây trong lòng hay là còn có tham dò cùng lợi dụng chi tâm, ở thời khắc này có vẻ như vậy hẹp hòi cùng nguy hiểm. Sư Phi Huyên độc lập với hộ vệ Dương Đồng trong cấm quân, trong suốt con ngươi nhìn chăm chú phương xa cùng nhau mà đứng bóng người, trong lòng nổi sóng chập trùng, thiền tâm lần đầu xuất hiện rõ ràng vết nứt. Vương Ngữ Yên cái kia kinh diễm tuyệt luân lại tàn nhẫn quả quyết một đòn, cùng với nàng cùng Bàng Bạch Phát trong lúc đó cái kia liền thành một khối hiểu ngầm, đều sâu sắc trùng kích nàng nhận thức. Cầm ba hợp minh, âm động càn khôn. Lực lượng cỡ này đã vượt quá võ học phạm chủ, gần như thần thông. Lão sư sở cầu chi đạo, chẳng lẽ thật có thể chạm đến thiên đạo căn bản? Ta tính trai đại tiên tuyển đế, giúp đỡ minh chủ, cùng này lẫn nhau so sánh, có hay không? Nhưng câu nệ với nhân đạo quyền tranh, mà chưa dòm ngó thiên đạo sự biến bác. Trước nay chưa từng có mê man, ở nàng kiên nghị đạo tâm bên trong lặng yên sinh sôi. Vương Ngữ Yên nhưng đối với bốn phía nhân nàng mà lên các loại chấn động cùng tính toán dường như chưa cảm thấy. Nàng chém giết hai đại tông sư sau, thu hồi tử đạn tỷ bà, thân hình loáng một cái đã tới đến Bàng Bạch Phát bên người, cẩn thận mà đỡ lấy hắn lảo đảo thân thể. Nhìn Bàng Bạch Phát trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, tổn hại quần áo cùng khoe miệng chưa khô vết máu, nàng cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đau lòng cùng oán trách, âm thanh mang theo run rẩy, "Sư Minh, ngươi hà tất như vậy miễn cưỡng chính mình? Nhất định phải bừa bãi trận chiến này, đem cảnh giới tông sư mài giũa thông suốt sao? Ngươi xem một chút ngươi hiện tại, nơi nào còn có nửa phần thường ngày trời quang trăng sáng dáng dấp." Bàng Bạch Phát dựa vào nàng nâng đứng vững, trong cơ thể hạ đan điền tình truyền bắt đầu xoay ngược chiều, thu nạp nguyên khí đất trời chữa thương. Hắn đưa tay, phất đi Vương Ngữ Yên thái dương tóc rối, đầu ngón tay chạm đến nàng ôn hòa gò má, trong mắt mang theo vẻ ngoài, nhưng càng nhiều chính là vui mừng. Ôn Nhu nói, "Sư muội, không trải qua như vậy độ chấn động rèn luyện, làm sao có thể đem mới vào tông sư sức mạnh mau chóng chuyển hóa thành dễ sai khiến sức chiến đấu? Sư Minh nếu không tư đồ mạnh, thì lại làm sao có thể càng tốt mà hộ ngươi ta chi chu toàn?" Vương Ngữ Yên nghe vậy, trong lòng ấm áp, giận ý tản đi, hóa thành nồng đậm nhu tình. Nàng đem cánh tay của hắn vãn càng chặt hơn chút, chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lóe ra nhảy nhót cùng thần bí ánh sáng, thấp giọng nói, "Sư Minh, vừa mới ta ở nhà bên trong, bàng quan ngươi cùng cái kia hai người ác chiến, linh quang hiện ra, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ta mơ hồ chạm tới một thứ hai ta hợp chiêu mô hình, nếu có thể hoàn thiện, uy lực của nó, hay là vừa mới hai người kia thời điểm toàn thịnh liên thủ, cũng có thể một đòn chém chi." Bàng Bạch Phát ánh mắt sáng lên, nhìn sư muội cái kia nhân lĩnh ngộ mà tỏa sáng hào quang dung nhan, nhẹ nhàng gật đầu, "Ồ, cái kia chờ việc nơi này, chúng ta nhất định phải rất nghiên cứu kỹ một phen." Hai người không coi ai ra gì thấp giọng trò chuyện, càng là ngồi vững giữa bọn họ quan hệ thân mật, cũng làm cho người đối với Vương Ngự Yên trong miệng, cái kia một thức hợp chiêu sản sinh vô tận mơ màng. Giờ khắc này, xa xa chiến trường chính tiếng la giết đã triệt để lắng lại. Mất đi cao cấp nhất sức chiến đấu chống đỡ, lại đối mặt liên quân tinh nhuệ càn quét, tàn dư quân địch hoặc hàng hoặc trốn, phi mã mục trường xung quanh, đến đây triệt để tăng dã. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, xua tan trên chiến trường cuối cùng khói thuốc súng. Ngoài thành thây chất đầy đồng, tàn kỳ cắm nghiêng, tỏ rõ đêm qua tình hình trận chiến khốc liệt, càng nhiều nhưng là sống sót sau hai nạn yên tĩnh. Chương 83, phong phú chiến lợi phẩm nhà đỏ mắt, chương 83, phong phú chiến lợi phẩm nhà đỏ mắt, các quân đã ở Lý Thế Dân, từ Thế Tích mọi người dưới sự chỉ huy, bắt đầu đều đâu vào đấy địa thanh lý chiến trường, thu nạp tù binh, thống kê thương vong. Bàng Bạch Phát trước tiên cùng Vương Ngữ Yên ở tại chỗ hơi làm điều tức, đè xuống trong cơ thể bốc lên khí huyết. Vương Ngữ Yên tỉ mỉ vì hắn thu dọn một hồi tổn hại áo bào, lao đi khỏe miệng vết máu. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra bề ngoài nhìn lại không còn như vậy chật vật, khôi phục phần kia thông dong khí độ, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. "Sư muội, Tả Du tiên tử ngọc kiếm là kiện không sai binh khí, ngươi thu hồi đến, hay là ngày sau khả năng dùng đến?" "Ừm, được." Vương Ngữ Yên vung tay lên, chân khí bao phủ, từ ngọc kiếm nhét vào tỉ bà bên trong. Sau đó, Bàng Bạch Phát truyền lệnh xuống, đại quân chủ lực với ngoài thành chọn địa đóng trại nghỉ ngơi, không được quấy nhiễu dân. Chỉ mang theo Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Dương Đồng chờ 10 tên bên trong doanh đệ tử, kể cả trưởng tôn Vô Kỵ, Tần Bình, Tống Khôi, Tô Địch Vương, Khám Lăng, Đoàn Đạt chờ chủ yếu tướng lĩnh, cùng với Hoàn Loan, đoàn người hướng về phi mã mục trưởng cổng lớn mà đi. Thương Tú Tuần từ lâu xuất lĩnh trang trại một đám cao tầng, tự mình ở cửa thành nơi chờ đón. Nàng đổi một thân sạch sẽ kính trang, tuy khó điểm bề ngoài, nhưng anh khí bừng bừng trên mặt, tràn trề chân thành cảm kích cùng sống sót sau hai nạn phân chấn. Bàng Thái Sư. Thương Tú Tuần bước nhanh về phía trước, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc thi lễ, âm thanh kích động nói, "Thái sư cùng chư vị cao thượng, cứu ta phi mã mục trưởng với lật út trong lúc đó, này ân này đức, Tú Tuần cùng trang trại trên dưới, vĩnh viễn không quên." Nàng rơi vào Bàng Bạch Phát trên người ánh mắt, tràn ngập thán phục cùng hiếu kỳ. Nàng không ngờ tới, vị này vang danh thiên hạ bảng công càng trẻ tuổi như vậy, mà khí độ siêu nhiên. "Thương chàng chủ khách khí." Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa đạo, "Sạn gian trừ ác, bảo hộ một phương, vốn là việc nằm trong phận sự. Huống hồ, trận chiến này cũng là đối với bổn công tử những vị đệ tử này một lần rèn luyện." Hắn nghiêng người, đem vẫn lặng lặng đứng ở hắn bên cạnh người sau đó vị trí Vương Ngự Yên, nhẹ nhàng dẫn dắt đến trước người. Mượn cơ hội này, hướng về chư vị giới thiệu. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa địa đảo qua ở đây tất cả mọi người, âm thanh tao nhã ôn hòa đạo, đây là bổn công tử yêu nhất, Vương Ngự Yên. Một câu đơn giản nói, đã cho thấy tất cả. Trong phút chốc, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Vương Ngự Yên trên người. Nàng không có hết sức trang phục, chỉ một bộ thanh lịch váy dài, ôm ấp tử đàn tỷ bà, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cái kia cốt sắc thiên hương dung nhan, phản phất tập thiên địa linh tú cùng kiêm, da thịt trắng hơn tuyết, mâu như thu thủy, khí chất dịu dàng bên trong ẩn chứa ở bên trong viên mãn. Nàng vẻ đẹp, không giống với sư phi Huyền Kỳ ảo xuất trần, cũng không giống với Hoản Loan tiểu mỹ tận xương, càng không giống với Thương Tú Tuần Anh khí yên ngang, mà là tự nhiên mà thành, cùng Bàng Bạch Phát khí tức giao hòa vừa đúng. Đặc biệt là nàng mới vừa tuấn sắc khúc nạo, tả du tiên dư uy vẫn còn, giờ khắc này tuy đứng yên không nói, nhưng tự có làm người không dám nhìn thẳng lẫm liệt. Mọi người tại đây, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, giờ khắc này bay lên chỉ có chấn động cùng kính nể, tuyệt không nửa phần cảm nghiệm. Vương Ngữ Yên đối với mọi người khẽ gật đầu, xem như là chào, liền yên tĩnh lui về Bàng Bạch Phát bên cạnh người phần sau bộ vị trí, tư thái thân mật mà tự nhiên. Thái sư cùng chư vị anh hùng, mời theo Tú Tuần vào thành. Trang trại đã có dưới nước nóng, cơm canh cùng thuốc trị thương. Thương Tú Tuần tập trung ý chí, nghiêng người dẫn đường. Đoàn người tiến vào lâu đài, đi đến chủ bảo phòng nghị sự. Trong phòng đơn giản thu thập quá, tuy nhưng có đại chiến sau dấu vết, nhưng đã có trà ngon nước chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Bàng Bạch Phát ở chủ vị, Vương Ngự Yên lặng lặng đứng ở hắn ghế dựa sau khi, dường như hắn nửa người cùng bình phong. Mọi người cùng trang trại cao tầng phân loại hai bên. Trận chiến này đã xong, làm luận được mất, minh thường phạt, an lòng người. Bàng Bạch Phát nói ngay vào điểm chính, thương trang chủ, thế dân, thế tích, người ba người trước đem khắp nơi tổn thất, thu hoạch, tù binh tình huống, đại thể bẩm đến. Thương Tú Tuần ngữ khí mang theo thương tiếc cùng vui mừng, trước tiên mở miệng nói, về thái sư, ta phi mã mục trưởng quân coi giữ, trước sau mấy ngày, chết trận hơn 1400 người, trọng thương hơn 200, vết thương nhẹ bất kể. May mà tường thành hạt nhân chưa phá, trong thành bách tính cùng chủ yếu phương tiện có thể bảo toàn. Lý Thế Dân tiếp theo báo cáo, ngữ khí trầm ổn nói, lão sư, chư vị, trận chiến này ta quân dựa vào lão sư bảy mưu nghĩ kế, chiến tổn cực thấp. Tổng cộng chết trận hơn 300 người, trọng thương hơn 250 người, vết thương nhẹ ước 300. Diệt địch ước 8000, thú binh 5000, những người còn lại tán loạn. Thu được hoàn hảo chiến mã hơn ngàn đất, các loại quân giới, lương thảo đồ quân nhu vô số, cụ thể con số vẫn còn kiểm kê. Từ Thế Tích nói bổ sung, quân địch tông sư khúc nạo, tả du tiên đền tội, tào ứng long trọng thương chạy trốn, mao táo bị hoàn loạn cô nương chém giết, phòng kiến đỉnh bị Vũ Văn sư đệ chặt chém. Nó dưới trướng đầu mục lớn nhỏ hoặc chết hoặc phu, ta quân đã khống chế chiến trường. Chiến công có thể gọi huy hoàng, địch ta chiến tổn so với tiếp cận 1/12, này không thể nghi ngờ được lợi từ Bàng Bạch Phát cái kia kỹ thuật như thần ngán trượng linh giác, cùng với binh sĩ tố chất tuyệt đối áp chế. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đặc biệt là ở ánh mắt lấp lóe Vũ Văn Thành Đô trên mặt dừng lại nháy mắt, lạnh nhạt nói, chiến tích vẫn còn có thể. Nhưng mà, người chết đã chết rồi, người sống dư âm. Chiến lợi phẩm phân phối trước, bổn công tử có 3 cái nguyên tắc. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe. Số 1, ưu tiên trợ cấp. Sở hữu chết trận tướng sĩ, bất luận đến từ nhà ai, nó ra thuộc trợ cấp do thu được tiền hàng bên trong ưu tiên trích cấp, tiêu chuẩn cần tự ưu, do thế dân, thế tích cùng giải quyết các nhà đại biểu định ra, tống sư đạo ghi lại trong danh sách, công kỳ toàn quân. Trong thương người, toàn lực cứu chữa, trang trại dược liệu nếu không đủ, có thể vận dụng thu được điều phối. Thứ hai, dàn xếp tù binh. 5000 tù binh đều là nhà Hán binh sĩ, đa số kế sinh nhai bức bách. Phân biệt trong đó thủ ác cùng nhiều năm tội phạm, ý luật xử trí. Những người còn lại, nguyện về quê người phân phát chút ít lộ phí phân phát, nguyện người ở lại, do phi mã mục trưởng xét thu nạp, hoặc do các nhà y cần chỉnh biên, nhưng cần chặt chẽ quản thúc, không được lại quấy nhiều dân. Thứ ba, còn lại chiến lợi, mới luận công ban thưởng. Ngựa, quân giới, theo, ấn trận chiến này xuất lực nhiều ít, tình huống thương vong, phân phối các nhà. Tiền hàng, trừ trợ cấp sử dụng, những người còn lại cũng theo, ấn này lệ. Ánh mắt của hắn ôn hòa địa đảo qua toàn trường, ngựa khí mang theo sâu xa ý vị, này không phải chỉ thủ công, cũng là ta chờ hỏi trên đường, thực tiễn phân phối tư thế cần công lý lẽ niệm. Nếu không thể ở đây bé nhỏ nơi hiện ra công chính, sao đàm luận đánh vỡ trị loạn tuần hoàn, tìm kiếm vạn thế thái bình. Lời nói này đem cụ thể phân phối nguyên tắc, cùng lớn lao hỏi chủ đề tự nhiên nối liền, mọi người trong lòng đều là hơi động. Nhưng hắn vừa dứt lời, bầu không khí liền có chút vi diệu. Đoàn Đạt ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Thái sư minh giám, ta cấm quân binh sĩ gánh chịu dụ địch cùng cuối cùng tạc trận trách nhiệm, thương vong tuy không nặng, nhưng mà công lao khổ lao đều có. Này chiến mã, ta cấm quân cấp bách cần bổ sung." Vương Hùng Đản lập tức nói, "Đoàn tướng quân nói cố nhiên có lý, nhưng ta Giang Hoài quân tướng sĩ với Tây Môn lối vào thung lũng huyết chiến, chính diện chống đối Tào Ứng Long chủ lực, thương vong rất nặng, thu được cũng nhiều, lẽ ra nên đa phần." Độc Cô Phượng cũng không nhịn được mở miệng, "Ta Độc Cô gia binh tuy nhân số không nhiều, nhưng tiếp ứng kỳ tập, đột kích gây rối quân địch, cũng có công lao. Mặc dù là Tống sư đạo, dù chưa nói rõ, nhưng ánh mắt cũng cho thấy Tống Thiệt Sơn thành dũng sĩ xuất lực không nhỏ, không nên bị lơ là." Vũ Văn Thành Đô cúi đầu, trong lòng bị đè nén. Hắn trận chiến này tuy chém phòng kiến đỉnh, nhưng tiền kỳ cùng Tào Ứng Long ứng phó biểu hiện tất nhiên không gạt được lão sư, giờ khắc này không dám tranh công, chỉ cầu không bị truy cứu. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại có chút tranh chấp manh mối. Chương 84, phi mã mục trưởng quyết định ôm bắt đuổi. Chương 84, phi mã mục trưởng quyết định ôm bắt đuổi. Tốt đẹp chiến mã cùng tinh xảo quân giới, ở thời đại này là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Hoàn Loan đứng ở Bạch Thanh Nhi bên cạnh người, đầy hứng thú mà nhìn trận này chia của đại hội trong con người xinh đẹp lưu chuyển cân nhắc cùng suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, trong ma môn cường giả thông ăn chính là thiết luật, không cần như vậy phiền phức luận công ban thưởng, cân bằng khắp nơi. Này Bàng Bạch Phát làm việc, đúng là cùng nàng biết bất kỳ người cùng một con đường mã cũng khác nhau. Nhìn như rườm rà, nhưng mơ hồ có loại ngưng tụ lòng người sức mạnh. Nàng khẽ miệng vi câu, cảm thấy đến chuyến này càng ngày càng thú vị. Sư Phi Huyên thì lại lặng lặng đứng lặng, trong suốt trong con ngươi mang theo thâm trầm suy nghĩ. Bàng Bạch Phát đối với tù binh xử trí, đặc biệt là câu kia đa số kế sinh nhai bức bách cùng với đánh với vong tướng sĩ tuy hai mà một trợ cấp, mơ hồ xúc động nàng. Nay tựa hồ so với đơn thuần lòng dạ từ bi càng có thực tế tế thế hiệu quả, cũng càng gần kể chúng sinh bình đẳng vật lý. Nàng bắt đầu suy nghĩ, tế thế con đường có hay không ở một số mức độ, từ loại này nhỏ bé nơi xây dựng trật tự phương thức, càng vững chắc hữu hiệu. Mà như Tần Bình, Tô Định Vương bực này thuần túy binh nghiệp người, nghe cái kia ưu tiên trợ cấp dàn xếp tù binh nguyên tắc, trong lòng xung kích càng trực tiếp mãnh liệt. Bọn họ nhìn quen người thắng bao phủ tất cả, người thua bị trở thành chuyện vặt, chưa từng gặp qua đem chiến lợi phẩm ưu tiên dùng cho trợ cấp cùng thu xếp. Mặc dù là phe mình chết trận đồng bào, thường thường cũng chỉ có thể đến một chút bạc trợ cấp. Bàng Bạch phát động tác này, để bọn họ ở chấn động sau khi, một luồng vi diệu dòng nước cấm cùng quy phụ chi tâm tự nhiên mà sinh ra. Bàng Bạch phát vẫn chưa nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ ghế dựa tay vịn. Lanh lảnh tiếng vang không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Công lao to nhỏ, bổn công tử trong lòng hiểu rõ. Bàng Bạch phát ánh mắt bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đoàn tướng quân, ngươi bộ dụ địch, tác trận, thật có no công, nhưng mà hành động ban đầu có giáo úy chần chờ oán hận, quân lệnh chấp hành vẫn còn có chiết khấu, việc này có thể cần bổn công tử nói tỉ mỉ. Đoàn Đan sắc mặt chấp nhận, nhất thời ý bật. Vương Hùng Đản, ngươi bộ dũng mãnh, không thể không kể công. Nhưng mà công thành nỗi khổ, đâu chỉ ngươi bộ. Tô Định Vương bộ chính diện chịu đựng áp lực to lớn nhất, trưởng tôn vô kỵ huyền giáp thiết kỵ một đòn bình định, công lao chẳng lẽ nhỏ. Vương Hùng Đản vội vã cúi đầu xưng là. Cho tới Độc Cô Phượng, Bàng Bạch Phát nhìn về phía nàng, ngươi bộ tiếp ứng có công, nhưng mà nếu không có khấu trọng, từ từ lăng mạo hiểm phần lương, nhiễu loạn quân địch căn bản, ngươi bộ tiếp ứng công lao có thể lớn bao nhiêu? Độc Cô Phượng há miệng, không nói nữa. Bàng Bạch Phát cuối cùng đưa mắt tìm đến phía vẫn trầm mặc Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô trong lòng dùng mình, liền vội vàng đứng lên, đệ tử ở. Ngươi trận chém phòng tiến đỉnh, này công là thật. Nhưng mà, cùng tao ứng long ứng phó thời gian, chưa hết toàn lực, kéo dài máy bay chiến đấu, đến nỗi Tô Định Phương bộ áp lực tăng gấp bội, suýt nữa hàng phòng thủ tan bỡ. Việc này, ngươi có nhận hay không? Bàng Bạch Phát ngữ khí bình thản, nhưng tự như bữa, đập vào Vũ Văn Thành Đô trong lòng. Vũ Văn Thành Đô cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết không gạt được, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, đệ tử biết sai, xin mời lão sư trách phạt. Trong lòng hắn hoảng sợ xa nhiều xấu hổ, chỉ ngóng trông có thể tránh được một kiếp. Niệm tình ngươi cuối cùng chém tướng là công, ưu khuyết điểm rằng co, lần này chiến lợi phẩm phân phối, Vũ Văn Thiệt số lượng giảm phân nửa, gian đe, ngươi có thể chịu phục. Đệ tử chịu phục. Tạ lão sư khoan dung. Vũ Văn Thành Đô vội vã đáp lại, trong lòng lại có một tia vui mừng, chí ít tính mạng cùng tu vi bảo vệ. Bàng Bạch Phát lần này gõ, trong nháy mắt đè ép giữa trường sở hữu tâm tư. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này không chỉ có là học vấn đại gia, càng là nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được, chấp trưởng quyền sinh quyền sát cường giả. Phân phối tế thì lại, do thế dân, thế tích, thanh nhi cùng giải quyết thương chàng chủ cùng các gia trưởng quan, căn cứ kể trên nguyên tắc cộng đồng thương nghị, báo buồn công tử cuối cùng hạch định. Như có khâm phục, có thể đến tìm buồn công tử lý luận. Bàng Bạch Phát giải quyết dứt khoát. Xin nghe lão sư, thái sư, chi mệnh. Mọi người đồng thanh đồng ý, lại không có dị nghị. Thương Tú tuần tĩnh tọa một bên, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng thấy Bàng Bạch Phát đối mặt khắp nơi tranh chấp, không đội không nóng nảy, giam ba câu liền đánh trúng chỗ yếu, vừa khẳng định công lao, cũng gõ cái bạn, càng kiên quyết phân phối nguyên tắc. Phần này thông dong, công chính cùng lực trưởng khống, thực tại là nàng cuộc đời ý thấy. Nàng quả đoán đứng dậy, quay về Bàng Bạch Phát trịnh trọng thi lễ, thái sư, trận chiến này nếu như không có ngài đến cứu viện, phi mã mục trưởng tất thành đất khô cằn. Tú Tuần cùng trang trại trên dưới vô cùng cảm kích, nguyện dâng hậu lễ lấy biểu lòng biết ơn, sau đó liền đem lễ đơn dâng. Trang trại không có sở trường, chỉ có một chút ngựa, khí giới, vọng thái sư cần phải vui lòng nhận, không nên chối từ. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, thản nhiên được chi, thương chàng chủ có lòng. Đến đây, trong phòng nghị sự các hạng sau trận chiến công việc đã đại thể nghị định. Bàng Bạch Phát cuối cùng nhìn về phía Tống sư đạo cùng sư Phi Huyên, ngựa khi ôn hòa nhưng ý tứ sâu xa, nơi đây các loại chiến trường thắng bại, lòng người hướng về lưng, lợi ích cân nhắc, nguyên tắc thủ vững, thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều cần tường thực nhớ và hỏi trong cuộn. Phải biết, này xa trường bụi bẩm lắng xuống địa phương, mới là kiểm nghiệm ta chờ hỏi chi tâm bắt đầu. Vâng, lão sư. Tống sư đạo cùng sư Phi Huyên nghiêm nghị đáp lại, càng thắm thiết địa cảm nhận được trên tay ghi chép chi bút trọng lượng. Bàng Bạch Phát đứng dậy, đối với Thương Tú Tuần nói, chúng ta cần ở quý bảo nghỉ ngơi 10 ngày, một cái tướng sĩ dưỡng thương, thứ hai bổn công tử cần đem một chút tâm đắc viết xuống đến, hoặc nhưng đối với chư vị ngày sau hành quân bảy trận có ích lợi. Hắn lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, thậm chí Đoàn Đạn, Tống Khôi, Tần Quỳnh, Tô Định Vương mọi người trong mắt đều lộ ra nóng bỏng cùng chờ đợi vẻ. Có thể đến Bàng Bạch Phát tự tay viết thuật, nó giá trị e sợ vượt xa những chiến mã kia quân giới. Thái sư xin yên tâm, Tú Tuần nhất định sắp xếp thỏa đáng, chắc chắn sẽ không có người quấy rối thái sư thanh tu. Thương Tú Tuần vội vã bảo đảm. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vương Ngự Yên, ở Thương Tú Tuần tự mình dưới sự hướng dẫn, đi đến từ lâu chuẩn bị kỹ càng thanh tịnh sân nghỉ ngơi. Đi tới đi về nội viện hành lang, khoảng chừng trái phải không người, Thương Tú Tuần bước chân trì hoãn, chuyển hướng Bàng Bạch Phát, anh khí trên mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng thẳng thắn. Bàng công, nàng âm thanh đệ thấp chút, nhưng rõ ràng thành khẩn, vừa mới người trong thính nhiều mắt tạp, có mấy lời Tú Tuần bất tiện nói rõ. Trải qua này chiến dịch, Tú Tuần biết rõ thiên hạ sụp đổ, một cây làm chẳng lên non. Bàng Công khả năng, chí hướng, chính là Tú Tuần bình sinh nghĩ thấy. Trang trại nguyện khuynh lực trợ Bàng Công thành tựu hỏi chi nghiệp, nhưng có cần thiết, không có không làm theo. Chỉ phán ngày khác thiên hạ thanh minh thời gian, Bàng Công có thể nhớ tới hôm nay tình cảm, cho ta phi mã mục trưởng một phương an bình. Lời nói này, so với lúc trước trong sảnh, ít đi mấy phần tình cảnh khách sáo, nhiều hơn mấy phần chân thành cùng giao phó. Bàng Bạch Phát dừng bước lại, nhìn về phía Thương Tu Tuần, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, thương chàng chủ mắt sáng minh tâm, buồn công tử tiếp nhận. Phi mã mục trường tình nghĩa, buồn công tử tất không quên đi. Được câu này hứa hẹn, Thương Tú Tuần trong mắt lóe ra một tia như chút được gánh nặng ánh sáng, nàng lại lần nữa liệm nhầm thi lễ, có Bàng Công lời ấy, Tú Tuần cùng trang trại trên dưới, liền an tâm. Bàng Bạch Phát tiện đã nói, khấu trọng, từ từ lăng hai người, ngày sau liền phụ trách cùng trang trại liên lạc công việc, thương chàng chủ có việc, dặn dò bọn họ liền có thể. Hai vị thiếu hiệp can đảm hơn người, Tú Tuần hoan nghênh cực kỳ. Thương Tú Tuần gật đầu đáp lại. Phi mã mục trường cung cấp sân thanh lũ yên tĩnh, đã rời xa sau trận chiến náo động cùng mùi máu tanh. Bên trong gian phòng, Vương Ngữ Yên trước tiên tiêu đốt có an thần hiệu quả hương nhang, vừa cẩn thận kiểm tra Bàng Bạch Phát vài nơi, bị khúc ngạo trảo phong biên giới đảo qua lưu lại bầm tím, đầu ngón tay ngưng tụ phục ma chân khí, mềm nhẹ địa vì hắn tan ra tụ huyết. Bàng Bạch Phát thân thể thả lỏng địa tựa ở trên giường nhỏ, tùy ý nàng làm. Sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, cùng khúc ngạo, Tả Du tiên bực này cao thủ toàn lực gắng chống đỡ, nội phủ rung động, chân khí hao tổn to lớn, không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Ngữ Yên thủ hạ sức mạnh cẩn thận mà ôn nhu, ngoài miệng nhưng sáng giọng, "Sư huynh, sau đó vẫn là ít cùng những người cảnh giới mạnh hơn ngươi lao ra hỏa liều mạng, mỗi lần đều như vậy chật vật, thực tại bị hư hỏng ngươi cao quý tao nhã khí độ." Nàng trong con ngươi tràn đầy đau lòng. Xử lý xong ngoại thương, nàng ngồi vào giường bên trong, đem hắn ôm đổm tiến vào chính mình ôn nhuyễn trong lòng, để hắn tựa ở chính mình hõm vai nơi, ngón tay ngọc nhỏ dài theo, ấn trên hắn huyệt thái dương, chậm rãi độ vào ôn hòa nội tức, chờ hắn sắp xếp trong đầu nhân quá độ thôi thúc linh giác mà sản sinh từng trận đâm nói. Bàng Bạch Phát thư thích điệu nhắm mắt lại, chóp mũi quanh quần Vương Ngữ Yên thân thượng thanh nhã khí tức, gò má có thể cảm nhận được nàng bên gáy ra thịt tấm áp. Hắn giơ tay lên, khẽ vuốt nàng gần trong gang tấc gò má, ngón cái vuốt nhẹ nàng bóng loáng gò má. Đây là bọn hắn trong lúc đó không quá tự nhiên thân mật, không cần ngôn ngữ, hơi thở của nhau giao hòa, liền có thể xua tan sở hữu hề bại cùng đau xót. Nếu không có như vậy, làm sao có thể bước ra bọn họ toàn bộ lá bài tẩy, thì lại làm sao có thể cho ngươi một đòn cuối cùng, đạt được to lớn nhất chiến công? Bàng Bạch Phát cười nhẹ, âm thanh mang theo một tia hủ rũ, huống hồ trải qua trận chiến này, ta đối với phục ma sơ âm cùng tự thân sức mạnh không chế, sát thực hòa hợp không ít. Vương Ngữ Yên đem gò má ở hắn lòng bàn tay sờ sượn, dường như không muốn xa rời chủ nhân mèo, nhẹ giọng đáp lời, ta biết sư minh chính là mài giũa tự thân, cũng vì hộ ta chu toàn. Có thể nhìn ngươi bị thương, trong lòng ta đều là bất an. Nàng âm thanh nhu hòa, mang theo rõ ràng thân thiết. Bàng Bạch Phát ôn thanh nói, yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, sư muội, dán vào trán của ta, chúng ta đồng thời nhìn màn ánh sáng. Vương Ngữ Yên thuận theo mà cúi thấp đầu, chân bóng cái trán nhẹ nhàng chặn lại hắn, ôn nhu nói, được. Trong phút chốc, hai người ý niệm liên kết, cộng đồng chìm vào cái kia huyền diệu biển ý thức màn ánh sáng bên trong. Bản thể mệnh nguyên 307, 7 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 307, 7 điểm, biến động mệnh số 79 giờ chủ tu công pháp, phục ma sơ âm thăng cấp tầng thứ nhất, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, tông sư sơ cảnh cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tông sư sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuần sắt vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng tiên thiên băng điệp cái khác, ẩn dấu có thể tiêu hao hạn mục, mở ra có thể xem ý niệm đảo qua màn ánh sáng. Vương Ngự Yên mang theo tò mò lan truyền tâm tư, sư minh tuổi thọ có 307 năm, ta tựa hồ không nhiều như vậy, chính mình cảm giác ước chừng là 241 năm. Bàng Bạch Phát ý niệm mang cười đáp lại, làm sao, này vẫn còn chế ít. Vương Ngự Yên ý niệm nổi lên bi lan, mang theo ỉ lại, tóm lại không cùng sư minh đồng bộ. Bàng Bạch Phát mỉm cười, động viên nói, ha ha, sư muội giải sầu đi, ngày sau ngươi liền biết, này 2-300 năm hay là chỉ là số không đầu. Ừm. Vương Ngữ Yên ý niệm bình tĩnh lại, lập tức lại bị một cái khác hấp dẫn, có điều sư minh, này nuôi con vầng sáng thấy thế nào cổ quái như vậy? Nó đến tuột cùng có tác dụng gì? Này mà! Bàng Bạch Phát ý niệm hơi ngừng lại, mang theo một chút trêu tức, chờ ngày sau thời cơ thành thủ, người ta như muốn thai nghén thuộc về chúng ta huyết mạch, người dĩ nhiên là có thể tự mình lĩnh hội đến nó huyền diệu địa phương. Giờ khắc này, không ngại lưu một phần chờ mong. Vương Ngữ Yên nghe vậy, mặc dù là lưu ý niệm giao hòa bên trong, cũng có thể cảm thấy hai gò má tỏa nhiệt, nhẹ giọng suy suy nói, tu vi đến ta chờ cảnh giới, luyện tinh hoa khí, thai tức tự tỏa. Muốn thai nghén rồng dõi, chỉ sợ so với phạm nhân phải gian nan gấp trăm lần đây. Không sao, Bàng Bạch Phát ý niệm tràn ngập tự tin, ở dài lâu trong sinh mệnh, ở người ta vô số lần yêu nhau bên trong, khó hơn nữa cũng cuối cùng rồi sẽ có thời cơ chín muồi một ngày. Vương Ngữ Yên ý niệm cuốn quanh tới, mang theo vô hạn nhu tình cùng ngượng ngùng ước mơ, nói nhỏ, nếu thật có thể có một ngày kia, ta muốn đưa nàng dục thành thế gian này vui vẻ nhất hài tử. Chương 85, tiện tay giấy lụa, Dương Quảng muốn phong thánh nhân chi vương. Chương 85, tiện tay giấy lụa, Dương Quảng muốn phong thánh nhân chi vương. Ngày kế, thương thế hơi ổn, Bàng Bạch Phát truyền âm gọi khấu trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người tuy kinh một đêm ác chiến, nhưng người trẻ tuổi khôi phục nhanh, giờ khắc này tinh thần đầu mười phần. Tiên sinh, ngài tìm chúng ta. Khấu trọng cười hì hì đạo, cùng Từ Tử Lăng cùng nhau khởi hành lễ. Bàng Bạch Phát ngồi dựa vào ở trên giường nhỏ, Vương Ngự Yên ở một bên vì hắn châm trà, hắn chậm rãi nói, hai người ngươi lần này làm rất tốt. Phi Mã Mục Trường nguy cơ đã giải, nhưng nơi đây có thể sừng sững nhiều năm, ngoại trừ thường chàng chủ anh minh, còn có cái khác gốc gác. Các ngươi mặt sau này 9 ngày không cần tham dự quân vụ, nhiều ở trang trại trong ngoài đi một chút, đặc biệt là phía sau núi cái kia mảnh vùng cấm. Ánh mắt của hắn ý tứ sâu xa địa đảo qua hai người, nơi đó ở một vị tính tình cổ quái lao tiền bối, học thức bên bác, tu vi cao thâm, nếu có thể cho hắn chỉ điểm một, hai, đối với các ngươi rất nhiều ích lợi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cỡ nào cơ linh, lập tức nghe ra Bàng Bạch Phát trong lời nói có chuyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiểu rõ. Từ Tử Lăng cung kính nói, tiên sinh yên tâm, đệ tử rõ ràng, chắc chắn tìm cơ hội tiếp vị tiền bối kia, khiêm tốn tỉnh giáo. Khấu Trọng cũng vô bộ ngực bảo đảm, tiên sinh ngài liền an tâm dưỡng thương, loại này bái phỏng tiền bối sự tình, giao cho chúng ta là được rồi. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, có một số việc chạm đến là thôi liền có thể. Hắn tin tưởng lấy Song Long cơ duyên cùng nội tính, chỉ cần tìm được phương pháp, định có thể cùng Lỗ Diệu Tử kết xuống duyên phận. Hắn lần này dặn dò mục đích, tự nhiên chính là Dương Công bảo khố, chủ yếu là trong đó của cải, chính là chống đỡ bắt đầu cùng cầu sống hai tấm mạng mở rộng cần gốc, do Khấu Trọng Từ Tử Lăng đi thu được, không thể thích hợp hơn. Chờ Song Long rời đi, Vương Ngữ Yên mới mang theo nghi hoặc mà hỏi, sư minh, cái kia phía sau núi tiền bối có gì đặc dị địa phương? Nàng chỉ là thuần túy đối với có thể để Bàng Bạch Phát cố ý đề cập người cảm thấy một chút hứng thú. Bàng Bạch Phát nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói, một cái bị tình khó khăn, trên người chịu bệnh gì người đáng thương thôi. Nó học thức hỗn tạp, tự có chỗ độc đáo, để Tiểu Trọng Tiểu Lăng đi thử vận may, hoặc có thể học được ít thứ, dù sao cũng tốt hơn suốt ngày đánh đánh giết giết. Hắn vẫn chưa nhiều lời Lỗ Diệu Tử lai lịch cùng Dương Công bảo khố liên quan, Vương Ngự Yên thấy thế, cũng không truy hỏi nữa. Lại qua một ngày, Bạch Thanh Nhi tìm lý do, ở không người chú ý lúc lặng yên đến đây bái phỏng. Lão sư, Bạch Thanh Nhi doanh doanh cúi đầu, thấy hai bên không người, Vương Ngự Yên cũng ở bên trong vẫn chưa hiện thân, lợi dụng ngưng âm thành tuyến công phu, nhanh chóng đem âm quý phái Thiên Ma đại pháp 12 vị trí đầu tầng, xá nữ đại pháp Thiên Ma âm Thiên Ma huyền thân pháp chờ hạt nhân công pháp khẩu quyết, quan thiếu, đường lối vật công, rõ ràng không có sai sót địa thuật lại một lần. Nàng nhớ tính rất tốt, thuật lại đến không hề vương hữu. Bàng Bạch Phát nhắm mắt lắng nghe, trong óc màn ánh sáng tùy theo gợn sóng, đem những bí tịch này ghi chép đến cái khác hạng ngủ. Đợi nàng nói xong, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, "Ồ, chỉ có 12 vị trí đầu tầng. Nghe nói Thiên Ma đại pháp tổng cộng có tầng 18." Xem ra Trúc Ngọc Nghiên đối với ngươi cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Bạch Thanh Nhi cúi đầu, che đậy đi trong mắt một tia âm u, nhẹ giọng nói, đệ tử tư chất ngu dốt, có thể đến truyền 12 vị trí đầu tầng, đã là sư phụ ân điển. Mặt sau, hay là chỉ có bản Loan sư tỷ mới có tư cách nhìn được toàn cảnh. Giọng nói của nàng mang theo vừa đúng tự rêu cùng thất lạc. Bàng Bạch Phát không tỏ rõ ý kiến, nói, không sao, có này cơ sở, đã có thể nghiên cứu kỹ. Hắn lập tức vây vây tay, ngươi tới. Bạch Thanh Nhi theo lời tiến lên. Bàng Bạch Phát vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở mi tâm của nàng ấn đường huyệt. Một luồng ôn hòa ý niệm, nương theo Bắc Minh thần công cùng Độc Cô Cựu Kiếm tinh yếu khẩu quyết, vận công đồ kỳ, kiếm lý tâm pháp, dường như dòng suối giống như tràn vào Bạch Thanh Nhi đầu óc, sâu sắc vô cùng, khác nhau xa so với sách càng trực quan an toàn. Đây là Bắc Minh thần công cùng Độc Cô Cựu Kiếm ngươi cầm rất tu tập. Ghi nhớ kỹ, Bắc Minh thần công rút lấy người khác chân khí cuối cùng ngoại đạo, cần lấy sự tinh khiết tự thân làm chủ, không thể mê muội, bằng không căn cơ bất ổn, hậu hoạn vô cùng. Bạch Thanh Nhi chỉ cảm thấy trong đầu rộng rãi sáng sủa, hai môn tuyệt thế võ học huyền bí tới dồn dập, đặc biệt là Độc Cô Cựu Kiếm nó giá trị dưới cái nhìn của nàng. E sợ so với không chọn bẹn Thiên Ma đại pháp còn cao hơn. Nàng vốn cho là có thể đổi đến một môn đã là may mắn, không nghĩ đến Bàng Bạch Phát càng rộng lượng như vậy. Trong lòng nàng dâng lên một luồng phức tạp tâm tình, có cảm kích, có kinh ngạc, càng có hổ thẹn. Lão sư, này quá quý trọng. Đệ tử hiến, kém xa này. Bạch Thanh Nhi âm thanh có chút nghẹn ngào, lần này ngược lại có mấy phần chân tình thực cảm. Bàng Bạch Phát thu ngón tay lại, ngựa khí hờ hững, giao dịch chính là giao dịch, bổn công tử còn không đến mức chiếm ngươi điểm ấy tiền nghi. Cần cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực, mới có thể tại đây thời loạn lạc bên trong thêm một phần lực lượng tự bảo vệ, cũng tốt. Ngày sau làm gốc công tử làm càng nhiều chuyện. Hắn dừng một chút, phản phất thuận miệng vừa hỏi, đúng rồi, ngươi với âm luật một đạo, có thể có trải qua hoặc thiên phú. Bạch Thanh Nhi trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng Bàng Bạch Phát ám chỉ cùng so sánh. Nàng chăm chú nắm lấy góc áo, ngẩng đầu nhìn hướng về Bàng Bạch Phát, trong mắt lóe ra kiên quyết, thấp giọng nói, lao sư trọng thượng, Thanh Nhi khắc trong tâm khảm. Đệ tử với âm luật chỉ là lược thông gia lông, sợ khó vào lao sư pháp nhãn. Nhưng ngày khác, ổn thỏa là lao sư tìm tới càng nhiều điển tịch. Nàng chỉ chính là cái khác ma môn chi nhánh tuyệt học, đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ, cần lưu ý âm luật tương quan bí tịch hoặc nhân mới. Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch, khoát tay áo một cái. Bạch Thanh Nhi biết điều địa hành lễ lui ra. Đợi nàng rời đi, Vương Ngữ Yên mới từ giữa đi ra. Bàng Bạch Phát đem vừa mới lấy màn ánh sáng ghi chép xuống âm quý phái võ học, thông qua cẩm tiêu liên hệ cộng hưởng cho nàng. Sư muội, âm quý phái võ công tuy đi nét bút nghiêng, nhưng mà nó đối với tinh thần vận dụng, khí tức biến ảo chi đạo, rất có chỗ độc đáo. Ngươi cầm tham khảo, hoặc có thể đối với thôi diễn phục ma sơ âm đến tiếp sau biến hóa có dẫn dắt. Vương Ngữ Yên chìm đắm tâm thần lược một nhận biết, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, quả nhiên quỷ dị tinh kỳ, đặc biệt là này thiên ma âm quấy nhiễu tâm thần người hiệu quả, cùng phục ma sơ âm rất có thể dung hợp lấy làm gương địa phương. Đa tạ sư minh. Nàng biết, Bàng Bạch Phát làm tất cả, mục tiêu cuối cùng một trong chính là vì nàng hội tụ thiên hạ võ học, trợ hai người cộng phản võ đạo đỉnh cao. Tự Dương Châu vùng ngoại ô Hà Bá Miếu khởi hành đến nay, Bàng gia quân này chi nhìn như đơn bạc đội ngũ, bởi vì hội tụ Dương thị hoàng tộc, hàng đầu môn thiệt, nghĩa quân, Phật ma hai đạo chờ chút một đời nhân vật trọng yếu, bởi vậy thiên nhiên liền trở thành thiên hạ tối chú ý tồn tại. Mỗi ngày liên quan với bảng gia quân các loại tin tức đều sẽ thông qua các loại con đường, trước đây không có tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá, nó gợi ra rung động, sâu sắc khuấy lên đại tùy cương vực. Giang đô cung điện nơi sâu xa, Dương Quảng quận mình ở long giường bên trên, điện bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trong tay hắn nắm chặt một phần mật báo, mặt trên qua loa ghi chép phi mã mục trưởng cuộc chiến trải qua, đặc biệt là cường điệu bảng bạch phát cùng với sư muội liên thủ, trận chém vực ngoại tông sư khúc nạo, từ ngọ kiếm tả du tiên, đánh tan mấy lần chi địch chiến tích. Ha ha, ha ha ha. Dương Quảng đầu tiên là cười nhẹ, lập tức phát sinh dường như cú đêm giống như tiếng cười thê lương, trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Được, giết đến được. Cái gì thiết lập phi ứng, cái gì ma môn cao nhân, ở trâm thái sư trước mặt, có điều là gà đất chó sành. Hắn đột nhiên nắm lấy một bên Tiêu hoàng hậu tay, móng tay bấm tiến vào nàng thịt bên trong, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt cùng tuyệt vọng đan dệt ánh sáng. Hoàng hậu, ngươi thấy sao? Bàng Bạch Phát có như thế dụng binh khả năng, hắn có thể cứu chấm. Không, hắn có thể cứu lại tùy. Có hắn ở, cái gì loạn thần tặc tử, cái gì vực ngoại man di, hết thảy không đáng sợ. Tiêu hoàng hậu nhịn đau, ôn thanh quyết lớn, bệ hạ, bàng thái sư thật có bất thế tài năng, nhưng mà ý chí. Ý chí? Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn không làm hoàng đế, hắn muốn làm thánh nhân, muốn làm vạn thế gương sáng. Dương Quảng kích động đánh gãy nàng, hô hấp dồn dập, này tốt. Hắn muốn tên, chấm cho hắn. Hắn muốn quyền, chấm cũng cho hắn. Chỉ cần hắn có thể giúp chấm ổn định này Giang Sơn, giúp đồng. Kéo dài này đại tùy quốc độ, hắn muốn cái gì, chấm đều cho. Hắn phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, hoàn toàn đã quên trước đối với bảng bạch pháp nghi kỵ, cùng đạo kia mạnh mẽ sắc phong sau lưng tha nó xuống nước gác y ở sức mạnh to lớn cùng không làm hoàng đế tuyên ngôn trước mặt, hắn cái kia bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng gắm nuốt tâm, một lần nữa dấy lên vặn bẹo hy vọng. Chuyển chỉ. Không, chấm muốn đích thân nghĩ chỉ. Ngợi khen bảng thái sư chống trời công lao, sát phong. Sát phong làm thánh vương. Đúng, thánh nhân chi vương. Lại hỏi thái sư, vẫn cần chấm làm những gì? Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đến Giang Đô, không, đi Lạc Dương. Ổn định Tokyo. Dương Quảng nói năng lộn xộn, giống như điên cuồng. Nhưng mà, ở hắn cùng nhiệt ánh mắt nơi sâu xa, một tia tối tăm trước sau lái đi không được. Bàng Bạch Phát càng mạnh, liền càng tôn lên hắn nhỏ bé cùng vô lực. Chương 86, một hồi bao tác lớn, sắp tụ Lạc Dương. Chương 86, một hồi bao tác lớn, sắp tụ Lạc Dương. Giang Đô cấm quân đại doanh. Vũ Văn Hoa cập lồng ngực chập trùng kịch liệt, thấp giọng gầm thét lên, rắc rưởi. Hết thảy đều là rắc rưởi. Không ngạo, Tả Du Tiên, hai cái thành danh nhiều năm tông sư, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối đều không bắt được, trái lại nổ mạng. Tào Ứng Long cũng là thằng ngu, gấp ba binh lực liền như thế thất bại. Tướng quân bất giận. Trương Sĩ Hòa cẩn thận từng ly từng tí một mà đạo, trận chiến này dù chưa có thể càng toàn công, nhưng cũng tiến một bước thăm dò bảng bạch pháp nội tình. Nó bản thân vũ lực siêu quần, càng có cường viện ở bên, dưới trướng hội tụ các nhà tinh anh, đã thành khí hậu. Cứng đối cứng, sợ rằng không phải thượng sách. Vũ Văn Hoa cập ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nham hiểm, hắn thanh minh không làm hoàng đế, chỉ cầu làm cái kia đồ bỏ thánh nhân xây dựng vạn thế chi cơ. Thử, đúng là để ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người này ngôn luận quá mức nguy hiểm, Bạch Thanh Nhi cái kia yêu nữ nói, tuy rằng ác độc, nhưng không hẳn không có đạo lý. Hắn nếu thật sự làm ra một bộ có thể vạn thế thái bình quy củ, ta trở môn phiệt còn có gì đất đặt chân. Nhất định phải ngăn chặn. Hắn trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh, gia tăng đối với hỏi đội ngũ ven đường quản chế. Mặt khác, nghĩ biện pháp tản tin tức, liền nói bằng Bạch Phát giáp tâm hại người, nó hỏi là giả. Thu mua lòng người mưu đồ gây rối là thật, không thể để cho hắn dễ dàng đầu độc lòng người. Giang đô trong bóng tối, Tà Vương Thạch Chi hiên hóa thân bụi cũ, yên lặng thu thập liên quan với bảng bạch phát tất cả tin tức. Không làm hoàng đế, muốn làm thánh nhân, trung định trật tự. Thạch Chi hiên trên mặt lộ ra một loại phức tạp khó hiểu vẻ mặt, có trâm trọng, có hiếu kỳ, cũng có một tia nghiêm nghị. Bảng bạch phát, ngươi đến tột cùng là muốn làm cường mạnh, vẫn là muốn làm cái kia lập ra quy tắc thiên? Ngươi tìm kiếm đạo cùng ta bất tử ấn pháp ai cao ai thấp? Cùng này phá toái sơn hà, có thể phụ tướng dung. Hắn cảm giác được, người trẻ tuổi này đang lấy một loại hắn chưa từng dự liệu phương thức, khuấy lên toàn bộ thiên hạ thế cuộc, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn dung hợp Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo, tìm kiếm tự mình viên mãn con đường. Lạc Dương, xem ra ta cũng nên đi tập hợp cái này náo nhiệt. Hắn thấp giọng tự nói, bóng người hòa vào hắc ám. Thái Nguyên Đường quốc công phủ, Lý Uyên đem mấy phân đến từ không giống con đường mật báo, song song đặt ở cùng một chỗ, thật lâu không nói. Lý Tú Ninh, Lý Kiến Thành đứng hầu một bên, sắc mặt nghiêm túc. Phi mã mục trường một trận chiến, chi tiết như là thật, bàng bạch pháp khả năng đã gần đến tử thần ủy. Lý Uyên chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo khô khốc, nó dụng binh như thần, dưới trướng nhân tài đông đúc, càng kiêm nó bản thân cùng với đạo lữ vũ lực thông huyền. Thế dân trong thư nói, ý chí ở thánh nhân không phải ở đế vị, này điểm cực kỳ trọng yếu. Lý Kiến Thành trầm giọng nói, phụ thân, mặc dù hắn không vì là đế, nó sức ảnh hưởng đã chọn lấy thao túng thiên hạ thuộc về. Nó lời nói ở tầng dưới chốt lan tràn, không gặp dao động thế gia môn phiệt căn cơ. Thế dân đi theo, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Ta Lý Việt nhất định phải mau chóng sáng tỏ thái độ đối với bản công, là khuynh lực kết giao, vẫn là. Lý Tú Ninh tiếp lời nói, đại ca, bảng công vừa vô ý đế vị, nó tìm vạn thế pháp nếu thật có thể đánh vỡ tuần hoàn, đối với cuối cùng đoạt được thiên hạ người mà nói, há cũng không củng cố Giang Sơn thần khí. Nhị ca trong thư cũng nhắc tới, bảng công tự đối với chế độ xây dựng có vượt qua thường nhân thấy rõ. Ta Lý Việt việc cấp bách là thể hiện ra so với những người khác càng lý giải, càng chống đỡ nó hỏi tư thái, tranh thủ nó hảo cảm, chí ít không thể là địch. Lý Uyên nuốt cằm nói, Tú Ninh nói có lý. Truyền tin cho thế dân, để hắn không tiếc bất cứ giá nào, sâu sát thêm cùng bảng công thầy trò tình nghĩa, làm hết sức học tập nó học thức. Đồng thời, bằng vào ta danh nghĩa, khởi thảo một phần công văn, công khai tán dương bảng công hỏi cử chỉ, gọi nó tâm hệ vạn dân, tìm tòi cứu thế lương vương, quả thật thiên hạ may mắn cũng. Lấy viện trợ Việt vương, ổn định Tokyo danh nghĩa, phân phối một nhóm lương thảo vật tư, đưa tới bảng công trong quân. Đây là một bước cột kỳ, vừa hướng về bảng Bạch Phát lấy lòng, cũng không quá đáng kích thích tùy thất cùng những thế lực khác. Tan học sau, Lý Tú Ninh trở về khuê trung, nhiều lần xem mật báo nội dung. Khi nàng đọc được bảng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên liên thủ lực Chu Tông Sư, cờ bà cùng gieo vàng cảnh tượng lúc, trong lòng phần kia vốn là phức tạp tình cảm, tăng thêm mấy phần đần độn tư vị. Cái kia bạch đi bóng người, cách nàng càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng chói mắt. Nàng than nhẹ một tiếng, đem thất vọng chôn sâu đáy lòng, ngược lại càng thêm tích cực hiệp trợ phụ huynh, điều động tài nguyên, vì là Lý thị cùng bảng Bạch Phát hợp tác lót đường. Lĩnh Nam Ma đao đường, Tống Khuyết khẽ bước bên cạnh nào, trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, há phân phối tư thế chưa công. Bảng Bạch Phát, một thân nó hành, đã đến thành chi chân ý không dối trá, không tiểu sức, nhắm thẳng vào bản tâm, thực tiễn nó nói. Phi mã mục trường phân phối chiến lợi chi nguyên tắc, tuy bé nhỏ, đã thấy nó công chi mô hình. Hắn đối với bảng Bạch Phát không làm hoàng đế tỏ thái độ cũng không ngoài ý muốn, trái lại càng thêm thưởng thức. Ở trong mắt hắn, theo đuổi đao đạo cực hạn cùng tìm kiếm thiên đạo chí lý, bản chất tương thông, đều là vượt qua phàm tục quyền lực càng cao hơn theo đuổi. Truyền lệnh cho sư đạo, Tống Khuyết đối với đứng hầu một bên Tống Chí đạo, Tống Thiệt làm toàn lực chống đỡ bảng Bạch Phát hỏi hành trình, bất luận nó cần tiền tài, vật tư, hoặc là mượn đường lĩnh nam, đều mở ra cánh cửa tiện lợi. Hắn muốn lập đạo thống ta Tống Khuyết liền giúp hắn một tay. Nhìn hắn đến tột cùng có thể tại đây chọc thế bên trong, mở ra thế nào một mảnh tân thiên. Ngoa cương trại bên trong, Lý Mật cùng Địch Lượng ngồi đối diện, bầu không khí có chút vi diệu. Từ thế tích mật báo đồng dạng đặt tại trước mặt bọn họ. Bàng Bạch Phát, người này đã thành đại họa tâm phúc, cũng khả năng là thiên đại kỳ ngộ. Lý Mật trầm giọng nói, khả năng tụ lại khắp nơi con cháu, chiến trường dụng binh như thần, càng kiêm học vấn rất có kích động lực. May mà, hắn chí không ở ngôi vị hoàng đế. Địch Lượng vào đầu nói, vậy chúng ta nên làm gì? Tích anh em còn ở đội ngũ khác bên trong đây. Lý Mật trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên nhân chính là thế tích ở tại trong đội ngũ, chúng ta mới càng có cơ có thể thừa. Bàng Bạch Phát muốn lập đạo thống tất nhiên cần thực tiễn khu vực. Ta Ngoa Cương cầm binh mấy trăm ngàn, nếu có thể cùng hắn hợp tác, lấy nó chế độ thí nghiệm với Ngoa Cương cảnh nội, hoặc có thể thu nạp dân tâm, làm bản thân lớn mạnh. Mặc dù không được, cũng có thể mượn nó danh vọng, đả kích Lý Việt, Vũ Văn Việt chờ đối thủ. Nói cho thế tích, tùy cơ ứng biến, làm hết sức đem Bàng Bạch Phát sức ảnh hưởng, hướng phát triển có lợi cho ta Ngoa Cương phương hướng. Đồng thời, nghiêm mật giám thị Lý Việt cùng Phật Môn hướng đi. Hắn đối với Bạch Thanh Nhi, Bạch Trần Tinh trai đại thiên trạch chủ bản chất một chuyện càng quan tâm, cho rằng đây là suy yếu Phật Môn đối với môn Việt chống đỡ, thậm chí ly gián nó cùng thế lực khắp nơi quan hệ tuyệt hảo cơ hội, trong bóng tối đã sai người đem lần này ngôn luận trắng trợn tàn. Đế Đạp Phong, Phạm Thanh Huệ cầm trong tay sư phi viên lấy bí pháp truyền bề, ghi chép luận đạo đêm toàn bộ trải qua, cùng với phi mã mục trưởng tình hình trận chiến mật quyền, luôn luôn không hề lay động trên mặt, lần đầu xuất hiện nghiêm nghị cùng kinh nộ. Bạch Thanh Nhi cái kia phiên liên quan với sứ mệnh cùng sinh tồn mâu thuẫn Bạch Trần ý đồ, mỗi chữ mỗi câu, dường như sắc bén nhất truy thủ, xé ra tính trai ngăn nắp bề ngoài dưới, cái kia liên quan đến tồn tại căn cơ hạt nhân mâu thuẫn. Này so với bất kỳ vũ lực khiêu khích đều càng có uy hiếp. Được lắm Âm Quý phái, được lắm Bạch Thanh Nhi. Phạm Thanh Huệ âm thanh mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nữ tử này tâm trí lại đáng sợ như thế. Vẫn là nói, sau lưng nó có cái khác cao nhân chỉ điểm. Nàng bản năng hoài nghi đây là Âm Quý phái tỉ mỉ bày ra công tâm cuộc chiến. Sư phụ, một bên đứng hầu đệ tử lo lắng nói, này luận như truyền lưu mở ra, bị người trong thiên hạ biết được, ta tính trai mấy trăm năm danh dự, khủng tướng. Phạm Thanh Huệ giơ tay ngăn lại nàng, trong mắt khôi phục bình tĩnh, phi huyên ứng đôi vẫn còn có thể, chứa mất đúng mực. Nhưng mà này so sánh độc, ở chỗ nó giống thật mà là giả, có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là có thể dao động những người đối với thời loạn lạc tuyệt vọng, rồi hướng minh chủ mang trong lòng nghi ngờ người niềm tin. Ta nhất định phải lập tức xuất quan, tự mình đi đến Lạc Dương. Nay cục, đã không phải phi huyên một người có thể ứng đối. Nàng quyết ý thân tự hạ tràng, muốn ở Lạc Dương cùng Bàng Bạch Phát tiến hành một hồi liên quan đến đạo thống chính ta, cứu thế con đường chính diện luận chiến, cần phải cứu vãn xu hướng suy tàn, tái tạo tính trai quyền uy. Đồng thời, nàng đối với đột nhiên thể hiện ra kinh người trí tuệ Bạch Thanh Nhi, cùng với sau lưng nó khả năng tồn tại dưới tay, tràn ngập cảnh giác. Âm Quý phái bí điện bên trong, bầu không khí đồng dạng quỷ dị. Trúc Ngọc Nghiên cao cứ thượng vị, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Bạch Thanh Nhi cái kia kinh động thiên hạ biểu hiện, đã tại bên trong Âm Quý phái gợi ra sóng thần. Một cái nguyên bản bị coi là thiên phú vẫn còn có thể, nhưng tâm tính không đủ tàn nhẫn, chủ yếu dùng cho phụ trợ đệ tử, đột nhiên thể hiện ra sâu như vậy thúy sức quan sát cùng ác liệt khẩu tài, đem vật môn tính trai làm cho chật vật như vậy, này hoàn toàn lật đổ mọi người đối với nàng nhận thức. Thanh Nhi, đúng là cho bản tọa một cái to lớn kinh hỉ. Trúc Ngọc Nghiên tiếng cười khẽ ở trong điện vang vọng, nhưng mang theo băng lạnh xem kỹ, nàng cái kia lời nói, những câu chu tâm, nhắm thẳng vào tính trai chỗ đau, liền bản tọa đều không thể không tán một tiếng đặc sắc. Chỉ là, nàng những này kiến thức là đến từ đâu? Điện hạ mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử vẻ mặt khác nhau, có ngạc nhiên nghi ngờ, có kiên kỵ, cũng có hưng phấn. Trong ma môn, cường giả vi tôn, nhưng cũng chú ý phe phái cùng tư lịch. Bạch Thanh Nhi động tác này, không thể nghi ngờ đánh vỡ vốn có cân bằng. Một ít thời gian dài bị áp chế, hoặc không được Trúc Ngọc Nghiên trọng dụng môn nhân, trong lòng bắt đầu lung lay lên. Như Bạch Thanh Nhi thật được rồi cơ duyên gì, hoặc là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, cái kia đầu tư nàng, hay là một cái tân lối thoát. Phái người đi thăm dò, Trúc Ngọc Nghiên lạnh nhạt nói, Thanh Nhi gần nhất tiếp xúc người nào, luyện cái gì công, đều phải cho bản tọa điều tra rõ ràng. Ở nàng cùng Hoàn Loan trở về trước, bất luận người nào không được manh động. Còn Bàng Bạch Phát, hắn nếu công khai biểu thị vô ý đến vị, lại cùng ta Thánh Môn có liên lạc, hay là có thể trở thành chúng ta đánh vỡ tính trai ngụy thiện khuôn mặt lợi khí. Truyền lệnh cho chúng ta ở Lạc Dương người, tùy cơ ứng biến, lúc cần thiết có thể hướng về Bàng Bạch Phát lấy lòng. Âm Quý Phái nội bộ, nhân Bạch Thanh Nhi bất ngờ của khởi, ám lưu mãnh liệt, một hồi tân quyền lực thanh tẩy hay là chính đang ấp ủ so với cao tầng thế lực cân nhắc chấn động, tầng dưới chót dân gian cùng chưa phát tài thành phần tri thức, đối với Bàng Bạch Phát hỏi hành trình phản ứng càng trực tiếp nhiệt liệt. Nghe nói không? Bàng Thái Sư ở Phi Mã Mục Trường lấy ít thắng nhiều, đem những người gieo vạ bách tính cường đạo cùng quan quân giết đến không còn manh giáp. Đầu chỉ. Nghe nói Bàng Thái Sư có thể biết trăm dặm ở ngoài việc, dụ binh như thần. Còn hạ lệnh ưu tiên trợ cấp chết trận sĩ tốt, liền tù binh đều cho đường sống. Đây mới thực sự là vì là dân làm chủ thánh nhân a. Hắn không làm hoàng đế, là nên vì thiên hạ tìm một cái vĩnh viễn thái bình đường. Bàng Công vấn thiên hạ bên trong hỏi, không phải là chúng ta trong lòng nghĩ sao? Vì sao thói đời đều là không tốt đẹp được? Bàng Công đây là đang thay chúng ta vấn thiên a. Còn có cái kia Bạch đại gia, nói tới quá tốt rồi. Những người cao cao tại thượng Phật gia, dựa vào cái gì liền có thể quyết định ai làm hoàng đế? Bọn họ thật liền như vậy sạch sẽ? Những tin tức này cùng nghị luận, chính thông qua khấu trọng, từ từ lăng phụng Bàng Bạch Phát chi mệnh, với ven đường tầng dưới chốt bách tính, lưu dân, tiểu thương tiến thậm chí hội binh bên trong, lặng yên thành lập cầu sống mạng lưới tình báo, lấy một mạc nhất ngôn ngữ, ở vùng đồng ruộng, phố phường hạng mạch cấp tốc quyết tán. Tấm lưới này không vì là do hỏi, chuyên tổ chức truyền đạo, đem Bàng Bạch Phát muốn đánh vỡ tuần hoàn tìm kiếm vạn thế thái bình lý lẽ niệm lan rộng ra ngoài, dường như dưới nền đất ám lưu, tầm bộ tuyệt vọng bên trong bắt đầu sinh hy vọng. Vô số ở thời loạn lạc bên trong rẽ rủa cầu sinh, không nhìn thấy hy vọng bách tính, đem Bàng Bạch Phát danh tự này xem là trong bóng tối duy nhất có thể thấy được ánh sáng. Tuy rằng đại đa số người vẫn như cũ hồ đồ, nhưng một loại mơ hồ chờ mong cùng ngóng trông đã bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi. Vũ Dương quận, quận thừa phủ. Một tên 37-38 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén văn sĩ, đối diện một phần chằn trọc sao chép, chưa viết qua loa Bảng Công vấn thiên hạ cùng linh tinh truyền lưu hỏi trích lời xuất thần. Hắn chính là Ngụy Trinh. Trị loạn tuần hoàn, phân phối chưa công, đánh vỡ bế tắc. Hắn nhiều lần nhai kỹ những chữ này mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhằm thẳng chỗ yếu, tuyên truyền giác ngộ. Này thật là thiên cổ không có áng hùng văn. Ngụy Trinh ở nhà nhỏ bên trong đi dạo, khó có thể bình phục kích động trong lòng, Bàng Công chí hướng, không ở quyền vị, mà ở căn bản. Này mới là chân chính cứu thế chi đạo. Hắn nhớ tới chính mình chỉ có đầy bụng kinh luân, nhưng chỉ có thể ở quận thừa thủ hạ làm cái nho nhỏ phụ tá, hoài báo khó triển, nhìn thấy đều là bẻ lũ xu định, trong lòng từ lâu tích lúc khó bình. Bây giờ nhìn thấy Bàng Bạch Phát bực này áng hùng văn, nghe nói nó hỏi trắng cử, làm sao có thể không trong lòng mong mỏi. Lạc Dương, Bàng Công trung trạm. Ngụy Trinh trong mắt lóe ra kiên quyết ánh sáng, nguyên bảo tàng không phải minh chủ, nơi đây cũng không phải ở lâu vị trí. Ta phải đi Lạc Dương. Mặc dù không thể lập tức tập trung vào Bàng Công môn hạ, cũng phải chính thai nghe một chút hắn hỏi nói như vậy. Cùng lúc đó, ở không giống địa vực, không mộ ngôi vị hoàng đế, chỉ ở trừ tận gốc thời loạn lạc chi nhân. Cỡ này khí phách cùng cách cục, vượt xa tranh bá chư hầu. Lý Tĩnh xoa xoa trong tay binh thư, ánh mắt tìm đến phía nam, hay là đây mới thực sự là đáng giá đi theo người. Hắn quyết định lập tức thu thập hành trang, chuẩn bị đi đến Lạc Dương. Tận mắt vừa nhìn vị này Bàng Công là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, có thể mang đến không giống nhau tương lai. Tương tự Ngụy Trinh, Lý Tĩnh tâm tư như vậy tuấn kiệt, các nơi đều có. Bàng Bạch Phát xuất hiện, cùng với sướng lên đạo đánh vỡ tuần hoàn vì là những này ở trật tự cũ bên trong không nhìn thấy lối thoát đám người, cung cấp một cái hoàn toàn mới, tràn ngập sức mê hoặc độ khả thi. Sở hữu ánh mắt đều tập trung với Phi Mã Mục Trường nghỉ ngơi cái kia chi đội ngũ, cùng với cuối cùng rồi sẽ đi đến tòa kia cổ lão Tokyo, Lạc Dương. Một hồi càng to lớn hơn báo táp, chính đang đối phương nơi ấp ủ trường 87, đổi con mà ăn, thời loạn lạc đến thảm. Một cái phá hoa, nhân gian luyện ngục trường 87, đổi con mà ăn, thời loạn lạc đến thảm. Một cái phá hoa, nhân gian luyện ngục nghỉ ngơi cuối cùng 2 ngày, Bàng Bạch Phát thương thế đã được rồi 7/8, liền bắt đầu dựa bản viết. Hắn đem lần này Phi Mã Mục Trường công phòng chiến tâm đắc, kết hợp tự thân vượt qua thời đại kiến thức, cô động thành văn, mệnh danh là Bảng Tử Binh Pháp. Thư thành thời gian, hắn trước hết để cho Vương Ngữ Yên quan sát. Vương Ngữ Yên cẩn thận xem sau, nhíu lên đôi mi thanh tú, trầm ngâm chốc lát, thẳng thắn nói, sư minh, ngươi này binh pháp hạt nhân, quân đội ương vì bảo vệ Vệ Viêm Hoàng huyết thống, hoa hạ danh giới mà chiến lập ý cao xa, tuyên truyền rất ngộ. Thế nhưng, thứ sư muội nói thẳng, có chút chắc hẳn phải vậy. Ồ, làm sao mà biết? Bàng Bạch Phát cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười hỏi. Vương Ngữ Yên sắp xếp một hồi tâm tư, phân tích cặn kẽ nói, một trong số đó, lập tức thế gian, muôn phiệt săn sát, bách tính chỉ biết gia chủ, chúa công, thậm chí chỉ vì một miếng cơm thực bán mạng, tại sao Viêm Hoàng huyết thống chi nhận thức chung? Binh sĩ cống hiến cho chính là dành cho bọn họ lương đồng tướng lĩnh, mà không phải hư vô mở mịt hoa hạ chi niệm. Thứ hai, khắp nơi quân thiệt, như lý mật hàng người, khởi binh tranh bá vì là chính là tự thân quyền thế. Sao lại đồng ý dưới trướng quân đội đi vì là hoa hạ danh giới mà chiến? Này không khác nào tự tức quyền thế. Thứ ba, sư minh thư bên trong đề cập rất nhiều chiến pháp, trận hình, như bên đương trận, tuy là tinh diệu, nhưng cần phối hợp nghiêm khắc huấn luyện cùng đặc biệt binh khí, với trước mắt này hỗn loạn thế đạo, khó có thể phổ biến. Tống mà nói chi, này binh pháp quá mức siêu thoát hiện thực, sợ khó vì là đương đại chứa được. Bàng Bạch Phát sau khi nghe xong, vỗ tay khẽ cười nói, sư muội ánh mắt sắc bén, nói đánh trúng chỗ yếu. Này binh pháp xác thực không phải vì là lập tức bất kỳ một đường chư hầu biết. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xa xa trang trại sĩ tốt thao luyện bóng người, thản nhiên nói, sư muội, ngươi nhìn bọn họ. Bây giờ bọn họ hay là chẳng biết vì sao mà chiến, nhưng nếu có một ngày, có người nói cho bọn họ biết, bọn họ thủ vệ chính là phía sau ngàn vạn cái không còn bị tàn sát gia đình, là Hoa Hạ văn minh không dứt tân hỏa. Ngươi nói, nhánh quân đội này gặp bùng nổ ra thế nào sức mạnh? Ta biết không phải lập tức binh thư, là cho trăm nghìn năm sau lễ vật. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia thâm ý, huống hồ, có sách này ở, liền có thể cùng cái kia bảng công vấn thiên hạ bảng công vấn đạo lẫn nhau hô ứng, vì ta thánh nhân hào quang thêm vinh dự. Vương Ngữ Yên bừng tỉnh, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt tràn ngập kính phục, sư minh lưu tính sâu xa, Ngữ Yên không kịp. Nói như thế, sách này cũng không phải là chỉ đạo nhất thời cuộc chiến trận thắng bại, mà là Nưu Thiên Tu lòng người hướng về lưng. Có thể hiểu như vậy. Bàng Bạch Phát xoay người, nắm chặt tay của nàng, thời loạn lạc cuối cùng rồi sẽ kết thúc, nhưng sau khi, vùng đất này nên đi hướng về phương nào? Ta hy vọng đến lúc đó, mọi người trong lòng có thể còn có viên mầm mống này nảy mầm ra cây non. Vương Ngữ Yên tựa sát tiến vào trong lồng ngực của hắn, cảm thụ hắn lồng ngực chuyển đến vững vàng tim đập, nhẹ giọng nói, bất luận sư minh muốn hướng về phương nào, Ngữ Yên tất sống chết có nhau. 10 ngày kỳ mãn, Bàng Bạch Phát khỏi hẳn thương thế, tinh thần càng hơn trước kia. Bàng Tử Binh Pháp bản thảo, bị hắn giao do Tống sư đạo sao chép, phó bản tặng cho Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống sư đạo trở bên trong doanh đệ tử, cùng với Thương Tú Tuần. Dường như tập trung vào mặt hồ cục đá, dù chưa gây nên sóng to gió lớn, nhưng cũng ở một ít người trong lòng, lưu lại khó có thể tiêu diệt tâm ký. Bàng gia quân lại lần nữa xuất phát, rời đi phi mã mục trường, tiếp tục hướng về Lạc Dương phương hướng, bước lên từ từ hỏi chi đồ. Mà liên quan với Bàng Tử Binh Pháp tranh luận cùng suy nghĩ, vừa mới bắt đầu. Đội ngũ tiếp tục lên phía bắc, thời gian lúc mùa đông, gió lạnh cuốn lấy nát tuyết, đánh ở trên mặt dường như dao cùng cắt thịt. Quá càng lăng, liền từ từ thâm nhập Chu Sáng gọi sở đế phạm vi thế lực, quán quân, Nam Dương một vùng. Cùng với trước chiến loạn dẫn đến hoang vu không giống, nơi đây tĩnh mịch bên trong, lộ ra một luồng càng làm cho người ta khiếp đảm mục nát khí tức. Quan đạo hai bên, thôn xóm đại thể chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ, liền vỏ cây đều bị bắc đến sạch sành xanh, lộ ra sáng um tùm chất gỗ. Trong thiên địa phảng phất mất đi sở hữu màu sắc, chỉ còn dư lại thất vọng cùng bạch, cùng với một loại như có như không, làm người buồn nôn quái dị mùi. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, sắc trời màu xám đậm, mây đen buông xuống. Đội ngũ dọc theo một cái cơ hồ bị cỏ dại nhấn chìm đường mòn tiến lên, nỗ lực tìm kiếm một nơi có thể nghỉ chân thôn xóm. Xa xa trông thấy mấy chỗ thấp bé gạch một phòng đường biển, nhưng không thấy chút nào khói bếp, cũng không nghe được bất kỳ gà gáy chó sủa, chỉ có gió lạnh xuyên qua rách nát cửa sổ phát sinh nghẹn nào, dường như quỷ khóc. Càng đến gần, một luồng khó có thể hình dung, hỗn hợp mục nát cùng một loại nào đó. Quái dị mùi thịt mùi, liền mơ hồ truyền đến, làm người buồn nôn. Vương Ngữ Yên ở cầm trong lòng ý niệm truyền đến, mang theo trước nay chưa từng có hồi hộp cùng không khỏe, sư minh, nơi đây khí tức, ô uế tuyệt vọng đến cực điểm. Hoán khí ngưng tụ không tiêu tan, dường như quỷ vực. Bàng Bạch Phát sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt cũng đã băng hàn như sắt. Hắn linh giác từ lâu bao trùm phía trước thôn xóm, cảnh tượng nơi đó, mặc dù lấy hắn bốn đời làm người tâm tính, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống bay lên. Sư muội, ngưng thần tĩnh khí. Hôm nay chúng ta đem nhìn thấy này thời loạn lạc. Bất kham nhất đập vào mắt màu lót. Hắn vẫn chưa để đội ngũ dừng lại, trái lại bước nhanh, trực tiếp hướng đi cái kia tĩnh mịch thôn xóm vào miệng, lôi vào. Vài cây vỏ cây đã bị bắc đến tinh quang dưới tảng cây hoẹ, mấy cái quần áo lam lũ. Hầu như không nhìn ra hình người bóng người cuộn mình ở một bức giữa sụp tường đất dưới, vây quanh một cái gác ở mấy khối trên tảng đá pha hoa. Trong nồi vẫn đục chất lỏng lan lộn, tỏa ra cái kia cố quỷ dị mùi thịt. Nghe được tiếng bước chân, cái kia mấy cái nhân chỉ đột địa ngẩng đầu lên. Con mắt của bọn họ đại mà chỗ trống, khảm ở gầy gò đến mức thoát tướng trên mặt, không nhìn thấy chút nào thuộc về nhân loại tình cảm, chỉ có như dã thú mất cảm giác, cùng với đang nhìn đến vật còn sống lúc, bản năng nổi lên như dã thú cảnh giác, cùng với một loại không hề che giấu chút nào, nhằm vào đồ ăn tham lam. Một vị phụ nhân quận mình ở xa hơn một chút nơi dưới mái hiên, trong lồng ngực chăm chú ôm một cái tã lót. Cái kia tã lót quá mức yên tĩnh không hề có một tiếng động. Gió lạnh thổi ra một góc, lộ ra trẻ con màu xám đen khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên từ lâu tắt thở đã lâu. Mà cách đó không xa trên mặt tuyết, mấy cây bé nhỏ mang theo gặm nuốt dấu vết xương bị tùy ý vứt bỏ, mặt trên còn lưu lại một chút đông cứng màng gân. Bàng Bạch Phát bước chân chưa ngừng, hướng đi trước kia ba. Đi theo sau hắn các đệ tử, theo bản năng mà theo ánh mắt của hắn, nhìn phía trong nồi, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Trong nồi lăn lộn, là mấy đoạn rõ ràng thuộc về đứa bé bị nấu đến da thịt chia lìa bé nhỏ tứ chi. Một khối xương sọ ở vẩn đục nước canh bên trong chìm nổi, chỗ trống hốc mắt không tiếng động mà nhìn chăm chú bầu trời. Cái thứ nhất không chịu được chính là Dương Đồng. Hắn thân thể nho nhỏ kịch liệt run rẩy, trong dạ dày phiên giang đảo hải, đột nhiên cong lưng nôn mửa lên, giấm chua hỗn hợp chưa biến mất hóa xong lưng khô, ở tại băng lạnh trên đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, nước mắt không bị khống chế địa mãnh liệt mà ra, gắt gao nắm lấy Bàng Bạch Phát góc áo, phản phất đó là duy nhất có thể đối kháng này vô biên địa ngục gỗ nổi. Ngay lập tức, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát này mấy cái xuất thân tầng dưới chót, tự nhận nhìn thấy thế gian gian nguy hán tử, cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cả người không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy lên. Khấu Trọng hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, Từ Tử Lăng gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu lòng bàn tay rỉ ra tơ máu. Vương Hùng Đản đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, vai kịch liệt đún. Lưu Hắc Thát cái này hào phóng hà bắc hán tử, giờ khắc này càng cũng đỏ cả với mắt, trong cổ họng phát sinh một ngạn, dường như bị thương như dã thú nghẹn nào. Bọn họ nhìn thấy giết người, nhìn thấy người chết đói, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người lại có thể sa đọa đến mức độ như vậy. Xuất liên tục thân ma môn, nhìn quen âm tư quỷ quyệt bạch thanh nhi, giờ khác này cũng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt đến không có một chút hồng hào. Ma môn nhược nhục cường thực, nhưng cũng chú ý cướp đoạt cùng hưởng lạc, chưa từng gặp qua bực này bắt nguồn từ thuần túy nhất tuyệt vọng, thôn phệ tự thân huyết thống tăng gốc. Nàng nhìn chiếc kiếm hoa, nhìn những người mất cảm giác nhân thấy lạnh cả người từ đáy lòng sông thẳng đỉnh đầu, làm cho nàng hầu như không đứng thẳng được. Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Trong đầu của hắn những người liên quan với tranh bá thiên hạ, liên quan với đế vương thành tựu kế hoạch lớn, ở thời khắc này cái này lăn lộn thị oa trước mặt, có vẻ như vậy trắng xám, hư vọng thậm chí dơ bẩn. Hắn lần thứ nhất như vậy trực quan địa biết được, cái gọi là thời loạn lạc, không chỉ là khói lửa cùng quyền yêu, càng là nhân tính điểm mấu chốt triệt để đổ nát vực sâu. Sư Phi Huyên từ lâu nhắm hai mắt lại, thon dài ngón tay gắt gao niệm động Phật châu, môi mấp máy, đọc thẩm vãng sinh chú văn. Nhưng mà, cái kia chú văn ở thời khắc này có vẻ như vậy yếu ớt vô lực, siêu độ không được này tràn ngập ở trong không khí, ngưng tụ ở mỗi một tấc đất trên tuyệt vọng cùng ám niệm. Nàng trong suốt đạo tâm, chịu đến trước nay chưa từng có xung kích cùng tra hỏi. Tống sư đạo ôn hòa trên mặt, tràn đầy khó có thể tin tưởng đau đớn, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Từ Thế Tích ánh mắt không còn sắc bén, chỉ còn giữ lại thâm trầm ngơ ngác cùng thương xót. Độc Cô Phượng cầm kiếm tay hơi run, ánh khí trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Vũ Văn Thành Đô mím chặt môi, quay đầu đi chỗ khác, nhưng này run rẩy bay, bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Hắn xuất thân cao quý, coi mạng người như dâm rác, nhưng này nhiều là chiến trường chém giết hoặc quyền lực đấu đá. Chậm rãi như vậy, tuyệt vọng, đem người cuối cùng một tia tôn nghiêm, đều cướp đoạt hầu như không còn cái chết để hắn cảm thấy linh hồn run rẩy, hắn thậm chí không dám nhìn nữa cái nhìn thứ hai. Tất cả mọi người đều rơi vào giống như chết trầm mặc, chỉ có gió lạnh gào thét, cùng với Dương Đồng không kìm nén được khóc nước nợ cùng nôn khan thanh. Càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy chính là, đang lúc này, từ bên cạnh một gian giữa sụp nhà tranh bên trong, mơ hồ truyền đến một nạn, thuộc về hài đồng yếu ớt tiếng khóc, cùng với hai cái người trưởng thành khàn khàn mà tán khóc thương nghị thanh. Nhà ngươi cái kia, bệnh tật triền miên, không mấy là thịt. Đổi hay không? Không đổi là xong. Đều sống không nổi. Đổi. Liên theo trước nói tốt. Cái kia thương nghị nội dung, dường như băng truy, mạnh mẽ đâm vào màng nhĩ của mỗi người, thẳng đến sâu trong linh hồn. Nguyên lai, này thảm kịch cũng không phải là cô lệ, ngay ở gang tấc chi cách, còn đang phát sinh. Chương 88, an thịt người thế đạo bên trong xa xôi nhất nguyện vọng. Chương 88, an thịt người thế đạo bên trong xa xôi nhất nguyện vọng. Bốn chữ này ở sách sử bên trong từng đọc trăm nghìn lần, kém xa tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy chỉ bằng nhất. Này không phải chiến trường chém giết, không phải loạn quân tàn sát, đây là văn minh điểm mấu chốt ở đói bụng trước mặt triệt để đổ nát, là nhân luân ở tuyệt vọng bên trong cuối cùng mất đi. Cái kia mấy cái vây quanh ở ba một bên nạn dần, thấy cái đám này khách không mời mà đến chỉ là nhìn, vẫn chưa lập tức cướp giật bọn họ đồ ăn mất cảm giác trong ánh mắt cảnh giác giảm xuống, nhưng này tham lam nhưng càng sâu, nhìn chòng chọc vào trên người mọi người bao khỏa, phản phất đó là dưới một trận hy vọng. Bàng Bạch Phát không nói gì, hắn không có trách cứ, không có tuyên giảng bất kỳ đạo lý gì, bất kỳ ngôn ngữ ở thời khắc này đều là đối với trên vùng đất này vô tận cực khổ khinh nhẫn cùng dối trá. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, ánh mắt trầm trọng địa đảo qua một đám hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệnh đệ tử, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, đem sở hữu lương khô đặt ở bên kia trên đất trống. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ sức mạnh. Các đệ tử như vừa tỉnh giấc chiêm bao, máy móc điện, trầm mặc cởi xuống bên người mang theo lương khô túi, yên lặng đi tới xa xa một mảnh trên đất trống, đưa chúng nó trồng chất vào. Những người nạn dân ánh mắt trong nháy mắt giống như là con sói đói tập trung ở cái kia trồng lương khô trên, trong cổ họng phát sinh cặc tiếng vang, nhưng khiếp sợ đám người kia trên người cái kia cố khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, không dám lập tức xông lên trước. Đi. Bàng Bạch Phát phun ra một chữ này, rát hầu như sủi lơ Dương Đồng, xoay người trước tiên cất bước, nhanh chóng rời đi cái này làm người nghẹt thở nhân gian luyện ngục. Đội ngũ trầm mặc đuổi tới, không có ai quay đầu lại. Đi ra thôn xóm bên ngoài một dặm, ở một mảnh rừng cây khô bên, Bàng Bạch Phát dừng bước lại. Ánh mắt của hắn đảo qua vẫn như cũ chìm đắm ở to lớn xung kích bên trong, vẻ mặt khác nhau các đệ tử, chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, nhưng dường như búa nặng đập vào mỗi người trong lòng. Đi, tìm tới những hải cốt này, tự tay vùi lấp. Để người chết, chí ít mổ yên mà đẹp. Lần này, không có ai do dự, không có ai oán giận. Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lưu Hát Hát, Vương Hùng Đàn, thậm chí Vũ Văn Thành Đô cùng Độc Cô Phượng đều yên lặng mà đi lên trước, dùng bên người mang theo đòn đao, thậm chí dùng tay bắt đầu đào móc băng lạnh vùng đất lạnh. Mỗi người động tác cũng không có so với trầm trọng, phản phất đang đào móc chính mình nội tâm một loại nào đó dĩ nhiên đổ nát đồ vật. Mai táng những người vô tội hài cốt, Bàng Bạch Phát đi tới một cái cuộn mình ở rễ cây dưới, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn một hơi lão tẩu trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, thanh âm ôn hòa đến cùng này tàn khốc hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, rồi lại mang theo một loại đâm thẳng lòng người sức mạnh, lao trượng, đổi con mà ăn. Là gì cảm thụ? Cái kia lão tẩu vẫn đục con ngươi chuyển động một hồi, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch mất cảm giác. Môi hắn mấp máy mấy lần, phát sinh hầu như không nghe thấy âm thanh. Chỉ trông thế, chớ lại sinh ở chuyện này. Ăn thịt người thế đạo. Bàng Bạch Phát trầm mặc chốc lát, lại đi tới một cái khác vẫn còn có yếu ớt khí tức gần chết người trước mặt tương tự ôn hòa địa hỏi, lão trượng, như có một chút hy vọng sống, ngươi muốn làm nhất cái gì? Cái kia gần chết lão nhân bận đục trong đôi mắt, tựa hồ hồi quang phản chiếu giống như sáng lên một tia thâm thủy ánh sáng, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, lẩm bẩm nói, nghĩ, ăn một bữa, cơm no. Âm thanh hạ xuống, nghèo đầu, lại không một tiếng động. Bàng Bạch Phát đứng lên, mặt hướng sở hữu mới vừa tự tay vùi lấp đứa bé bạch cốt, giờ khắc này trên mặt pha tạp vào bi phẫn, mờ mịt, hoảng sợ cùng nước mắt các đệ tử. Ánh mắt của hắn dường như băng lạnh bàn thạch, từng chữ từng câu, rõ ràng gõ ở lòng của mỗi người trên, đều nghe thấy, nhớ kỹ đáp án này ăn một bữa cơm no. Đây chính là tương lai các ngươi, như nắm quyền trôi, nhất định phải giải quyết tối căn bản vấn đề. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại trước nay chưa từng có đau xót cùng lực xuyên thấu, tại đây tĩnh mịch vùng hoang dã bên trong vang vọng, hôm nay nhìn thấy, mới là vấn thiên hạ bên trong vết máu chưa khô, để khóc vẫn còn bát tự chân ý. Huy hoàng sử sách, mỗi một trang đều là bởi vậy mọi người biết viết liền. Bọn ngươi ngày sau, bất luận thân ở hạ vị, chấp trưởng hạ quyền, lúc đó thường nhớ tới hôm nay cảnh này. Thương hỏi mình, là ai đem bọn họ biến thành dã thú? Câu cuối cùng, dường như kinh lôi, nổ vang ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Từ Thế Tích, Lưu Hắc Thát, Vương Hùng Đản những này xuất thân tầng dưới chót, biết rõ dân gian khó khăn hắn tử, cũng không nhịn được nữa, mắt hổ bên trong nước mắt dâng trào mà ra, nhìn phía Bàng Bạch Phát ánh mắt, tràn ngập trước nay chưa từng có, gần như tín ngưỡng giống như cùng nhiệt cùng trung thành. Khấu Trọng dùng sức lau nước mắt, gầm nhẹ nói, tiên sinh, ta đã hiểu. Ta Khấu Trọng đời này, hãy cùng định ngài. Đồ chó này thế đạo, nhất định phải biến. Từ Tử Lăng trọng trọng gật đầu, tuấn tú trên mặt là trước nay chưa từng có kiên nghị. Liên Lý Thế Dân cũng hít một hơi thật sâu, đem vừa mới nghe thấy cùng với Bàng Bạch Phát lời nói gắt gao khắc vào đáy lòng. Tống Sư Đạo, Độc Cô Phượng nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt phức tạp vô cùng, có chấn động, có nghĩ lại, càng có kính nể. Sư Phi Huyên nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ rốt cục lướt xuống hai gò má, Phật hiệu cũng lại niệm không mở miệng. Tế thế cứu dân, nếu không thể khiến người ta ăn một bữa cơm no, tất cả nói xuông đều là hư vọng. Vũ Văn Thành Đô cúi đầu nhìn mình mới vừa chôn xong bạch cốt, dính đầy bùn đất tay, lần thứ nhất đối với mình qua lại tin phụng sức mạnh cùng môn phiệt vinh quang, sản sinh hoài nghi. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, xoay người tiếp tục hướng bắc mà đi. Đội ngũ trầm mặc đuổi tới, mỗi người bước chân đều nặng dị thường. Vừa mới chiếc kia lăn lộn thì toa, cùng gần chết lao tẩu ăn một bữa cơm no bé nhỏ khẩn cầu, dường như ác mộng giống như quanh quẩn ở trong lòng, khu chi không tiêu tan. Trong không khí còn lưu lại cái kia làm người buồn nôn mục nát cùng tuyệt vọng mùi, cùng này lạnh lẽo gió lạnh đồng thời đâm nhói mỗi người da thịt cùng linh hồn. Nhưng vật gì đó đã ở trong lòng bọn họ dưới đất chui lên, hoặc là bị triệt để phá hủy sau, lại lấy một loại hình thức khác tái tạo. Này lên phía bắc hỏi chi đồ, nhân này luyện ngục giống như thôn trang, bị giao cho càng trầm trọng, cũng càng chân thực hết đủ. Được không quá hơn 10 dặm, ngày đông sắc trời vốn là ám đến sớm, thêm nữa mây đen giăng kín, bốn phía đã là một mảnh ảm đạm. Cảnh tượng nhưng đột nhiên biến đổi. Quan đạo phân nhánh hiện một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, gạch xanh tường cao, khí thế phi phàm, cùng ven đường nhìn thấy rách nát tĩnh mịch, hình thành khác biệt một trời một vực. Tường cao bên trong, đèn đuốc mới lên, mơ hồ truyền đến sáo trúc dàn nhạc tiếng, chen lẫn huyên cười cùng mời rượu tiếng, ấm áp cùng xa mỹ tựa hồ thấu tường mà ra, cùng ngoài tường lạnh lẽo thê phong khổ tuyết phán như hai cái thế giới. Trang viên cửa chính nơi đang có một đội xe ngựa tá vận vật tư, một cái bao tải từ trên xe lướt xuống, miệng túi sụp ra, trắng như tuyết tinh tế gạo, dầm một tiếng tung một chỗ, ở u ám trong thiên địa có vẻ đặc biệt chói mắt. Hầu như là đồng thời, mấy cái quần mình ở góc tường, đói bụng đến phải chỉ còn da bọc xương lưu dần, trong mắt đông nhiên bùng nổ ra như dạ thu ánh sáng, dùng cả tay chân địa nhào lên, muốn cướp lấy cái kia cứu mạng lương thực. Cũng ngay, thiện xương, ô bế trương phủ gạo. Vài tên cầm trong tay côn đồng cường tráng trang đinh, lập tức hung thần ác sát địa xông lên trước, côn đồng không chút lưu tình địa hướng về những người lưu dân, đổ ập xuống địa đánh tới, tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu rên hỗn tạp cùng nhau. Một cái lao phụ động tác hơi chậm, bị một côn nện ở trên lưng, kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, ngón tay khô gầy nhưng gắt gao khu tiến vào trong đất bùn, nỗ lực nắm lấy mấy hạt gần trong gang tấc gạo trắng. Trang đinh thấy thế, càng là chán ghét toàn lực một cước đá tới, đưa nàng bị đá lăn lộn đi ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Tường bên trong sáo trúc du dương, rượu thịt phiêu hương, ngoài tường vì là mấy hạt rơi ra gạo, trình diễn sinh tử tranh cướp. Cảnh tượng này cùng ban ngày cái kia đổi con mà ăn thảm trạng hình thành một loại khác mức độ, nhưng đồng dạng nhìn thấy mà giật mình so sánh. Chương 89, thiên mệnh, khoanh tay đứng nhìn. Chương 89, thiên mệnh, khoanh tay đứng nhìn. Bàng Bạch Phát một nhóm dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía cái kia chỉ huy trang đinh, thân mang chủ sang bằng ra. Quản gia kia thấy đám người chuyến này khí chất bất phàm, đặc biệt là ở giữa nam tử mặc áo trắng kia dù chưa ngôn ngữ, nhưng tự có một luồng làm người ta sợ hãi uy nghi, cũng không dám quá mức làm cản, chỉ là chắp tay, ngựa khí nhưng mang theo không che giấu được tiêu căng. Chư vị quý nhân, đây là Nam Dương Trương thị biệt tự, tính xin tạo thuận lợi, không nên quấy nhiều chủ nhân nhà ta nhà hứng. Bàng Bạch Phát cũng không để ý tới hắn lệnh chúc khách, chỉ là giơ tay chỉ ngoài tường ngã lăn người chết đói, cùng những người bị xua đuổi đánh đập lưu dân, âm thanh ôn hòa địa chuyển vào ở đây mỗi người trong thai. Quảng ra, trang ở ngoài bách tính đổi con mà ăn, tường bên trong vẫn sinh cả không dứt. Quý phủ lương thực nhiều đến di tung ở mặt đất, rượu thịt hư bỏ đi. Đây là đạo lý gì? Quản gia kia nghe vậy, trên mặt né qua bị mạo phạm tức giận, sau đó lại hóa thành chuyện đương nhiên ngạ mạn, cưỡn thẳng lên sống lưng, cất cao giọng nói, vị tiên sinh này lời ấy sai rồi. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, một hạt cây một mét, đều chính là ta Nam Dương Trương thị mệnh thế tích góp chi tổ sản. Chúng ta tự hưởng nó thành, cùng ngoài tường những người mệnh tiện như cỏ lưu dân có quan hệ gì đâu. Bọn họ chết đói, chính là thiên mệnh công hiếu, thời vận không ăn thua, há có thể oán trời trách đất. Thiên mệnh. Bàng Bạch Phát ôn hòa địa lặp lại một lần cái từ này, nhếch miệng lên một tia châm biếm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía sau vẻ mặt khác nhau đệ tử, cuối cùng rơi vào cao mày, sát mặt trắng bệnh sư Phi Huyên trên người, nàng hiển nhiên còn chưa từ ban ngày trước kia thị toa xung kích bên trong hoàn toàn khôi phục, giờ khắc này lại nghe này thiên mệnh câu chuyện, trong suốt trong con ngươi tràn ngập dãy rủa cùng mê man. Bàng Bạch Phát âm thanh cũng cao, nhưng như chống chiều trung sớm, đánh ở mọi người trái tim, có thể nghe thấy. Này chính là một số nhân khẩu bên trong thiên mệnh sở quy mà khác. Kẻ giàu điền liền thiên mệnh, kho lâm giật mãn, vần người không mảnh đất cắm rủi, người chết đói tài đạo. Này phi thiên hai, quả thật nhân họa. Thổ địa kiêm định, cường hào ác bá lớn mạnh, giàu nghèo cách xa đến đây, trật tự cũ số một đại bất công, liền ở chỗ này. Không phá này cục, của cải đời đời tích lũy với số ít người bàn tay, sức dân tiêu hao hết với sang trọng cùng cơ hàn trong lúc đó, này trị loạn hương thế luân hồi, liền không ngừng không nghỉ. Lý Thế Dân thân thể chấn động, rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tường cao, vừa nhìn về phía ngoài tường bạch cốt, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có hiểu ra cùng trầm trọng. Hắn thở nhỏ sở học, đều là kinh thế đạo trị quốc, nhưng chưa bao giờ có người đem thổ địa kiêm tịnh cùng trị loạn tuần hoàn như vậy đẫm máu địa liên hệ cùng nhau. Vương Hùng Đạn chờ xuất thân dân gian người, đối với này cảm thụ càng trực tiếp thiết ra, nắm chặt song quyền cho thấy nội tâm khuấy động, mà Tống Sư Đạo, Vũ Văn Thành Đô trở môn phiệt con cháu, thì lại sắc mặt phức tạp, hiển nhiên lời nói này chạm đến bọn họ lại lấy sinh tồn căn cơ, gợi ra càng sâu suy nghĩ. Quản gia kia thấy Bàng Bạch Phát không chỉ có không sợ, ngược lại nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói như vậy, sắc mặt thay đổi, đang muốn quát lớn. Bàng Bạch Phát cũng đã không nhìn hắn nữa, dắt Dương Đồng, ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên, rời xa chỗ thị phi này. Đi ra ước chừng xa mười mấy trượng, đem tấm kia cửa phủ náo động cùng đối lập bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, ngay ở sát trời triệt để đen đấu, mà đêm hoàn toàn giáng lâm thời khắc. Trong bóng tối, không biết từ chỗ nào hội tụ đến bóng người, dường như trầm mặc thủy triều, từ bốn phương tám hướng dâng tới Trương gia trang viên. Bọn họ đại thể quần áo lam lũ, gầy cho xương, nhưng trong mắt tiêu đốt bị bức ép đến tuyệt cảnh điên cuồng cùng cừu hận ngọn lửa. Đánh vỡ Trương gia, cướp lương mạng sống. Không biết ai phát sinh một tiếng khàn giọng hò hét, dường như thiêu đốt thùng thuốc nổ kiếp nổ. Phẫn nộ các nạn dân, cầm đơn sơ một ồn, cái quốc, thậm chí chỉ là tay không, điên cuồng trùng kích trang viên cổng lớn cùng tường vây. Trang Đinh Môn khởi đầu còn dựa dẫm côn đồng cùng mấy phần dũng lực chống đối, nhưng đối mặt này dường như vỡ đê như hồng thủy, số lượng vượt xa bọn họ tưởng tượng tuyệt vọng đoàn người, hàng phòng thủ rất nhanh liền bị xung vỡ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng va chạm, tiếng gào khóc. Trong nháy mắt thay thế được trước sáo trúc giàn nhạc, đem vùng thế giới này hóa thành một cái khác trốn tu la. Tường cao bên trong, đèn đuốc sáng cho nơi, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, trước xa mỹ thực rượu, trong nháy mắt bị cắt đứt, thay vào đó chính là tận thế giống như khủng hoảng. Lão sư, Dương Đồng sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tóm chặt lấy Bàng Bạch Phát tay. Lý Thế Dân, từ thế tích mọi người theo bản năng mà đè lại binh khí, nhìn về phía Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, ánh mắt tỉnh táo đảo qua hỗn loạn chiến trường, âm thanh bình tĩnh mà truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai, giang buộc bộ hạ, kết trận tự thủ, không phải ta khiến, không được vọng động. Như thấy có hay không cô phụ nữ trẻ em chạy ra, có thể xuất thủ cứu những người còn lại. Thở lạnh nhạt chính là, mệnh lệnh ban xuống, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ doanh, cấp tốc kết thành trận tròn, đem bên trong doanh đệ tử bảo hộ ở trung tâm, đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn kỹ chu vi hỗn loạn, nhưng chưa tham dự trong đó. Vũ Văn Thành Đô nắm chặt lưu kim đảng, nhìn những người điên cuồng xung kích trang viên lưu dân, lại nhìn thần sắc bình tĩnh Bàng Bạch Phát, hầu kết chuyển động một hồi, trung quy không có động tác. Sư Phi Huyên mặt lộ vẻ không đành lòng, nhìn trước mắt này khốc liệt báo thù tình cảnh, trong suốt trong con ngươi tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa. Nàng muốn ra tay ngăn cản giết chóc, rồi lại nhớ tới ban ngày trước kia thị toa cùng quản gia cái kia phiên thiên mệnh cùng tổ sản ngạo mạn lời nói, rồi tay ra cuối cùng chậm rãi thả xuống, chỉ là thấp tụng một tiếng Phật hiệu, trong thanh âm tràn ngập trước nay chưa từng có mê man. Ánh lửa chiếu rọi dưới, vừa mới cao cao tại thượng Trương thị trang viện, ở động lại không biết bao lâu kêu ca lửa giận trước mặt, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Trang viên cổng lớn bị phá tan, phẫn nộ đám người tràn vào, ngày xưa phồn hoa khu vực, trong nháy mắt bị trở thành cướp đoạt cùng báo thù chiến trường. Bọn họ giờ khắc này nơi ở vị trí, khoảng cách trang viên cổng lớn đã có một khoảng cách, mà kết trận đứng trang nghiêm, khí thế trầm ngưng, những người lưu dân mục tiêu, sáng tỏ là bên trong trang viên lương thực tài vật, cũng không cố ý ngày càng rắc rối. Bởi vậy như mãnh liệt như nước thủy triều, từ bọn họ trận bên sẽ qua, nhưng không người nỗ lực xung kích này nhìn như đơn bạc, kỳ thực cứng rắn không thể phá vỡ trận thế. Bàng Bạch Phát đứng ở trước trận, tay áo ở trong gió đêm vi phất, siêu thoát với trận này máu tanh ở ngoài. Hắn nhìn cái kia cháy hừng hực trang viên, đối với bên cạnh ghi chép Tống Sư Đạo cùng thần sắc phức tạp chúng đệ tử nói, tích ván như tân, trồng chất lâu ngày, nộ hỏa thì lại nhiên. Làm giàu bất nhân, bất chấp sức dân, không được nhân chính, coi bách tính như dâm rác, hôm nay chi quả, đều là hôm qua loại chi nhân. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Này, chính là dân tâm hướng về lương trực tiếp nhất, cũng tàn khốc nhất thể hiện. Lý Thế Dân hít sâu một cái mang theo mùi máu tanh cùng khói lửa không khí, đem trước mắt này diệt trang viên, cùng ban ngày cái kia ăn thịt người thôn xóm cảnh tượng, trung điệp cùng nhau, một loại đối với sức dân dân tâm trước nay chưa từng có kính nể cảm, cùng với đánh vỡ này đáng sợ luân hồi quyết tâm, ở trong lòng hắn vững vàng cắm rễ. Từ thế tích, Lưu Hát Thát, Vương Hùng Đạn trở xuất thân dân gian, hoặc biết rõ dân gian khó khăn người, nhìn cái kia diệt hảo tộc, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một luồng ú uất vui sướng phun ra, đối với Bàng Bạch Phát câu kia không phá này cục, luân hồi không nghỉ có càng sâu lý giải. Ánh lửa ngút trời, chiếu rọi các đệ tử khác nhau khuôn mặt, cũng chiếu rọi này điều hỏi chi đồ phía trước, càng thâm thúy hơn khó lường thời loạn lạc mê cục. Đội ngũ tiếp tục lên phía bắc, ngày đông giá lạnh cùng ven đường nhìn thấy thảm trạng, để mỗi người đều trầm mặc rất nhiều. Chương 90, phá nhà huyện lệnh, diệt tộc thái thú chương 90, phá nhà huyện lệnh, diệt tộc thái thú mấy ngày sau, đội ngũ tiến vào Hình Dương quận địa giới. So với trước 10 thất 9 không hoang vu, nơi đây nhân tới gần Tokyo, mà có đại hà đường lớn chi lợi, có vẻ hơi có người ở, nhưng cũng bởi vậy, quyền lực cùng lợi ích đan dệt càng trần trụi. Ngày hôm đó buổi trưa, đi tới một quận lỵ ngoài cửa, chưa tới gần, liền nghe một trận thê thảm tiếng gào khóc. Chỉ thấy cửa thành, một tên quần áo bị xé vỡ, khăn đội đầu nghiêng lệch trung niên thân sĩ, đang bị vài tên như hổ như sói nha dịch phản lắc lắc hai tay. Hắn mặt xám như cho tàn, quay về một tên thân mang màu xanh quan bảo, mặt lộ vẻ đến sắc quan chức gào khóc nói:
Huyền Tôn. Huyền Tôn minh giám a. Tiểu nhân tổ truyền điển sản, an phận kinh doanh, chưa bao giờ khất nợ thuế phú, tại sao xâm chiếm quan điển câu chuyện? Rõ ràng là ngài em vợ muốn ép mua không được, liền rêu dệt tội danh a. Cái kia huyện lệnh khỏe mắt một phen, cười lạnh nói, thử, chứng cứ xác thực, còn dám ngụy biện. Nhà ngươi khế ước cùng quan phủ lưu trữ không hợp, không phải xâm chiếm là cái gì? Người đến, đem này điêu dân giải vào đại lao, nó ra sản cơ hết xuống công, thế nữ. Thử, mang về phủ nha làm tiếp tính toán. Trong giọng nói dâm tà tâm ý, không hề che giấu chút nào. Chu vi một ít bách tính xa xa vây xem, trên mặt nhiều là mất cảm giác cùng giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên, bực này tiết mục ở chỗ này cũng không phải là biểu diễn lần đầu. Bàng Bạch Phát đoàn người đến, đặc biệt là cái kia khác biệt với lưu dân khí chất, lập tức gây nên chú ý. Bàng Bạch Phát vẫn chưa tiến lên, chỉ là đối với bên cạnh Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo khẽ gật đầu. Hai người hiểu ý, vượt ra khỏi mọi người. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, phía trước nhưng là bổn huyện quan phụ mẫu. Tại hạ Lý Thế Dân, vị này chính là Tống Việt Tống Sư Đạo, đi qua quý địa, thấy này hỗn loạn, không biết phát sinh chuyện gì. Âm thanh rõ ràng, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, cái kia bị nắm đứa nhỏ, chẳng lẽ chính là Việt Vương điện hạ? Chơi ạ, là Bàng Gia Quân. Vị kia Bạch Tý tiên sinh, định là Bàng Thái Sư. Đoàn người trong nháy mắt ổ lên, tiếng bàn luận dường như nước sôi. Bàng Bạch Phát một nhóm ven đường hỏi sự tích, từ lâu truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, nó đội ngũ tạo thành, nhân vật chủ yếu tên, đã sớm bị thế lực khắp nơi thậm chí dân gian sinh động như thật địa truyền bá. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo bực này thân phận sáng ngời, hơn nữa bị Bàng Bạch Phát nắm, khí chất nhát gan quý khí dương đồng, người cầm đầu thân phận vô cùng sống động. Chính là đương triều Thái Sư, vang danh thiên hạ Bàng Bạch Phát. Cái kia huyện lệnh nguyên bản kiêu căng sắc mặt, khi nghe đến Lý Thế Dân Tống Sư Đạo danh hiệu lúc, đã trong nháy mắt trắng bệnh, được nghe lại đoàn người nghị luận Bàng Thái Sư Việt Vương càng là hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, cả người run cầm cập giống như run, dập đầu như lạc tỏi. Hạ quan không biết Thái Sư, điện hạ giá lâm. Hạ quan chính đang như thế trừng phạt điều dân, mấy nhiêu quý nhân, tội đáng muốn chết. Hắn mới vừa quan uy không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại cực hạn hoảng sợ. Ở Bàng Bạch Phát cùng Việt Vương trước mặt, hắn này thất phẩm huyện lệnh, cùng run rế có gì khác nhau đâu? Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa, vẫn chưa xem cái kia dập đầu huyện lệnh, mà là chuyển hướng phía sau vẻ mặt khác nhau các đệ tử, âm thanh ôn hòa hỏi, như hôm nay đi ngang qua nơi đây, không phải Lý Việt, Tống Việt công tử, chỉ là một cái phổ thông tư sinh, hoặc trong các ngươi bất luận một ai, chưa từng hiển lộ thân phận, kết quả gặp làm sao? Một câu nói, làm cho tất cả mọi người lưng lạnh cả người. Từ Thế Tích, Lưu Hát Thát, Vương Hùng Đản mọi người sắc mặt âm trầm, bọn họ xuất thân tầng dưới chốt hoặc dân gian, đối với loại này phá nhà huyện lệnh hành vi cảm động lây, này chính là làm cho vô số người tạo phản nguyên nhân trực tiếp một trong. Không có càng cao hơn quyền lực hạn chế, này nho nhỏ huyện lệnh chính là địa phương thẳng chột làm đua sứ mù, có thể tùy ý điều khiển luật pháp, quyền sinh quyền sát trong tay. Dương Đồng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn trước đó cứ sau cùng, làm cho hề huyện lệnh trong mắt tràn ngập nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ, Hoàng gia gia, biết phía dưới quan là như vậy sao? Hắn lần thứ nhất như vậy trực quan địa cảm nhận được, hoàng quyền ở cơ sở khả năng bị lưu khúc thành đáng sợ đến mức nào giáng dấp. Tống Sư Đạo trong mắt lóe ra một tia căm ghét, Độc Cô Phượng thì lại bĩu môi, đối với bực này hành vi khinh bỉ sau khi, cũng đúng chính mình môn phiệt thân phận mang đến đặc quyền có càng phức tạp cảm thụ. Bàng Bạch Phát không có xử trí cái kia mệnh lệnh, chỉ là đối với cái kia sủi lơ trong đất thân sĩ nói, ngươi hoan quất, tự có pháp luật. Tống Sư Đạo, ghi nhớ việc này, kể cả này từng huyện danh thâm huy, cùng nhau ghi vào hỏi trong quận. Hắn không có giết người tại chỗ lập uy, nhưng này nhẹ nhàng một câu nói tương đương với tuyên án cái kia mệnh lệnh chính trị cuộc đời chung kết, thậm chí khả năng đưa tới càng nghiêm khắc thẩm tra. Cái kia mệnh lệnh ngay vậy, trực tiếp sủi lơ trong đất, mặt tái mét. Đội ngũ vòng qua quận lỵ, tiếp tục tiến lên. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, lão sư, loại này quan lại nhỏ chi hại, như mọi gặm nuốt của bạn. Mặc dù tương lai thiên hạ nhất thống, nếu không thể hữu hiệu ràng buộc cơ sở quyền lực, khủng tái sinh dân biến. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, nhìn thấy liền tốt. Quyền lực nếu như không có cái trọng, manh như hổ sói. Lại hành hai ngày, đến Huỳnh Dương quận thành. Chưa vào thành, liền cảm nhận được một luồng khí tức sơ sát. Cửa thành, một loạt mới vừa bị chém xuống thủ cấp treo lơ lửng ở lồng gỗ bên trong, vết máu chưa khô, đưa tới quả đèn xoay quanh. Bố cáo trên nét mực chẳng chề, tuyên xưng nguyên huyện lệnh cấu kết ngoa cương, mật mưu tạo phản đã bị thái thú hạ lệnh chém đầu cả nhà, gian đe. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh cùng một loại ngột ngạt hoảng sợ. Bàng Bạch Phát đi tới dám chém quan trước mặt, người kia một thân sắc khí, đang chuẩn bị thu đội. Vị tướng quân này, Bàng Bạch Phát mở miệng, âm thanh bình tĩnh, huyện lệnh thông tặc, chứng cứ ở đâu? Cái kia dám chém quan thấy Bàng Bạch Phát khí độ bất phàm, nhưng nó đội ngũ vẫn chưa đánh ra cờ hiệu, thêm nữa mới vừa hành hình tất, lệ khí chính thịnh, liền tiêu căng nói, thái thú đại nhân chính miệng kết luận, nó cùng tặc phỉ Thư Tín vắng lai, chính là bằng chứng. Bọn ngươi người phương nào? Đường nội quản việc không đâu. Thư Tín ở đâu? Nhân chứng vật chứng có từng công kỳ. Bàng Bạch Phát hỏi lại. Dám chém quan không nhịn được phất tay, thái thú nói như vậy, chính là chứng cứ. Bọn ngươi dây dưa nữa, đừng trách bản quan không khách khí. Bên cạnh hắn binh sĩ cũng theo, ấn trên đao trước. Lúc này, không cần Bàng Bạch Phát ra hiệu, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, thậm chí Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phượng mọi người đều lạnh lạnh tiến lên một bước, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này ở lâu người trên khí thế, cùng với phía sau hộ vệ tinh nhuệ trong nháy mắt bắn ra sát khí, nhất thời để cái kia dám chém quan cùng dưới tay hắn binh sĩ hô hấp cứng lại, khí thế đột một tiêu. Xa xa, đã có quận phủ Liêu thuộc nhận ra Bàng Bạch Phát nghề này náo động nhân vật trong thiên hạ, liền lăn bỏ địa đi bẩm báo thái thú. Bàng Bạch Phát không để ý tới cái kia ngoài mạnh trong yếu dám chém quan, ngược lại đối mặt chúng đệ tử, rõ ràng phân tích nói, nhìn thấy, Hủy Nhà huyện lệnh vẫn cần theo dệt tội danh, diệt tộc thái thú đã có thể chỉ dựa vào một lời, quyền lực không bị hạn chế, liền có thể bỗng dưng chế tạo tù an. Hôm nay hắn lấy phương pháp này diệt người khác cả nhà, nhìn như vi phong, không biết phương pháp này một khi thông hành, ngày mai người khác nắm quyền cũng có thể như này đối với hắn. Này không phải trị quốc an bang chi đạo, chính là nhược nhục cường thực giã thú chi đạo. Lời nói này để Tống sư đạo, Độc Cô Phượng trở môn phiệt con cháu cảm giác sâu sắc méo khóc chuột. Bọn họ lại lấy sinh tồn trật tự, nó cơ sở không ngờ thối nát đến đây. Như triều đình quyền uy ràng buộc không được địa phương, ngày hôm nay xui xẻo chính là cái này huyện lệnh, ngày mai sẽ khả năng đến phiên bọn họ những ngày môn phiệt. Bàng Bạch Phát đưa ra vượt qua môn phiệt góc nhìn thành lập càng căn bản trật tự sự tất yếu, ở thời khắc này có vẻ vô cùng chân thực mà bức thiết. Lý Thế Dân ánh mắt thâm thúy, hắn suy nghĩ không chỉ có là ràng buộc quyền lực tầm quan trọng, càng là tương lai như được thiên hạ, làm sao hữu hiệu thu nạp, động viên địa phương thế lực, mà không phải dùng loại này thô bạo phương thức đem bức phản. Huỳnh Dương Thái Thú rất nhanh thẳng thốt tới rồi, quỳ xuống đất thỉnh tội, nói năng lộn xộn. Bàng Bạch Phát vẫn chưa xử trí hắn, chỉ là để cho thích đáng an táng bị giết oan huyện lệnh một nhà, trợ cấp di thuộc. Hắn biết, giết một cái thái thú thay đổi, nhưng thay đổi này sinh sôi thái thú thổ như khó. Hai người này án lệ, một hơi đã đầy đủ các đệ tử tiêu hóa một lúc lâu. Huỳnh Dương quận ngoài thành, Bàng Bạch Phát chọn một nơi quất gió khe núi đóng trại, không chỉ có đem cầm trong lòng Vương Ngự Yên thả ra, liền ở bên ngoài phụ trách tình báo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cũng bị hắn triệu hồi nơi đóng quân. Lửa trại giấy lên, xua tan đêm đông hàn ý, nhưng khu không tiêu tan tràn ngập ở trong đội ngũ trầm trọng cùng một ngàn. Liên tiếp mấy ngày mắt thấy các loại thảm kịch, dường như đá tảng đặt ở mỗi người trong lòng. Liền ngay cả thường ngày tối nhảy ra Khấu Trọng, giờ khắc này cũng chỉ là trầm mặc điều khiển củi lửa. Từ Tử Lăng ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn nhảy lên ngọn lửa, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 91, hỏi chung đồ trước, Bàng Bạch Phát quả đoán cắt chém. Chương 91, hỏi chung đồ trước, Bàng Bạch Phát quả đoán cắt chém. Bàng Bạch Phát tiếp nhận Vương Ngự Yên truyền đạt một bát cháo nóng, ưu nhã dùng muỗng nhỏ chậm rãi khuấy lên, mịt mờ nhiệt khí mơ hồ hắn ôn hòa mặt mày. Hắn uống vào mấy ngụm, thả xuống bát trước, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua ngồi vây quanh bên đống lửa chúng đệ tử, giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, quá Huỳnh Dương, khoảng cách Lạc Dương liền không xa. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra, dồn dập ngẩng đầu lên. Bàng Bạch Phát tiếp tục tao nhã nói rằng, đợi đến Lạc Dương, giữa chúng ta đoạn này thầy trò duyên phận cũng liền đến phần cuối. Lời vừa nói ra, bên đống lửa trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ còn dư lại tuổi gỗ thiêu đốt đùng đùng thanh. Lão sư, Lý Thế Dân trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một loại gần như bản năng cấp thiết cùng mẹ cảm. Hắn cũng không phải là đơn thuần xuất phát từ đối với học thức khắc cầu, càng là một loại thâm thực với chính trị thiên phú linh cảm. Như giờ khắc này không tóm chặt lấy, hắn cùng vị này sâu không lường được lão sư trong lúc đó cái kia vi diệu liên hệ, khả năng liền như vậy gián đoạn. Này chính là hắn thậm chí Lý Việt khó có thể đánh giá tổn thất. Đệ tử ngu dốt, chưa học được lão sư vạn nhất, nào dám nói đừng. Nay hỏi chi đồ, Thế Dân nguyện trước sau đi theo. Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát gần như cùng lúc đó đứng dậy, không người nói, lão sư, đệ tử chờ nguyện thể chết theo. Bọn họ xuất thân tầng dưới chót, so với những người khác càng khắc sâu địa cảm nhận được Bàng Bạch Phát nói làm việc, nhắm thẳng vào này thời loạn lạc căn nguyên, là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng quá một loại khác khả năng. Thoát ly đội ngũ này, bọn họ không biết chính mình có hay không lại gặp biến trở về cái kia chỉ biết công thành thoáng qua tạc tướng. Tống sư đạo cũng ôn thanh nói, lão sư, gia phụ có đồn đại, lệnh sư đạo chân tâm đi theo lão sư, lắng nghe lời dạy dỗ. Sư đạo cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ, khẩn cầu lão sư cho phép đệ tử tiếp tục đi theo học tập. Hắn vâng theo phụ mệnh, cũng là chân tâm thuyết phục. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Khấu Trọng reo lên, "Thiên sinh, ngài cũng không thể đuổi chúng ta đi. Ta cùng Tiểu Lăng còn không học được bản lĩnh thật sự đây." Từ Tử Lăng dù chưa nói chuyện, nhưng này ánh mắt đã giải thích tất cả. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Bàng Bạch Phát chân, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Thái gia gia, không được, không muốn bỏ lại Đồng Nhi." "Cái ngài, Đồng Nhi sẽ chết." Bọn họ gặp An Đồng Nhi. Trong đầu của hắn lén qua, là này một đường nhìn thấy máu tanh, phản bội cùng chiếc kia lăn lộn thì toa, to lớn hoảng sợ chiếm lấy hắn, để hắn cả người run. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trong đầu của nàng chớp mắt giống như né qua vô số ý nghĩ. Phật môn chắc chắn sẽ không buông tha nàng cái này chu tâm người, âm quý phái nội bộ, hoàn loạn sư tỷ kiếm kỵ, sư phụ Trúc Ngọc nghiền xem kỹ cùng ngờ bực, mất đi Bàng Bạch Phát tầng này che chở, nàng đem dường như không có dễ lục bình, lúc nào cũng có thể bị thế lực khắp nơi nghiền nát. Bước ngoặt sinh tử, không cho phép nửa phần do dự. Nàng đột nhiên cướp tiến lên một bước, doanh doanh quỳ gối, âm thanh mang theo khó có thể ức chế run rẩy, tràn ngập được ăn cả ngã về không thần cầu. Lão sư, cầu lão sư chiếu cố. Thanh Nhi tự biết ngu dốt nông cạn, thân như phiêu bình, cách lão sư cánh chim, chỉ có một con đường chết một cái. Khẩn cầu lão sư nể tình đệ tử vẫn còn có mấy phần bé nhỏ tác dụng, doãn đệ tử tiếp tục đi theo phụ dưỡng, đệ tử nguyện làm lão sư làm bất cứ chuyện gì. Nàng đệ thấp thân thể, cái chán hầu như chạm đất, tư thái thấp kém tới cực điểm, cũng đem phần kia đối nhau tồn khát vọng biểu lộ không bỏ sót. Độc Cô Phượng nhìn một chút kích động mọi người, lại nhìn một chút trầm mặc sư Phi Huyên cùng Vũ Văn Thành Đô, anh khí trên mặt né qua một tia phức tạp. Nàng cá nhân đối với Bàng Bạch Phát rất có hảo cảm, cũng cảm thấy chuyến này chống trải tầm mắt, nhưng thân là Độc Cô Việt con cháu, nàng biết mình cuối cùng vẫn là muốn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Giờ khắc này, nàng lựa chọn tạm thời trầm mặc. Sư Phi Huyên trong suốt trong con ngươi nổi sóng chập trùng. Nàng nên cảm thấy giải thoát, rốt cục có thể thoát khỏi này đệ tử ký danh thân phận ràng buộc, trở về tính trai lập trường. Nhưng mà, này một đường nhìn thấy nhân gian thảm kịch, cùng Bàng Bạch Phát nhắm thẳng vào căn nguyên cấu hỏi, không ngừng trùng kích đạo tâm của nàng. Như rời đi luôn, trở lại Đại Thiên Tuyển Đế đường cũ, thật có thể trùng kích này đổi con mà an tuần hoàn sao? Nếu không để Bàng Bạch Phát đi thử nghiệm đánh vỡ luân hồi, vậy này một đường nhìn thấy thảm kịch, có hay không nhất định phải lần lượt tái diễn? Nàng rơi vào trước nay chưa từng có xoắn xuýt cùng tự mình hoài nghi bên trong, thiền tâm chập chờn, càng nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Vũ Văn Thành Đô trong lòng đầu tiên là bừng lòng, cái kia cô vẫn bị áp chế, bị ép luồn túi bị đè nén cảm tựa hồ tìm tới lối ra, mở miệng. Rốt cục có thể thoát khỏi này làm người nghẹt thở đã không chế. Nhưng ngay lập tức, một luồng không thể giải thích được không lạc cùng càng sâu ẩn ưu sông tới trong lòng. Thoát ly Bàng Bạch Phát, hắn liền có thể trở lại từ trước sao? Vũ Văn Hoa cập kế hoạch dĩ nhiên thất bại, hắn đầy đầu chứa Bàng Bạch Phát tư tưởng, còn có thể nhìn ra quán phiệt bên trong thành tựu. Tương lai lại nên làm gì đối mặt cái này sâu không lường được trước lão sư? Hắn phát hiện mình càng không có cách nào ung dung lên, trái lại có loại một cước đạp không bất an, trong lúc hoảng hốt cảm thấy thôi, thoát ly Bàng Bạch Phát, hay là cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hắn ánh mắt nơi sâu xa giãy giụa, không gạt được vẫn lưu ý hắn Vương Ngữ Yên. Bàng Bạch Phát đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, nhẹ nhàng vô vỗ Dương Đồng phía sau lưng lấy đó độc biên, ánh mắt tại trên người Bạch Thanh Nhi dừng lại chốc lát, mang theo một tia hiểu rõ, "Thanh Nhi, đứng lên đi." Bạch Thanh Nhi lại không chịu đứng dậy, trái lại lần nữa giật đầu, âm thanh mang theo khất âm, "Không, lão sư nếu không đáp ứng, đệ tử." Đệ tử liền quỳ mãi không đứng lên. Nàng đã xem sở hữu hy vọng cùng tôn nghiêm đều áp ở này một khẩn cầu bên trên. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Dương Đồng, Bạch Thanh Nhi, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chín người, trầm ngâm chốc lát, phảng phất ở cân nhắc suy tính, cuối cùng, trịnh trọng tuyên bố, "Bọn ngươi chín người, tâm tính tính chất vẫn còn có thể, cùng bốn công tử cũng coi như lưu duyên. Hôm nay, ta liền chính thức thu bọn ngươi vì là đệ tử nhập môn." Chín người nghe vậy, đều là đống cảm thấy phân chấn, liền ngay cả Kinh Hoàng Dương Đồng cũng tạm thời ngừng gào khóc, cùng với những cái khác tám người cùng quỳ xuống lại, cùng kêu lên, "Đệ tử bái kiến lão sư." Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Độc Cô Phượng, "Độc Cô Phượng, ngươi nhưng làm đệ tử ký danh?" Độc Cô Phượng thần sắc phức tạp, nhưng cũng cung kính hành lễ, "Vâng, lão sư." Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào sư Phi Huyên cùng Vũ Văn Thành Đô trên người, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, mang theo vi diệu cảm khái nói, "Sư Phi Huyên, Vũ Văn Thành Đô, hai người ngươi cùng ta đạo duyên cạn, thời cho danh phận, không nên cơ cầu. Chờ tiến vào Lạc Dương sau khi, liền liền như vậy giải trừ đi." Sư Phi Huyên nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở lúc, đã khôi phục mấy phần kỳ hảo, tạo thành chữ thập nói, "Phi Huyên, xin nghe lão sư nói như vậy." Chỉ là thanh âm kia, chung quy so với thường ngày trầm thấp mấy phần. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên ngẩng đầu, há miệng, muốn nói gì, cuối cùng nhưng chỉ là hóa thành rên lên một tiếng, ôn quyền nói, "Đệ tử, biết rồi." Cái kia cố mong muốn giải thoát cảm vẫn chưa đến, trái lại bị càng nặng nề, phản phất bị vứt bỏ cảm giác mất mát thay thế được, để hắn trong lòng lấp đến khó chịu. Bên đống lửa, mọi người vẻ mặt khác nhau. Mới lên cấp 9 vị đệ tử nhập môn trong lòng kích động, càng cảm trách nhiệm trên vai, Độc Cô Phượng đăm chiêu, Sư Phi Huyên cùng Vũ Văn Thành Đô, thì lại một cái rơi vào đạo tâm tra hỏi, một cái chìm đắm ở không thể giải thích được hoàng hoặc bên trong. Bàng Bạch Phát không có chìm đắm ở tình cảm bên trong, hắn ôn hòa ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí chuyển thành trầm tĩnh quả đoán, "Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, đệ tử ở." Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lập tức theo tiếng. "Hai người ngươi nắm ta lệnh bài, lập tức lên đường, truyền lệnh phía sau ngoài 30 dặm tùy tùng các nhà hộ vệ binh mã, ngày mai buổi trưa trước, cần phải đến nơi này tập kết. Đến chế người, quân pháp luận xử." "Phải." Song Long tiếp nhận một viên lệnh bài, không chậm trễ chút nào, xoay người tập trung vào bóng đêm. Mệnh lệnh này truyền ra, bên đống lửa mọi người hai mặt nhìn nhau. "Tập kết binh mã, nhanh đến Lạc Dương, lão sư đây là muốn làm cái gì?" Không người dám hỏi, nhưng một luồng sơn vũ dục lai cảm giác căng thẳng đã tràn ngập ra. Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lẫm liệt. Bọn họ biết rõ, phi mã mục trường một trận chiến, lão sư dù chưa trực tiếp lĩnh binh xung phong, nhưng này bao trùm chiến trường linh giác cùng tức thời đưa tin, đã làm cho hắn ở trong quân thành lập vô hình, chí cao vô thượng hy vọng. Giờ khắc này hạ lệnh, không người dám làm trái. Chương 92, đoạt binh quyền, đẩy ra không thể tín nhiệm người. Chương 92, đoạt binh quyền, đẩy ra không thể tín nhiệm người. Vào lúc giữa trưa, Bình Dương quận thành phía tây 20 dặm, một nơi đối lập ẩn nấp thung lũng khu vực, gần 6000 binh mã đã cơ bản tập kết xong xuôi. Tinh kỳ pháp phối, giáp trụ rõ ràng, tuy kinh phi mã mục trưởng cuộc chiến có tổn hại, nhưng bổ sung bộ phận tù binh tinh nhuệ sau, khí thế càng hiện ra sốc bác. Trong đó, thuộc về Việt Vương Dương Đồng, do Đoàn Đạt trực tiếp cai quản cấm quân, như cũ nhân số nhiều nhất, ước 2.800 người, khôi giáp nhất là sáng rõ, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một luồng cùng liên quân những bộ phận khác, hoàn toàn không hợp xa cách cảm. Trung quân bên trong đại trướng, bầu không khí nghiêm nghị. Khắp nơi tướng lĩnh, bao quát Đoàn Đạt cùng với phó tướng Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phượng cùng với thuộc cấp Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Từ Thế Tích, Trần Quỳnh, Tống Sư Đạo, Tống Khôi, Vương Hùng Đản, Khám Lăng, Lưu Hắc Thát, Tô Định Vương chờ tụ tập dưới một mái nhà. Sư Phi Huyên cùng Bạch Thanh Nhi, Hoàn Loan cũng ở trong lễ ở. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, Vương Ngự Yên đứng yên nó chết, khí tức cùng bốn phía hòa làm một thể, rồi lại khiến người ta không cách nào lơ là. Triệu Chư Vị đến đây, chỉ vì Lạc Dương đã gần đến. Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tokyo thế cuộc phức tạp, vừa xa Dương Châu. Vì bảo vệ hỏi hành trình không đến giá tràng xe cát, cần đối với hiện hữu binh lực làm một phen điều chỉnh, lấy ứng đối bất chắc, cũng sáng tỏ quyền trách.
Ánh mắt của hắn đầu tiên bình tĩnh mà chuyển hướng ngồi ở dưới thủ, sắc mặt có chút không tự nhiên Đoàn Đạt, Đoàn tướng quân. Đoàn Đạt trong lòng căng thẳng, đứng dậy ổn quyền, mặt tướng ở. Cấm quân tướng sĩ hộ vệ điện hạ, một đường khổ cực. Nhưng mà cấm quân hệ thống cùng liên quân thời chiến chỉ huy có bao nhiêu khập khiễng, đối địch thời khắc, khủng hô ứng mất linh. Bàng Bạch phát ngữ khí ôn hòa, nhưng tự đập vào Đoàn Đạt trong lòng, vì là bảo đảm hiệu lệnh thống nhất, ứng đối Lạc Dương khả năng chi biến cục, bản thái sư quyết định tạm đem cấm quân tách ra vì là bốn bộ, mỗi bộ 700 người, phân biệt do Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát bốn vị đệ tử cai quản, tức khắc tiến hành chỉnh hợp thao luyện, cần phải ở đến Lạc Dương trước, dễ sai khiến. Thái sư, chuyện này. Đoàn Đạt đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt màu máu trong nháy mắt rút đi, vừa giận vừa sợ, đây là Việt Vương điện hạ thân quân, há có thể giao cho người ngoài thống lĩnh? Mặt tướng phụ Việt Vương mệnh, đây là quân lệnh, cũng là bảo đảm điện hạ an nguy chi thiết yếu. Bàng Bạch phát đánh gây hắn, ánh mắt vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình, để Đoàn Đạt mặt sau lời nói kẹt ở trong cổ họng, điện hạ an nguy, bản thái sư tự có suy tính. Đoàn tướng quân cùng với phó tướng tạm vào trung quân cố vấn, hộ vệ điện hạ khoảng trường, trái phải. Chẳng lẽ Đoàn tướng quân cho rằng bản thái sư gặp hại điện hạ? Vẫn là cho rằng ngươi thống quân khả năng vượt qua Thế Dân, Thế Tích bọn họ? Đoàn Đạt há miệng, cảm nhận được trong lều mọi người quăng tới ánh mắt, đặc biệt là Lý Thế Dân, Từ Thế Tích mọi người bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định, còn có Vũ Văn Thành Đô cái kia ẩn hàm châm biếm tầm mắt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Hắn không nghi ngờ chút nào, như chính mình còn dám biện hộ, trước mắt vị này nhìn như hiền lành lịch sự thái sư, tuyệt đối sẽ tại chỗ lấy cái lời quân lệnh vì là do, đem hắn bắt thậm chí đánh chết. Mặt tướng, tuân mệnh. Đoàn Đạt từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, cố đứng ngang ngồi, hắn phó tướng càng là sắc mặt trắng bệnh, không dám ngôn ngữ. Được. Bàng Bạch phát gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Thế Dân bốn người, Thế Dân, Thế Tích, Hùng Đản, Hát Hát, tiếp lệnh sau, tức khắc bắt tay chỉnh hợp, như có không phục quả thuốc, Dương Thịnh em suy người, bọn ngươi có quyền ý quân pháp xử trí. Đệ tử lĩnh mệnh. Bốn người cùng kêu lên đáp, trong mắt đều né qua tinh quang. Chuyện này ý nghĩa là mỗi người bọn họ trong nháy mắt nhiều nắm giữ 700 tinh nguyện. Đặc biệt là Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích, biết rõ này không chỉ có là binh quyền, càng là lao sư đang vì bọn họ ngày sau lót đường. Sau đó, Bàng Bạch phát ánh mắt chuyển hướng Sư Phi Huyên, ngựa khí trịnh trọng mà ôn hòa, sư tiết tử. Sư Phi Huyên trong suốt con ngươi trông lại, mang theo dò hỏi. Lạc Dương sắp tới, thiên hạ ánh mắt tụ vào. Ta quân vụ quấn quanh người, sát khí doanh hoài, khủng dơ tiên tử thanh nghe, cũng cùng tính trai bằng quan, từ bi tế thế chi chỉ không hợp. Bàng Bạch phát chậm rãi nói, có một chuyện liên quan đến ven đường nhìn thấy lưu ly bất tính, thương binh lũ lụt, đội con mà ăn, không phải đại từ bi, đại trí tuệ người không thể đảm đương. Ta muốn thiết phụ thương doanh chuyên tổ chức cứu chữa người bệnh, vùi lấp hài cốt, siêu độ vong hồn, cùng ghi chép dân gian khó khăn, cho rằng hỏi chi thực chứng. Này doanh cần một vị đức hạnh cao thượng, trách trời thương người người thống lĩnh. Tiên tử chính là Phật môn cất bước, này trọng trách, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mời tiên tử vì ta, cũng vì thiên hạ này môn dân, đăng này công đức. Sư Phi Huyên im lặng chốc lát. Lời ấy vừa giao cho nhiệm vụ lấy cao thượng tính, hoàn toàn phù hợp thân phận của nàng cùng lý tưởng, làm cho nàng không cách nào từ chối, thậm chí lòng sinh xúc động. Này sắp xếp thực tế là đưa nàng rời quân sự hạt nhân, nhưng cũng cho đủ bậc thang cùng tôn trọng. Bàng công lòng mang môn dân, Phi Huyên kính nể. Như vậy công đức, Phi Huyên việc nghĩa chẳng tử. Nàng tạo thành chữ thập thi lễ, phiên nhiên lui ra liều lớn, tâm cảnh nhưng nhân cái kia dân gian khó khăn bốn chữ mà nổi lên vi lan. Lập tức, hắn nhìn về phía Độc Cô Phượng, ngữ khí chuyển thành tín nhiệm cùng nhờ vào nói, Độc Cô Phượng, lao sư ở. Độc Cô Phượng đáp, ta quân sắp tiến vào Lạc Dương, nhưng mà đối với trong thành Độc Cô Việt thậm chí cái khác các phiệt hướng đi, biết không rõ. Trên giấy tình báo, chung không kịp người thân cầu tin. Bàng Bạch phát đạo, ta muốn mời ngươi viết thư mấy phòng, thông qua Độc Cô Việt bí ẩn con đường, đi đầu đưa tới Lạc Dương, giao cho ngươi tín nhiệm bậc nhân. Vừa đến báo cái bình an, thứ hai, nghe một chút bọn họ đối với hỏi đội ngũ chân thực cái nhìn. Ngươi là ta cùng Lạc Dương môn phiệt trong lúc đó, tự nhiên nhất cũng đáng tin nhất liên lạc sứ giả. Việc này liên quan đến ta trở vào thành sau ứng đối, cực kỳ trọng yếu. Độc Cô Phượng còn người sáng ngời. Động tác này không chỉ có tán thành cũng lợi dụng nàng đặc biệt giá trị, làm cho nàng cảm giác mình không thể thay thế càng giao cho nó có thực tế chiến lược ý nghĩa nhiệm vụ, mà không phải đơn giản đẩy ra. Nàng lúc này gật đầu, Phượng Nhi rõ ràng, này liền đi làm. Dứt lời, gọn gàng xoay người rời đi, trong lòng đã bắt đầu tính toán tin hàm nội dung cùng lan truyền con đường. Vũ Văn Thành Đô. Bàng Bạch phát ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngữ khí chuyển thành coi trọng. Đệ tử ở. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói, con đường phía trước gian nguy, Lạc Dương thế cuộc không rõ. Ta quân nhu muốn một đôi tối sắc bén con mắt cùng một cái kiên cố nhất nắm đấm. Bàng Bạch phát âm thanh sáng sủa, truyền khắp lều lớn, ngươi dũng quan tam quân, dưới trướng băng vệ chính là thiên hạ tinh nhuệ. Hiện mệnh ngươi vì là trước quân tuần sát sứ xuất bản bộ binh mã, không chỉ có thăm dò con đường, càng nên vì đại quân ta quét sạch phía trước tất cả cản trở. Bất kể là tiểu cố loạn quân, thổ phỉ, vẫn là ý đồ không rõ thám tử. Phàm có dám ngăn trở ta hỏi tiến lên người, ngươi có gặp thời quyết đoán quyền lực, tiền trạm hậu tấu. Ngươi mỗi một bước đều liên quan đến toàn quân an nguy, đây là đầu công vị trí, khả năng đảm nhiệm được. Vũ Văn Thành Đô hơi thay đổi sắc mặt, lời nói này sự thỏa mãn cực lớn sự kiêu ngạo của hắn cùng giá trị cảm, sắc bén con mắt kiên cố nắm đấm đầu công vị trí để hắn cảm giác bị trọng dụng mà không phải bài xích cái kia gặp thời quyết đoán quyền lực càng là mạc đại tín nhiệm. Hắn tuy nhưng có nghi ngờ, nhưng không cách nào từ chối bực này dương ưu, chỉ có thể ôm quyền lĩnh mệnh, âm thanh vang dội nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Thật không có nhục sứ mệnh. Lập tức nhanh chân rời đi, trong lòng đấu chí càng bị kích phát mấy phần. Sau đó, Bàng Bạch phát nhìn về phía Bạch Thanh Nhi,
cùng với phía sau nàng yêu kiểu cười khẽ hoàn loan, ngựa khi ôn hòa nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân, Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi trong lòng lo lắng, kính cẩn nói, đệ tử ở. Âm quý phái đi theo người, khả năng bảo đảm tuyệt đối trung thành, hoàn toàn nghe ngươi hiệu lệnh làm việc. Bàng Bạch Phát trực tiếp hỏi. Bạch Thanh Nhi không chút do dự mà lắc đầu, âm thanh mang theo vừa đúng thẳng thắn cùng bất đắc dĩ, về lão sư, các nàng đều là sư tôn phái tới hiệp trợ, cũng không thiếu giám thị đệ tử tâm ý, cũng không phải là Thanh Nhi có thể hoàn toàn khống chế tâm phúc. Hoàn Loan nụ cười trên mặt hơi cứng. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Hoàn Loan, cũng không vòng vo, Hoàn Loan cô đương, người ta nói không giống, nhu cầu khác nhau, lời ấy không ổn. Nhưng mà trước mắt, chúng ta có một cái cộng đồng, ngắn ngủi mục tiêu, bình an tiến vào Lạc Dương. Lạc Dương là Phật môn địa bàn, là Tịnh Niệm Thiền viện sân nhà. Ở đến Lạc Dương trước, bổn công tử đội ngũ này như có chuyện, đối với Âm Quý phái trăm hại không một lợi. Không bằng chúng ta làm một bút ngắn hạn giao dịch, ở đến thành Lạc Dương trước cửa, xin mời cô nương cùng với ngươi người, phụ trách ta trở phía sau cảnh giới, đặc biệt là phòng bị Phật môn hoặc cái khác thế lực không rõ mật thám cùng đánh lén. Để báo đáp lại, vào thành sau khi, bổn công tử có thể ở hỏi trong quận, vì ngươi Âm Quý phái ở Phi Mã mục trưởng kiểm chế mao táo công lao, đi lại một bút. Vào thành sau khi, là địch hay bạn, lại luận xử. Cô nương ý như thế nào? Hoàn Loan ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Bàng Bạch Phác đem nói làm rõ, xác định hợp tác kỳ hạn cùng mục tiêu, cũng đưa ra một cái nàng không cách nào từ chối mê hoặc. Ở hỏi bên trong ghi công, liên quan đến Âm Quý phái ở người trong thiên hạ trước mặt danh tiếng tranh cướp. Nàng cười duyên một tiếng, bàng công thẳng thắn thoải mái, giao dịch công đạo. Được, ở đến Lạc Dương trước, ta người gặp phụ trách xem trọng phía sau. Chỉ mong bàng công. Nôn Nhi hữu tín nha dứt lời, ý tứ sâu xa địa nhìn Bạch Thanh Nhi một ánh mắt, dáng dấp hiểu điệu địa rời đi, cái kia hơn 10 người Âm Quý phái nhân viên tùy theo lui ra. Cho tới đã bị cướp đoạt binh quyền đoàn đạt cùng với phó tướng, Bàng Bạch Phát trực tiếp phân phó nói, đoàn tướng quân, ngươi cùng phó tướng tạm quy trùng quân nghe dùng, hiện tại có thể đi hiệp trợ kiểm kê còn lại cấm quân vật tư, tạo sách đăng báo, chuẩn bị hành tra. Đồng dạng là phân phối cụ thể công tác, để bọn họ không dành quan tâm chuyện khác. Đoàn đạt hai người mặt xám như cho tàn, không người lĩnh mệnh, chật vật xin cáo lui. Trong khoảnh khắc, bên trong đại trướng chỉ còn dư lại Bàng Bạch Phát, Vương Ngự Yên, cùng với Dương Đồng, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạch Thanh Nhi chờ hạt nhân đệ tử nhập môn. Trong lều bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua trước mắt những này đã bị hắn coi là người mình đệ tử, âm thanh trầm giọng nói, đón lấy nói, ra ta lời nói, và bọn ngươi chi thai, không được tiết ra ngoài. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nín hơi ngưng thần. Hắn than nhẹ một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ, đối với trong lều hạch tâm đệ tử hơi làm giải thích, phi thường lúc, hành phi thường sự. Lạc Dương sắp tới, long xà hỗn tạp, cần kỷ luật nghiêm minh, nương tụ toàn lực, không cho nửa phần may mắn cùng nội háo. Vừa mới bình lùi không quan hệ người, cũng không cay nghiệt thiếu tình cảm, quả thật bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ ở bảo đảm chúng ta hỏi chi hạt nhân, không vì là ngoại lực quấy nhiễu, không đến sắp thành lại bại. Và bọn ngươi có thể thông cảm. Lời nói này vừa giải thích vừa mới hành vi sự tất yếu, động viên hạt nhân đoàn đội, bày ra nó suy nghĩ chu toàn. Mọi người đều lộ ra vẻ đã hiểu. Chương 93, không đánh mà thắng binh lính chương 93, không đánh mà thắng binh lính chúng ta rõ ràng, xin nghe lão sư dặn dò. Bàng Bạch Phát gật gù, đầu ngón tay ở giản dị Lạc Dương quanh thân trên bản đồ sẽ qua, ta chờ đến Lạc Dương, cũng không xuất quân công thành, mà là hỏi vào thành. Này hơn 5000 binh mã, như chen chúc mà bảo thì lại thánh nhân lập thành quân phiệt trước sở hữu siêu nhiên tư thái, tận phó đông lưu. Thành Lạc Dương bên trong thế lực khắp nơi, chắc chắn liên thủ trước đem ta này to lớn nhất uy hiếp ngoại trừ. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, dĩ nhiên sáng tỏ, lão sư tâm ý là sẽ chắn ra lẻ. Không sai. Bàng Bạch Phát khen ngợi địa liếc hắn một cái, Thế Dân, Thế Tích, hai người ngươi các lĩnh bản bộ, bí mật vận động đến điện sư, cùng huyện một vùng ẩn nấp đóng quân, Hùng Đảng, Hát Hát, hai người ngươi bộ, lén tới Y Quyết, thung lũng lớn quan phủ cận núi rừng, Tống Khôi tướng quân, ngươi xuất Tống phiệt dũng sĩ, kết lại mạnh tân phương hướng. Tô Định Vương tướng quân, ngươi bộ khống chế cầu thị một vùng. Tân Quỳnh tướng quân kỵ binh nhẹ, thành tựu du kỵ, phụ trách khắp nơi liên lạc tiếp ứng. Ngón tay hắn liền điểm, trên địa đồ phát họa ra một cái vô hình, đem Lạc Dương mơ hồ vây quanh ở bên trong mạng lưới. Bọn ngươi đến vị trí sau, ngừng chiến tranh, ẩn nó hành tích. Không có ta tự tay viết thủ lệnh hoặc đặc biệt tín hiệu, tuyệt đối không thể bại lộ hành tung, càng không thể tự ý hướng về Lạc Dương áp sát. Từ Thế Tích vỗ tay nói, Diệu A, lão sư, đã như thế, ở Lạc Dương trong mắt những người kia, chúng ta vẫn như cũng là cái kia chi không đủ trăm người hỏi đội ngũ, nhưng bọn họ đỉnh đầu. Nhưng lơ lửng một thanh chẳng biết lúc nào, từ chỗ nào gặp hạ xuống lợi kiếm. Đây là không đánh mà thắng binh lính bên trên sách. Chính là, Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch, này chi sức mạnh tồn tại bản thân, chính là to lớn nhất uy hiếp. Chúng ta muốn cho Vũ Văn Phiệt đoán không ra chúng ta hậu triều, để Lạc Dương lưu thủ lo lắng trong thành có hay không có chúng ta nội ứng, để từ hàng tính trai tính toán không rõ thực lực của chúng ta lá bài tẩy. Loại này không biết, sẽ làm bọn họ ở động thủ trước, không thể không ước lượng luôn mãi. Hắn nhìn về phía chư vị đệ tử, ngựa khí ngưng trọng nói, nhớ kỹ, các ngươi trong tay mình, là kiếm không phải thuẫn. Kiếm ở trong vỏ, lơ lửng ở địch đỉnh thời gian, đáng sợ nhất. Một khi lấy ra, liền mất tiên cơ, cũng ngồi vững dạ tâm. Đệ tử rõ ràng, mọi người đồng thanh đáp, cảm xúc dâng trào. Bọn họ trong nháy mắt lý giải lão sư sâu hơn vô cùng. Nay không chỉ có là tự vệ, càng là tại hạ một bàn cờ lớn, tướng quân sự sức mạnh hóa thành vô hình chính trị cùng áp lực trong lòng. Đến Lạc Dương sau, ta sẽ nghĩ cách cùng khắp nơi đọ sức. Bàng Bạch Phát cuối cùng nói, nếu thật sự đến bạn bất đắc dĩ, cần lượng kiếm thời gian. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, cái kia tất là một đòn sấm sét, bình định càn khôn thời khắc. Đến lúc đó, bọn ngươi cần nghe khiến mà động,
dễ sai khiến, từ bốn phương tám hướng, cho chúng ta kẻ địch một cái vĩnh viễn giáo huấn khó quên. Xin nghe lão sư chi mệnh. Trong lều mọi người hoàn toàn cảm nhận được một luồng nhiệt huyết cùng sứ mệnh cảm ở trong lồng ngực khuấy động. Bàng Bạch Phát bố cục đã định, vô hình la vong lặng yên tác hướng về Lạc Dương. Tokyo phong vân, nhân này chi sức mạnh ẩn nó cùng lần này tinh diệu nhân sự điều hành, trở nên càng thêm quỷ quyệt khó dò. Mà bọn họ này chi ở bề ngoài hỏi đội ngũ, đem Bạch Tí phụ cầm, bước vào cái kia đầm rồng hang hổ, tiến hành cuối cùng đánh cờ. Chỉ là lần này, ở tại đối thủ đã bị lặng yên phân hóa, phái trung gian bị chuyển hóa thành cầu đối, liền ngay cả địch thủ sức mạnh cũng bị tạm thời mượn dùng. Tất cả đều đang vì cái kia cuối cùng hỏi san bằng con đường. Chúng quân theo lệnh chỉnh đốn, ngày kế liền lục tục lặng yên rời đi, chưa nhắc lên bao nhiêu bụi trần. Có điều một ngày công phu, Bàng gia quân đội ngũ đột nhiên quặng cuể hạ xuống, chỉ còn dư lại Bàng Bạch Phát, Dương Đồng cùng với hai tên cấm quân hộ vệ, Tống Sư Đạo cùng với hai tên hộ vệ, Bạch Thanh Nhi cùng với bị tước đoạt binh quyền, sắc mặt tàn bụi Đoàn Đạt cùng với phó tướng, tổng cộng có điều 10 người. Vương Ngữ Yên từ lâu ẩn vào cầm tâm bên trong, nàng người không hiện thân, phần kia từng giết Tông Sư lực uy hiếp, nhưng trái lại càng mãnh liệt, vô hình địa khí chẳng bao phủ này chi nho nhỏ đội ngũ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì lại dường như ưu linh, ở đội ngũ bốn phía tới lui tuần tra, sưu tập tất cả gió thổi cỏ lay. Đội ngũ đông nhiên gầy thân quả nhiên dường như tập trung vào tĩnh hồ cục đá, ở thế lực khắp nơi bên trong gây nên tầng tầng gợn sóng. Vũ Văn Việt thám tử cố gắng càng nhanh càng tốt đem tin tức đưa đến, Bàng Bạch Phát dưới trướng binh mã cũng xé chắn ra lẻ, không biết tung tích, nó bản thân chỉ mang không đủ 10 người, trang bị nhẹ nhàng, Việt Vương cũng ở trong đó, nghi ngờ sức mạnh trống vắng, hoặc có thể kế hoạch. Giữa những hàng chữ lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng một tia dục giả dục dịch. Độc Cô Việt bên trong, Vưu Sở Hồng nhận được Độc Cô Phượng mật tin, trầm ngâm chốc lát, khàn khàn nói, tản đi đại quân. Đúng là có khí phách lắm. Truyền lời xuống, ta Độc Cô Việt tạm thời quan sát. Âm Quý phái cứ điểm bên trong, Trúc Ngọc Nghiên thưởng thức trong tay tình báo, cười duyên, thật là một người đẹp. 5000 binh mã nói xa là xa. Dặn dò Hoàn Loan, theo như ước định xem trọng phía sau. Cố lưu ý Phật Môn động tĩnh. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với Bàng Bạch Phát vào thành sau cục diện càng chờ mong. Phật Môn phái ra cơ sở ngầm thì lại cẩn thận báo lại, Bàng Bạch Phát phân phát đại bộ phận đi theo binh mã, chỉ còn lại Biệt Vương, Tống Sư Đạo cùng Bạch Thanh Nhi lắc đắc mấy người làm bạn, nó dụng ý sâu không lường được. Nhưng mà nó bản thân tư thái siêu nhiên, nó sư muội ẩn mà không xuất hiện, không giống thế yếu, e sợ có trá, kiến nghị mật thiết giám thị, không thể manh động. Phạm Thanh Huệ đến báo, giữa hai lông mày nghiêm nghị càng sâu, khiến môn hạ gấp bội cảnh giác. Lạc Dương lưu thủ trong phủ, Nguyên Văn Đô cầm thám báo trầm âm, Bàng thái sư tán binh nhẹ bảo, hoặc là biểu minh tâm tích. Lư Sở thì lại càng cẩn thận, đừng quên phi mã mục trường. Nó dưới trướng binh mã ẩn nấp quanh thân, như ám dạ đàn sói, há có thể không đề phòng. Hai người cuối cùng quyết định trước tiên lấy long trọng lễ tiết nên Bàng Bạch Phát vào thành, lại quan sau hiệu quả, đồng thời tăng số người mật thám siêu tầm cái kia mấy chi biến mất binh mã sát thực vị trí. Ám lưu ở đi về Lạc Dương quan đạo hai bên phun trào, các loại suy đoán cùng tính toán ở trong im lặng giao chiến. Đội ngũ yên lặng tiến lên, bầu không khí ngưng trệ. Đoàn Đạt cùng với phó tướng rơi ở đội ngũ cuối cùng, sắc mặt tâm trầm. Vinh quyền bị đoạn, dường như mãnh hổ bị rút đi tới răng nhọn, cái kia cố không lặng cùng oán hận hầu như muốn phá ngực mà ra, chỉ có thể gắt gao nắm dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh. Đi tới một nơi dốc thoải, tầm nhìn hơi rộng. Bàng Bạch Phát đi lại thong dong không thay đổi, réo rắt thanh âm bình thản nhưng rõ ràng truyền vào Đoàn Đạt trong tai, Đoàn tướng quân. Đoàn Đạt đột nhiên dùng mình, theo bản năng mà thẳng người lưng, môi mím chặt, không co theo tiếng, trong lòng hừ lạnh, rốt cục muốn tới chế nhạo cho ta sao? Bàng Bạch Phát vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, ngựa khi ôn hòa như thường, phảng phất chuyện phiếm, không cần ở trong lòng còn có oán hận. Tạm thời đoạt ngươi binh quyền, cũng không hết sức làm đủ, quả thật sách lược mệt toàn. Đoàn Đạt nghe vậy, khoe miệng co giật một hồi, cưỡng chế tức giận, vẫn như cũ không nói. Bàng Bạch Phát âm thanh không cao, nhưng tự như mưa xuân nhuận bật, tiếp tục nói, cũng là đưa ngươi từ này vòng xoáy trung tâm trích đi ra, nhường ngươi có thể trung lập. Hắn hơi nghiêng đầu, mắt gió thổi qua Đoàn Đạt căng thẳng khuôn mặt, không ngại ngẫm nghĩ, nếu ngươi nhưng trưởng mấy ngàn cấm quân, đến Lạc Dương sau khi đối mặt Vũ Văn Phiệt hai bước, Độc Cô Phiệt chi dụ dỗ, Phật Môn tính phong kế, thậm chí cái khác giã tâm hạng người chi mưu hại, ngươi làm sao tự xử? Là ngạnh đẩy Việt Vương danh nghĩa, cùng với toàn diện xung đột, trung trí xung đột vũ trang, đem điện hạ đặt hiểm địa, hay hoặc là Đoàn Đạt thân thể rung bần bật, sắc mặt đống nhiên mấy lần. Những vấn đề này hắn cũng không phải là toàn chưa lựa cùng, chỉ là bị đoạt quyền lựa giận che đậy tâm trí. Giờ khắc này bị Bàng Bạch Phát hời hợt giống như bạch trần, khả năng này khốc liệt tương lai, trong nháy mắt rõ ràng vô cùng. Ở Lạc Dương thế lực khắp nơi đấu đá dưới, hắn này chi một mình hoặc là trở thành nhiều người chỉ trích, hoặc là trở thành nào đó mới đau. Bất luận cái nào lựa chọn, hắn kết cục đều chắc chắn sẽ không được. Mồ hôi lạnh, bất chi bất giác thấm ướt phía sau lưng hắn. Bàng Bạch Phát âm thanh lại vang lên, mang theo một loại xuyên thủng tình đời thản nhiên, hay hoặc là, Đoàn tướng quân, ngươi sâu trong nội tâm, kỳ thực là muốn lựa chọn một phương, cùng bổn công tử là địch. Mặt tướng không dám. Đoàn Đạt hầu như là bật thốt lên, âm thanh mang theo một tia kinh hoàng. Đối địch với Bàng Bạch Phát. Phi mã mục trường ở ngoài cái kia bao trùm chiến trường linh giác, cái kia trong lúc nói cười tưởng lô biến thành cho bụi thủ đoạn, còn có nó bên người cái kia ẩn mà không xuất hiện, có thể thuấn sát tông sư tuyệt mỹ nữ tử. Cái ý niệm này mới vừa bay lên, liền để hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Nếu như thế, Bàng Bạch Phát ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo thong dong tao nhã định lực, bây giờ ngươi không binh quyền chi mệnh, một thân ung dung, chính có thể tĩnh tâm bằng quan, mắt lạnh tức người. Cố gắng nhìn một chút, tại đây Tokyo Lạc Dương, đến tuột cùng ai mới thật sự là lộng triều nhi, ai lại chỉ là nước chảy bèo trôi không có dễ lục bình. Chuyện này đối với ngươi, đối với điện hạ,
chưa chắc đã không phải là một cái chuyện may mắn. Đoàn Đạt đứng chết chân tại chỗ, trong lòng ngực phiền muộn dường như băng tuyết nộ dương, khoảnh khắc tan rã hơn nữa, thay vào đó chính là pha tạp vào nghĩ mà sợ cùng mở mị thanh minh. Hắn nhìn phía Bàng Bạch Phát cao ngất kia siêu nhiên bóng lưng, lần đầu rõ ràng ý thức được, vị này tuổi trẻ thái sư, nó suy nghĩ sâu, thủ đoạn tuyệt diệu, xa không phải hắn có khả năng suy đoán. Đoạt quyền, hay là thực sự là một loại khác loại che chở. Một bên Tống sư đạo nghe vậy, trong mắt xẹt qua bừng tỉnh cùng kính phục. Hắn xuất thân môn thiệt, am hiểu sâu quyền lực đấu đá, đến đây mới hoàn toàn sáng tỏ lão sư động tác này, không những vì tập lực với ở ngoài, càng là đối với Đoàn Đạt bực này người đang ở hiểm cảnh mà không tự biết người một loại. Khúc chết bảo toàn cùng chỉ điểm. Phần này đối với lòng người, với thế cục thấy rõ cùng khống chế, làm hắn tâm bẻ gãy không ngớt. Bạch Thanh Nhi càng là nghe được tâm thần chập chờn, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, muốn tràn ra sùng kính ánh sáng. Dưới cái nhìn của nàng, lão sư động tác này có thể gọi kỳ diệu tới đỉnh cao. Hơi hận, liên hóa giải ẩn tại thai họa sát nách, đem khả năng bất ổn nhân tố hóa thành cục ngoại kháng giả, thậm chí tương lai hoặc có thể dẫn vì là ô dù, càng thuận thế biểu lộ ra đối với toàn cục tuyệt đối khống chế. Như vậy phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn, khác nhau xa so với nàng biết tất cả ma môn quyền nhu càng cao minh hơn, càng rộng lớn. Nàng dập khuôn từng bước điệu theo sát Bàng Bạch Phát phía sau, phản phất như vậy liền có thể nhiễm phải phần kia khiến lòng người tin phục trí tuệ cùng sức mạnh.